Thúy đi thấp giọng nói, ta nhắc nhở qua ngươi. Dừng một chút, lại cười nói, ngươi xem, Thịnh đại cô nương đã là ăn cái mệnh học ngoan. Ngươi không gặp nàng hôm nay đối Ngưu đại cô nương xa lạ bộ dáng sao? Là đâu? Trước kia nghe nói các nàng là chi giao bạn tốt, nhưng là hôm nay nghe nàng một ngụm một cái Ngưu đại cô nương, chi giao bạn tốt cũng sẽ không nói như vậy nói. Thúy chỉ ra một hồi thần, lại lặng lẽ nói, bất quá Thịnh đại cô nương, xinh thật sự là đẹp mắt. Là rất đẹp mắt, trước kia nghe nói nàng tính tình thực mềm mại, hôm nay vừa thấy, trong đông có kim, kỳ thật là không cùng người so đo mà thôi. Thúy đi vừa nói, đi qua một bên buồng trong chuẩn bị cho Vương Nghị Hưng buổi tối ngủ giấc. Như vậy mới tốt. Bằng không về sau gặp được những người đó, nếu chiêu không chịu nổi, thật sự là muốn khóc cũng khóc không được. Thúy chỉ nhân nay Thiên Thịnh Tư Nhan giúp nàng nói một câu nói, đối Thịnh Tư Nhan cảm giác lập tức cực tốt. Có Thịnh đại cô nương ở, như đại cô nương tính toán nhỏ nhặt là đánh không xong. Thúy chỉ cười hì hì nói, nhà bọn họ công tử sinh hảo, nhân phẩm hảo, còn thực có bản lĩnh. Nay đã là liên trung hai nguyên tố. Chờ thi đình qua, thỏa thỏa tiến sĩ, khẳng định là muốn tiến lục bộ kiêu ngạo quan. Hai người nói giỡn vài câu, liền đều tự bận rộn đi. Qua vài ngày, chính là thi đình ngày. Lúc này đây tỉnh thử thượng bảng cống sĩ đều phải tiến cung, lại một lần nữa trải qua một hồi cuộc thi. Trận này cuộc thi bản hẳn là ở hoàng đế dưới sự chủ trì cử hành, nhưng là hoàng đế không chết không sống ở an cùng trong cung nằm, trước kia chính là thái hậu bông rèm chấp chính. Hiện tại đương nhiên là giám quốc thái tử chủ trì. Cống sĩ ở thi đình trung không có thi rớt. Chính là dựa theo thi đình thành tích, từ hoàng đế trọng tân an bài danh lần. Thi đình xong sau, qua 2 ngày tại yết bảng. Thi đình chúng tuyển phân 3 cái cấp bậc, nhất giáp chúng tuyển 3 gã, ban thưởng tiến sĩ cấp đệ, hạng nhất xưng trạng nguyên, thứ 2 tên bằng nhãn, thứ 3 danh chính là thám hoa. Nhị giáp tắc ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Chỉ có nhất giáp, nhị giáp nhân, tài có tư cách vào lục bộ nhậm chức. Tam giáp ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân, cũng chỉ có thể đi phía dưới ngũ châu thập tam nói trong nha môn nhậm chức. Thi đình yết bảng ngày nào đó, ngoài hoàng cung đầu lại đầu người toàn động. Liên không biết thí sinh rất nhiều người rảnh rỗi đều chạy tới xem náo nhiệt. Càng có rất nhiều thế gia đại tộc gia nhân cấp dưới, ở trong này lưu tâm xem các vị trung tiến sĩ nhân bên trong có hay không có hôn phối thanh niên tài tuấn. Hảo chạy nhanh cấp chính mình cô nương tính toán. Thịnh quốc công phủ đồng dạng phái người đi hoàng cung tiền xem bảng. Tránh ra. Cho ta vào đi lâu liếc mắt một cái Thịnh gia hạ nhân thập phần linh hoạt đụng đến tiền phương, khiếp mắt xem kia vàng óng đại bảng đan. Xa xem như là vàng, bởi vậy cũng kêu kim bảng. Chỉ thấy mặt trên dùng màu đen mặc thủy viết 100 đến cái tên. Bảng đan trước nhất phương, chỉ cô Linh Linh viết 3 cái tên. Cái thứ nhất lớn nhất, cái thứ hai lần chi, cái thứ ba tương đối tiểu. Này 3 cái, chính là nhất giáp tiền tam danh. Chỉ nghe có người lớn tiếng thì thầm, Trạng Nguyên Nam Châu Vương Nghị Hưng. Bảng nhãn Tây Châu Trần Thế Nhạc. Thám hoa Trung Châu Trương Mộng Nôn. Thịnh gia hạ nhân nghe được cả người run lên. Ai nha ta lão thiên gia, Vương Công Tử thật sự liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Đây chính là thiên đại việc vui. Đại hạ Hoàng Triều lập quốc 1000 nhiều năm, Vương Nghị Hưng là cái thứ 2 liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên người. Cái thứ nhất liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên người, vẫn là khai quốc chi sơ lần đầu tiên khoa cử cuộc thi. Kia một lần, là vì tiền triều có thức chi sĩ rất nhiều đều không đồng ý dự thi, tại ở hải nhân bên trong bạn tướng quân, nhường một cái hơi chút có chút học vấn nhân rút thứ nhất. Tự kia sau, không còn có nhân từng có liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên hành động vĩ đại. Đây là lần thứ 2, cũng là khó khăn nhất một lần, đương nhiên, cũng là tối thực tới danh vệ một lần. Chỉ một thoáng, Nam Vương Nhị Thập Tứ Vương Nghị Hưng liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên tin tức. Chuyến khắp đại hạ hoàng triều lên xuống xuống. Theo kinh thành đến Giang Nam, đều ở vì thanh niên nhân này lấy được thành tích cảm thấy cao hứng. Vương thị ở Thịnh quốc công trong phủ cao hứng không khép miệng được, đối đồng dạng cao hứng choáng váng Thịnh thất gia nói, lao ra, này thật đúng là đại hỷ sự a. Thịnh thất gia liên tục gật đầu, Nghị Hưng quả thật không sai, làm người chính phái, giữ mình trong sạch, mấu chốt trước đây cùng chúng ta Tư Nhan hữu tình phân, đây chính là quá khó khăn được. Vương thị liên tục gật đầu, đứa nhỏ này ta là xem lớn lên. Quả thật nhân phẩm tin cậy, lại có bản lĩnh, đối Tư Nhan từ nhỏ cũng rất chiếu cố. Nay thật sự là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co a. Thịnh thất gia thập phần vui mừng, kia hắn khi nào thì tới cầu hôn. Vương thị thổi phù một tiếng nở nụ cười, lao ra, ngài đừng như vậy cấp a, chúng ta còn muốn nhìn lại đâu. Còn xem, ngươi không phải nói thực thích hợp sao? Là thực thích hợp, trừ bỏ giống nhau. Hắn tỉ tỉ gả cho nhị hoàng tử, hắn là nhị hoàng tử nhị cứu tử. Điểm này, ta cuối cùng là có chút lo lắng. Vương thị vì Thịnh Tư Nhan lo lắng hết lòng như hoa. Cũng không quan hệ đi. Nhị hoàng tử nay đều đến Giang Nam đi, nhìn ra được đến, hắn là thầm nghĩ làm hiền vương. Thịnh thất gia chẳng hề để ý nói. Như vậy tốt nhất. Vương thị hít sâu một hơi, lại hỏi Thịnh thất gia, ngươi không phải nói, thần tướng phủ đại quân muốn trở về sao? 3. Phấn hồng 60 thêm càng đưa đến. Thân nhóm còn có giữ gốc phấn hồng phiếu không? Đến 100 ngày mai tiếp tục canh ba. Kỳ thật không có bao nhiêu liền đến 100. Ồ ho. Chương 120, Quỳnh Lâm Diên, 4K, Hàm Ản Nì Gơ Mẹ An Sì cùng Thị Bích Năm. Vương thị trọng tâm đề tài xoay chuyển nhanh như vậy, Thịnh thất gia nhất thời đều không có phản ứng đi lại. Qua hồi lâu hắn tài chậm nửa nhịp nói. Là mau trở lại, liền mấy ngày nay. Trong cung đã phái nhân đi ra ngoài nên Chu thần tướng hồi chiều. Như vậy long trọng. Vương thị tò mò, Chu thần tướng mấy năm nay vì đại hạ cũng đánh qua không ít trận, nhưng là trong cung chưa từng có như vậy long trọng nên đón qua hắn đi. Không có. Đây là lần đầu. Thái hậu nương nương cùng thái tử điện hạ cư nhiên lần đầu không có cho nhau cái cỏ, ngược lại nhất chi đồng ý phái bệ hạ nội thị đại tổng quản Nguyễn Đồng đi ngoài thành nên đón. Thịnh thất gia cười hề hề nói, thật sự là khắp trốn mừng vui đâu. Vương thị ra một hồi thần, cười nói, khắp trốn mừng vui. Ta xem Chu gia tam phòng nhưng là cao hứng không đứng dậy. Bọn họ vì sao mất hứng? Chu thần tướng cùng Hoài Hiên ở Tây Bắc lập rất lớn quân công, thần tướng phủ bởi vậy ban cho cũng không thiếu đâu. Bọn họ một phần lực không ra, lại đi theo Nhạc Ưu Việt, còn dám mất hứng. Thịnh thất gia tỏ vẻ cười nhạt, ngồi xuống đem chân phóng tới chân trong thùng thao. Vương thị nhìn Thịnh thất gia liếc mắt một cái, hiểu được hắn đối việc này thiếu đầu óc, lại nói Chu gia cùng bọn họ cũng không gì quan hệ, sẽ không nói thêm nữa, chính là nói, ngày khác lại đi cấp Nghị Hưng kia đứa nhỏ đưa phân hậu lễ, thỉnh hắn đến ra ăn bữa cơm. Lần trước không phải ăn qua sao? Thịnh thất gia không cho là đúng, đối Vương thị vẫy tay, ngươi cũng đến phao chân. Ta cho ngươi cũng xứng một bộ phương thuốc. Nhìn ngươi gần nhất chân có chút thũng. Vương thị ngẩn ra, cau mày nghĩ nghĩ, trong lòng lại là nhảy dựng. Nàng đi đến Thịnh thất gia bên người, vươn tay phải cổ tay, ngươi cho ta trần trần. Gần nhất trên người không thoải mái. Không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nga. Thịnh thất gia biểu cảm lập tức ngưng trọng đứng lên. Vươn ra ngón tay khoát lên Vương thị tay phải cổ tay trần lên. Không quá nhiều lâu, tay hắn mạnh co rụt lại, trừng lớn mắt xem Vương thị, cả người bỗng chốc đứng lên. Đem phao chân chân thùng đều đá phiên. Ngươi lại có thai. Hắn kinh ngạc đều, vẻ mặt kinh hỉ không hiểu. Vương thị gật gật đầu, cười nói, thì phải là. Ta chính mình sợ trần không tốt, cũng là ngươi thỏa đáng một ít. Chúng ta vừa muốn có đứa nhỏ. Thịnh thất gia kích động dưới. Đống chốc đem Vương thị bế dậy, ở trong phòng dạo qua một vòng. Vương thị sáng giọng, ngươi đây là phát cái gì điên đâu. Mau buông ta xuống. Thịnh thất gia lại mang tương nàng buông đến. Vướt nàng bụng, nói, thật sự là quá tốt, lúc này đây hy vọng sinh cái nữ nhi. Chúng ta đã có Tư Nhan. Vương thị bỗng chốc khẩn trương đứng lên, cư nhiên phản bác Thịnh thất gia trong lời nói. Thịnh thất gia nói, ta hiểu được. Nhưng là Tư Nhan rất nhanh sẽ xuất giá, ta luyến tiếc a. Nga Vương thị yên tâm, cười nói, xuất giá cũng là của chúng ta nữ nhi, ngươi có cái gì luyến tiếc. Chúng ta Tư Nhan xuất giá, chính là hơn người một nhà đau nàng. Cũng không phải thật sự gả đi ra ngoài nữ nhi hắt đi ra ngoài thủy. Ừ, ta tưởng tốt lắm. Mặc kệ Tư Nhan gả cho ai, đều phải cho ta thành thật nhi, không được nạp tiếp, không được làm khó dễ nàng, bà cũng không được. Có thông phòng, hết thảy không được tới cửa cầu thân. Thịnh thất gia đúng lý hợp tình sổ điều kiện, nhất kiện đều không cho thiếu. Vương thị càng nghe càng kỳ quái, nếu mày nói, những lời này ngươi ở trước mặt ta nói liền thôi, nếu là nhường Tư Nhan nghe thấy được, khả thế nào chỗ? Nghe thấy liền nghe thấy, có chuyện gì khó xử? Thịnh thất gia không cho là đúng. Đúng lý hợp tình nói, nàng là ngươi bảo bối của ta nữ nhi, ở nhà chúng ta luyến tiếc đạn nàng nhất đầu ngón tay, chẳng lẽ xuất giá còn muốn cho người khác đoan nước rửa chân. Nàng cha ta liên bưng trà đều luyến tiếc nhường nàng làm đâu. Ngươi là nghĩ như vậy, nhưng là người khác gia không nghĩ như vậy. Gả đi ra ngoài nữ nhi, chính là người khác gia nhân. Ngươi hảo hảo giáo nàng ứng phó này nhà chồng nhân là được, gả đi ra ngoài, là thế nào cũng không có khả năng đi theo nhà mẹ đẻ giống nhau. Vương thị vừa nói, một bên lại đối ngoại đầu nói. Tiến tới thu thập đi. Vài cái nha hoàn bà tử đi đến, thu thập thượng tàn thủy cùng đánh nghiêng chân thùng. Thịnh thất gia đỡ Vương thị đi cách gian ngồi nói chuyện. Hai người nói xong cấp cho Thịnh Tư Nhan tìm cái gì dạng hôn phu, hận không thể liệt cái ra xuất ra, 1, 2, 3, 4, 5 đem thật xấu điều kiện đều liệt xuất ra, sau đó đối với này điều kiện đem trong kinh thành ra thế bối cảnh không sai biệt lắm bọn công tử đều lấy ra suy nghĩ. Thi đình yết bảng tin tức, cũng truyền đến xe thủy phố nhỏ Ngưu gia. Biết Vương Nghị Hưng rốt cục liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, Nưu gia ở vui sướng rất nhiều, cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Bởi vì cái dạng này vừa tới, Vương Nghị Hưng cách bọn họ khoảng cách liền thật sự quá xa. Nếu chính là phổ thông tiến sĩ, bọn họ còn có thể mạo chân khí lực, vì Nưu Tiểu Diệp tranh nhất tranh, nhưng là Vương Nghị Hưng nay đã là liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên tân quý đại nhân, bọn họ ngay cả sử thượng uống sữa khí lực, đều đuổi không kịp. Vương Nghị Hưng tuyệt đối sẽ không theo Nưu gia như vậy nhân sinh ra kết thân. Ngay cả Nưu gia là toàn đại hạ hoàng triều thương nhân thủ phủ, Vương Nghị Hưng cũng sẽ không thú thương gia chi nữ vì chính thê. Nhiều nhất nạp một cái thương gia nữ làm thiếp phòng. Nhưng là Nưu Tiểu Diệp là Nưu gia đích trưởng nữ, nhường nàng làm thiếp, nàng đại ca Nưu Đại Bằng cái thứ nhất không đồng ý. Nưu Tiểu Diệp cũng thực cảm đạm thần thương. Nàng không nghĩ tới, Vương Nghị Hưng người này cư nhiên cách nàng càng ngày càng xa. Xa đến nàng liền tính là đắp cây thang cũng với không tới nông nỗi. Vốn nàng cho rằng chính mình đối thủ chỉ có một Thịnh Tư Nhan. Nhưng là hiện tại, nàng minh bạch, trừ bỏ Thịnh Tư Nhan, còn có càng nhiều lợi hại hơn đối thủ, là nàng vô pháp vượt qua. Nàng đem chính mình vẹn vẹn nhốt tại trong phòng đóng 3 ngày 3 đêm. Nưu Đại Bằng sốt ruột, ở nàng ngoài cửa kêu lên, ngươi nếu không ra, ta sẽ đá môn. Sau một lúc lâu vẫn là không có thanh âm. Ngay tại Nưu Đại Bằng nhịn không được muốn đá môn thời điểm. Nưu Tiểu Diệp mở cửa, nàng một thân mưa cạnh trời trong sắc gấm thêu váy dài, lẳng lặng đứng ở cửa khẩu, sấn khuôn mặt nhỏ nhắn càng bạch, đôi mắt càng hắc. Nàng nhìn chằm chằm Nưu Đại Bằng nhìn một lát. Nưu Đại Bằng bị Nưu Tiểu Diệp ánh mắt nhìn xem có chút hết hồn. "Muội muội, ngươi đừng thương tâm, người này không được, còn có những người khác. Đại ca nhất định cho ngươi tìm một người trong sạch." Nưu Đại Bằng lắp bắp nói. Nưu Tiểu Diệp nhuyễn miệng cười, thanh như chuông bạc, "Đại ca, ngươi đừng lo lắng. Ta tạm thời không nghĩ lập gia đình. Không nghĩ gả." Nưu Đại Bằng nghẹn họng nhìn chân chối. "Ngươi đã 17 tuổi. Đại ca, ngươi có phải hay không chê ta ăn nhiều lắm, không nghĩ nuôi ta a? Nếu là như thế này, ta về sau thiếu ăn chút, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, có thể chứ?" Nưu Tiểu Diệp hai tay cùng ở trước ngực, làm ra đang thương hề hề bộ dáng. Nưu Đại Bằng bị Nưu Tiểu Diệp đậu cười ha ha, vỗ nàng bờ vai ngạo nghễ nói, "Này là được rồi, ngươi là ta muội tử. Không cần học này toan văn giả giấm chua diễn xuất. Chúng ta Nưu gia tuy rằng không phải đại quan nhân gia, nhưng là lấy chúng ta nay tài lực, bình thường quan nhi chúng ta còn không để vào mắt. Ta biết. Cho nên đại ca, ngươi không nên ép ta lập gia đình được không? Ngươi cũng biết, nữ tử gả không tốt, kiếp sau liền xong rồi, ta tình nguyện ở nhà làm lão cô nãi nãi, cũng không tưởng tùy tiện được thông qua." Nưu Tiểu Diệp vẻ mặt sáng sủa tươi cười, như là nghị thông suốt nhất kiện lớn nhất tâm sự. Cũng xong. Tóm lại có đại ca một chén cơm, còn có ngươi một đôi chiếc đũa. Ở trong nhà này, không có người có thể bức ngươi gả ngươi không nghĩ gả nhân. Nưu Đại Bằng hào khí nói, lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Đi, chúng ta nhìn Quỳnh Lâm Diên đi. Quỳnh Lâm Diên? Nưu Tiểu Diệp nghi hoặc, kia là cái gì? Nhà ai? Nàng tưởng bình thường buổi tiệc. Nưu Đại Bằng cười nói, chính là trong cung cấp tân khoa tiến sĩ ban cho ân vinh Diên, ở Quỳnh Lâm huyện bên kia trên đài cao mở tiệc tử. Đại gia đều có thể nhìn đến tân khoa tiến sĩ nhóm phong thái. A, nói như vậy, tân khoa tiến sĩ đều phải đi. Nưu Tiểu Diệp đống chốc cao hứng đứng lên, kia chúng ta nhanh đi nhanh đi. Ngươi không ăn chút này nọ lại đi. Nưu Đại Bằng khuyên nhủ. Nưu Tiểu Diệp lắc đầu, ta không đói bụng, tiến đến xem náo nhiệt đâu. Chúng ta chỉ có thể ở dưới đài xem, ta nhìn ngươi vẫn là ăn no lại đi, miễn cho bị nhân bài trừ đến. Nưu Đại Bằng ha ha cười, hoán Nưu Tiểu Diệp nha hoàn bà tử đi lại chuẩn bị cho nàng ăn. Trịnh Quốc Công trong phủ, này hai ngày cũng là một mảnh vui mừng. Bởi vì Trịnh Ngọc Nhi vị hôn phu tế Trương Mộng Nôn, dĩ nhiên là tân khoa thám hoa. Điền thị cao hứng không khép miệng được, mấy ngày nay đi đều là lòng bàn chân mang phong. Trịnh Lao gia tử cùng Trịnh Lão phu nhân Khang thị cũng đối cửa này hôn sự vừa lòng vô cùng. Điền thị còn nói, đây đều là đại cô nãi nãi ánh mắt hảo, giúp chúng ta Ngọc Nhi chọn như vậy một môn như ý lang quân. Khang thị liên tục gật đầu, thố hình ánh mắt xưa nay là tốt rồi. Các ngươi nên hảo hảo bao một phần tạ mối tiền cho nàng. Điền thị cười nói, đại cô nãi nãi còn để ý như vậy này nọ. Ta sớm nói với Ngọc Nhi, nhường nàng cấp đại cô nãi nãi làm đôi giày, nhiều hạ điểm công phu. Ân, này cũng là lẽ phải. Người một nhà không cần so đo nhiều lắm. Khang thị cười gật đầu, lại hỏi Điền thị, Ngọc Nhi khả là muốn đi Quỳnh Lâm Diên. Là đâu? Để sau cùng Nguyệt Nhi cùng đi. Ta nơi này đi không được, tứ đệ muội nói mang các nàng tỷ muội cùng đi. Điền thị bận trả lời. Quỳnh Lâm Diên tuy rằng đối bình dân chúng mà nói, là cao không thể phản, chỉ có thể đứng lại xa xa điếm chân xa xa coi trọng liếc mắt một cái, nhưng là đối thế gia đại tộc mà nói, cũng không dùng như vậy phiền toái. nhân đại hạ hoàng triều Quỳnh Lâm Diên, cũng là thế gia đại tộc cấp chính mình ra cô nương chọn con rể nơi, bởi vậy cũng có chút ẩn nấp vị trí, phân cho có cần nhân ra. Bọn họ cầm chuyên môn thiệp mời, tọa ở bên ngoài nhân nhìn không thấy địa phương, có thể thong dong vì chính mình ra nữ nhi chọn lựa như ý lang quân. Chẳng qua đại hạ hoàng triều tiến sĩ phi thường nan khảo. Mỗi 3 năm một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ trúng tuyển 100 nhiều người. Có thể thi được nhân, tuyệt đại bộ phân đều đã qua tuổi 30 tuổi, đều đã là tha gia mang khẩu, có người thậm chí đã có tôn tử cháu gái, bởi vậy Quỳnh Lâm Diên thượng đủ tư cách bị chọn lựa nhân cũng là thiếu chi lại thiếu. Bất quá năm nay hình như là ngoại lệ. Tân khoa tiền tam giáp trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa, cư nhiên đều là không đến 30 trẻ tuổi nhân. Trong đó bảng nhãn lớn tuổi nhất, đã 28, đã cưới vợ sinh con. Trạng nguyên Vương Nghị Hưng lại tài 24 tuổi, nghe nói còn không có đính hôn đâu. Thám hoa Trương Mậu Nôn trẻ tuổi nhất, tài 20 tuổi, nhưng là đã định rồi thân, hơn nữa định là Trịnh Quốc công phủ nhị phòng đích nữ Trịnh Ngọc Nhi. Cho nên này ba người giữa, chỉ có Vương Nghị Hưng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sở hữu trong nhà có vừa độ tuổi nữ nhi nhân ra, mục tiêu đệ nhất cơ hồ đều là Vương Nghị Hưng. Bất quá làm đại gia hiểu được này mơ ước tân khoa Trạng nguyên nhân ra Lý Ký có hoàng hậu nhà mẹ đẻ, cũng có thái hậu nhà mẹ đẻ, rất nhiều người đều hiển kỳ tức cổ, đem mục tiêu chuyển hướng đường trẻ tuổi tân khoa tiến sĩ, cũng có 10 đến cá nhân. Bởi vậy năm nay muốn tham gia Quỳnh Lâm Diên thế gia cao môn đặc biệt nhiều, thiệp mời phi thường thường thủ. Lấy Trịnh gia thân phận địa vị, cũng chỉ cầm 2 chương bái thiếp, có thể mang 2 cái nữ nhi đi vào gặp từng trải. Đến lúc đó, các nàng ngồi ở dấu kín bình phong cùng núi giả phía sau, cách nhất trì nước suối, cùng Quỳnh Lâm Diên trên đài cao tân khoa tiến sĩ nhóm cách thủy tướng vọng. Mà bên ngoài bình dân dân chúng, đi đến trên cây cũng chỉ có thể thấy Quỳnh Lâm Diên đài cao, nhìn không tới đài cao mặt sau có khắc càn khôn. Trịnh gia tứ phòng chính thất phu nhân Cam Thị mang theo chính mình thân sinh nữ nhi Trịnh Nguyệt Nhi cùng nhị phòng chất nữ nhi Trịnh Ngọc Nhi ngồi xe, hướng Quỳnh Lâm huyện bên kia đi. Đến Quỳnh Lâm huyện cửa, một khối bị bạch bố vây lên nơi sân tiền, các nàng xuống xe, mang theo nha hoàn bà tử, ôm xuất môn gói đồ đứng lại nhà mình xe ngựa phụ cận, chờ có người đến lĩnh các nàng, hướng Quỳnh Lâm Diên bên kia đại môn đi qua. Thịnh Tư Nhan đi theo Vương Thị cũng tới rồi. Nàng vừa xuống xe, Trịnh Ngọc Nhi liền thấy nàng, bận vây tay nói, Tư Nhan, bên này. Thịnh Tư Nhan nhìn nhìn Vương Thị. Vương Thị cười nói, đúng là muốn các ngươi ở một chỗ đâu. Đi thôi. Nương cùng Cam Phu Nhân nói chuyện. Nói xong, Vương Thị cũng đi rồi đi qua, cùng Trịnh gia tứ phòng Cam Thị Hàn Huyên đứng lên. Thịnh Tư Nhan cao hứng cùng Trịnh Ngọc Nhi, Trịnh Nguyệt Nhi chào hỏi, lại hướng Trịnh Ngọc Nhi chúc, Ngọc Nhi tỷ tỷ, chúc mừng ngươi. Ngươi vị hôn phu tế trùng thám hoa lang đâu? 20 tuổi thám hoa lang, cũng là đại hạ hoàng triều đầu một phần. Trịnh Ngọc Nhi vẻ mặt đỏ ửng, nhẹ giọng nói, đà tạ Tư Nhan. Nhưng là không có mắc cỡ ngại ngùng, rất là rộng lượng ung dung. Thịnh Tư Nhan càng thêm yêu thích nàng, lôi kéo tay nàng ở bên cạnh nhỏ giọng nói giỡn, liên Trịnh Nguyệt Nhi đều bị nàng đậu thật sự vui vẻ. Rất nhanh bên người các nàng cô nương vây càng ngày càng nhiều, đều là đến cùng Trịnh Ngọc Nhi chúc. Trịnh Ngọc Nhi bàn tay đại mặt cười xấu hổ đến giống như Tây vực danh phẩm nữ nhi Kiều Hải Đường Hoa giống nhau đỏ ửng động lòng người. Các cô nương, cùng lao thân bên này đi. Một cái niên kỷ đại cung nhân đi tới, mang theo đại gia hướng Quỳnh Lâm huyện bên kia đại môn đi. Màu trắng vây bố bên ngoài, vây quanh bình dân dân chúng cũng càng ngày càng nhiều, dần dần đôi chất cao như núi hải. Ngưu Đại Bằng mang theo Ngưu Tiểu Diệp cũng chen chúc tại trong đám người xem. Tân khoa tiến sĩ lục tục thượng Quỳnh Lâm Diên đài cao, nhưng là tân khoa tam giáp trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa còn không có đến. Làm lúc này đây Quỳnh Lâm Diên trọng đầu diễn, bọn họ ba người muốn cuối cùng xuất chướng. Vì nhường Ngưu Tiểu Diệp nhìn xem càng rõ ràng một ít, Ngưu Đại Bằng còn nhân chuyển trường cao ỷ đi lại, nhường Ngưu Tiểu Diệp đứng lại mặt trên xem. Ngưu Tiểu Diệp vừa bước thượng kia cao ỷ, vừa vặn liền thấy màu trắng vây bố bên trong xếp hàng hướng Quỳnh Lâm huyện bên kia đại môn lý muốn vào đi thế gia quý nữ nhóm. Tại kia đàn gấm hoa rực rỡ nữ tử giữa, nàng liếc mắt một cái liền thấy Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan vóc người tuy rằng không phải cao nhất, ăn mặc cũng không phải tốt nhất, nhưng là chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, vô luận là ai, đều chỉ biết liếc mắt một cái thấy nàng, người khác đều luôn vì nàng làm nền. Ngưu Tiểu Diệp cắn cắn môi dưới, hỏi nàng đại ca, không phải nói chỉ có tân khoa tiến sĩ tài năng tham gia Quỳnh Lâm Diên, này nữ tử thế nào đi vào? 8. Thứ nhất càng 4.000 tự, hai càng hợp nhất. Hàm vi ẻn nghỉ gờ mới an si minh chủ đại nhân tháng 8 đánh thưởng thứ 5 khối cùng thị bích thêm càng. Câu nhất cầu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu ha. Ngày hôm qua kém một chút đến 100 phiếu. Buổi chiều là phấn hồng 90 thêm càng. Nếu đến ngày mai buổi sáng có phấn hồng 120, chúng ta vẫn như cũ canh ba ha. Kỳ thật còn kém 20 chương phấn hồng phiếu tả hữu. Sao sao đã ba. Chương 121, gặp lại. Ngưu Đại Bằng xa xa nhìn liếc mắt một cái, xem những người đó quần áo trang điểm sẽ không là người bình thường ra cô nương, cười nói, công khanh thế gia đương nhiên không giống với. Nơi nào có thể cùng chúng ta này đó người ta giống nhau đâu. Cho nên các nàng có thể đi vào đi, các nàng ở Quỳnh Lâm huyện bên trong có ẩn nấp vị trí, không cần giống này đó bình dân nhân ra cô nương giống nhau ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Ngay cả nàng cùng này thế gia cao môn các cô nương đều nhận được, nhưng là đến lúc này, nàng là nàng, các nàng là các nàng trong lúc đó, nguyên lai cách biệt một trời. Ngưu Tiểu Diệp thở dài, ngơ ngác hướng bên kia nhìn một lát, lại nhìn về phía Quỳnh Lâm huyện thượng đài cao, suy nghĩ một lát, hỏi nàng đại ca. Hôm nay Thái tử Điện Hạ cùng Thái hậu nương nương có phải hay không đến? Ngưu Đại Bằng nói, nghe nói sẽ đến. Ngưu Tiểu Diệp lại đả khởi tinh thần, ở cao ghế đứng thẳng tắp. Chỉ cần nàng đứng đủ cao, có thể bị nhân thấy đi. Lại đợi một nén nhang công phu, Quỳnh Lâm huyện phía trước dài phố dần dần an tĩnh lại, có người sao đại Đồng La kêu lên, tân khoa trạng nguyên Nam Châu Vương Nghị Hưng, đến. Đồng La thanh vừa định, chỉ nghe thấy một trận nhi tiếng vó ngựa theo đối diện chuyển đến. Đại gia quay đầu, chỉ thấy một thất du long bàn màu trắng tuấn mã theo phố một đầu khác chậm chạy đi lại. Lập tức ngồi một vị mặc hồng bào trẻ tuổi nhân, đầu đội ô sa quan bạo, hai bên cắt sắp một chi vàng dòng quan hoa, thân màu đỏ áo mãng bào, chân đạp hắc để tạo ủng, một tay lặc dây cương, mỉm cười hướng bên này đi lại. Ngay xuân ánh mặt trời hạ, hắn tươi cười so với xuân phong còn muốn ấm áp, ánh mắt đến chỗ nào, mỗi người đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn quang hoa nội liễm, mặt mày tiêu nhiên, giống như ở hầm trú ẩn lý trải qua liệt hỏa thiên truy bách luyện đồ sứ giống nhau ôn nhuận như ngọc. Trong phút chốc, Ngưu Tiểu Diệp cảm thấy có một đôi vô hình thủ mạnh nắm chặt nàng cổ, nhường nàng không thở nổi. Nàng kinh ngạc xem kia con ngựa chở Vương Nghị Hưng hướng dài phố này đầu chậm rãi đi tới, theo nàng trước mặt đi qua, cuối cùng đi đến Quỳnh Lâm viện cửa. Hắn ống tay háo nhẹ phẩy, giống như trích tiên bình thường tao nhã theo trên ngựa xoay người xuống, đem mã dây cương ném tới một bên tiểu nội thị trong tay, chính mình lắc mình quay đầu, hướng về phía kêu to Trạng Nguyên Lang. Trạng Nguyên Lang. Đám người vẫy vẫy tay, mỉm cười, liền xoay người rời đi, đi vào Quỳnh Lâm huyện đại môn, hướng kia trên đài cao đi. Hắn thân ảnh tuy rằng tiêu thất, nhưng là hắn lưu lại kia phiến ấm áp còn tại mọi người trong lòng thật lâu dập dờn. Thế cho nên sau này tới được bảng nhãn cùng thám hoa đều nhường đại gia để không dậy nổi hứng thú. Mỗi người đều đang đàm luận một cái tên, Vương Nghị Hưng. Theo hắn xuất thân, đến hắn liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, theo hắn ra thế, đến hắn tỷ phu nhị hoàng tử, tràn đầy tất cả đều là tươi mới ra lô nóng liệu. Thân khoa tam giáp đều đến sau, thái tử lên đài. Hướng đại gia tỏ vẻ chúc mừng, tuyên bố Quỳnh Lâm Diên chính thức bắt đầu. Đây là thái tử giám quốc tới nay lần đầu tiên khoa cử cuộc thi. Vừa qua khỏi đi thi đình chính là thái tử chủ trì. Nói cách khác, này đó tân khoa tiến sĩ, trên thực tế là thái tử môn sinh. Những người này sẽ là hắn đăng cơ về sau trọng yếu thành viên tổ chức. Thái tử đối bọn họ rất là khách khí, bao gồm nhị hoàng tử nhị cứu tử tân khoa trạng nguyên Vương Nghị Hưng, đều là thái tử cực lực lung lạc đối tượng. Vương Nghị Hưng đối thái tử thập phần cung kính, đối đáp tự nhiên, không kiêu ngạo không xiểm định, quả thật đương đắc khởi liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên vinh quang. Thái tử đối hắn cũng thập phần vừa lòng. Tuy rằng hắn biết Vương Nghị Hưng là nhị hoàng tử nhân, nhưng là kia lại thế nào đâu. Chỉ cần hắn là đi lên ngôi vị hoàng đế nhân, nhị hoàng tử nhân, chung quy sẽ biến thành hắn người, hắn một điểm đều không nóng nảy. Tựa như hắn bắt đầu giám quốc thời điểm, thủ hạ nhân không được đầy đủ là thái hậu nhân. Nhưng là làm hắn giám quốc 2 năm sau, hiện tại những người này tất cả đều nghe hắn. Thái tử nghĩ đến thực thấu triệt. Chỉ cần những người này là chung với hoàng đế là được. Mặc kệ ai làm hoàng đế, bọn họ đều sẽ nguyện trung thành, bởi vì bọn họ nguyện trung thành là hoàng đế vị trí này, không phải ngồi ở trên vị trí người kia. Quỳnh Lâm Diên khó được các vị tài tử tổng hợp nhất đường, đến, chúng ta phú thi liên cú, cộng tương hoạt động lớn. Thái tử một tiếng đề nghị, đưa tới vô số ủng hộ. Quỳnh Lâm huyện đài cao hạ nhân đầu toàn động, đều là nhìn xem mùi ngon. Đang ở đại gia đại triển thi tài thời điểm, đột nhiên có người theo giải phố một chỗ khác lại quát to một tiếng, báo. Quỳnh Lâm huyện trên đài cao nhân đều là một chút, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một cái mặc huyền sắc quân giáp binh sĩ cưỡi khoái mã, trong nháy mắt đã theo giải phố một chỗ khác đi đến Quỳnh Lâm huyện đài cao hạ. Hu. Hắn manh quát một tiếng, lạc nhanh dây cương, đem kia mã ngạnh sinh sinh lật ở, theo trên ngựa nhảy xuống, đầy người bưu hãn khí đập vào mặt mà đến, thập phần rung động. Vây xem dân chúng nào hào hướng giải hai bên đường tối lui, đem chỉnh điều đường cái không xuất ra. Kia binh sĩ tay cầm dây cương, đối với đài cao chân sau quỳ xuống, ôm quyền đối trên đài cao đứng thẳng lên thái tử nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, thần tướng phủ đại quân trở về thành, mặt tướng đi trước báo lại. Thái tử mừng rỡ, phất phất tay, nói, mau mau bình thân. Lại hỏi hắn, nội thị đại tổng quản Nguyễn Đồng ở đâu? Vốn thái tử cùng thái hậu đều phái Nguyễn Đồng đi ngoài thành nên đón đại quân trở về thành. Kia binh sĩ hồi báo nói, Nguyễn tổng quản ở phía sau hầu hạ thái hậu nương nương. Hoàng tổ mẫu. Thái tử ngạc nhiên, hoàng tổ mẫu như thế nào đi ngoài thành? Kia binh sĩ vẻ mặt kiêu ngạo nói, thái hậu nương nương thể tuất chúng ta thần tướng phủ không dễ dàng, tự mình đi ngoài thành nên đón Chu đại tướng quân cùng Chu tiểu tướng quân. Thái hậu cư nhiên tự mình đi nên đón đại quân trở về thành. Lại đem hắn sai khiến đến chủ trì Quỳnh Lâm Diên. Thái tử chỉ cảm thấy một búng máu muốn theo trong lồng ngực mặt phun ra đến. Hắn cố nén tức giận, chắp tay sau lưng, đoan đứng ở trên đài cao vẫn không nhúc nhích, cười nói, hoàng tổ mẫu vì xã tắc suy nghĩ, là cố mẫu. Lại nói, chúng ta đều đi xuống, nên đón ta đại hạ thắng lợi chi sư trở về thành. Tân khoa tiến sĩ nhóm nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên ứng nhạc, đi theo thái tử đứng lên. Vương Nghị Hưng cúi mâu xem thái tử lưng ở sau người cơ hồ muốn lặc ra cân đến tay phải, mỉm cười, theo sát ở thái tử sau lưng đi xuống Quỳnh Lâm huyện đài cao. Đi đến Quỳnh Lâm huyện đại môn khẩu, đại gia Trình Nhạn Xí Hình đứng lại thái tử tả hữu. Bên này vừa mới đứng vững, bên kia đại quân đã thấy được bóng dáng, đen ngòm một mảnh túc sát khí chậm rãi đánh út lại. Đêm này ngày xuân ấm áp tựa hồ đều bị xua tan vài phần. Thịnh Tư Nhan cùng này cô nương ngồi ở Quỳnh Lâm huyện đài cao đối diện trong đỉnh. Đem bên này tình hình nghe được rành mạch. Này đó các cô nương một đám đều rất hiếu kỳ. Đi theo đứng lên, đi cả nhắc xem đại quân đi tới phương hướng. Thịnh Tư Nhan vóc người bé bỏng, bị chen trúc tại trước nhất đầu, Phàn Đình Lan can thăm dò nhìn lại. Đại quân trước nhất đầu, là Thái Hậu Cửu Khúc Phượng Loan. Lụa mỏng rủ xuống đất, kim hoàng sắc loan đỉnh dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy, nhưng là lại không lấn át được kia cổ khôn cùng hàn khí. Một mảnh mây đen bay tới, đem Thái Dương che khuất. Ở Quỳnh Lâm huyện tiền bỏ ra một bóng ma. Thịnh Tư Nhan đánh cái dùng mình. Nàng cảm giác được, nay cổ hàn khí, cùng Chu Hoài Hiên từng cho nàng cái loại cảm giác này thập phần tương tự. Nhưng là rất nhanh, một trận gió nhẹ thổi tới, đem kia phiến mây đen thổi tan tác. Thái Dương một lần nữa bỏ ra ngàn vạn vàng rực, chiếu đại gia thần kinh run lên. Liên tại đây vừa che nhất tán gian, Thái Hậu Cửu Khúc Phượng Loan đã ngừng lại, giật dây hướng hai bên tách ra, lộ ra Thái Hậu xinh đẹp như 20 thiếu phụ dung nhan. Nàng mỉm cười, hướng đại gia vây tay ý bảo. Người chung quanh ảo ảo bái nằm ở hướng Thái Hậu thỉnh an. Thái tử bận mang theo nhân đón nhận đi, đứng lại Thái Hậu Cửu Khúc Phượng Loan bên cạnh hầu hạ. Thần tướng phủ đại quân cũng đã đi tới. Khi trước là thần tướng đại nhân Chu Thừa Tông. Cưới một thất thập phần cao lớn ô truy mã, bốn vó đạp tuyết, ánh mắt dữ tợn, tuy rằng là mã, xem lại như là ăn nhân manh thú. Người bình thường cùng nó chống lại, đều sẽ bị nó sợ tới mức nhất run run. Nó dương lên núi, nhất đoạn đề, chỉnh điều đường cái đều phải đầu thượng run lên. Thật không hổ là theo trên chiến trường huyết chiến mà về tuấn mã. Theo sát ở thần tướng đại nhân phía sau, cũng là một thất con ngựa cao to. Kia mã cả vật thể thuần hắc, không có một căn tạp mao, nhìn qua đã có chút buồn bã hiểu xỉu, luôn luôn ủ rũ nhi. Nhưng là làm nó ngẩng đầu trong nháy mắt, Thịnh Tư Nhan xem thấy phía trước thần tướng đại nhân kia thất không ai bị nổi ô truy mã cư nhiên có chút co rúm lại hướng lui về sau mấy bước. Một thất nhìn qua không chớp mắt mã, cư nhiên có thể đem thần tướng đại nhân tuấn mã bước lui. Thịnh Tư Nhan nhiều có hứng thú vểnh vểnh lên khoẻ miệng. Lại nhìn cưới ở kia trên ngựa đen nhân, đúng là Chu Hoài Hiên, nay tam phẩm uy liệt tướng quân, bất quá đại gia bình thường bất việc nhì, đều gọi hắn Chu tiểu thần tướng. Thịnh Tư Nhan mị hí mắt. Lần trước thấy hắn thời điểm, vẫn là ở 3 năm trước cửa thành, đại quân xuất chinh thời điểm. Khi đó hắn, đã là hàn khí đầy người, tựa hồ nhìn ngươi liếc mắt một cái, có thể đem ngươi đông chết giống nhau. Nay hắn, nhưng là cảm thụ không đến kia cổ làm cho người ta lánh đến trong khung hàn khí. Nhưng là cũng cảm thụ không đến cái gì nhiệt khí. Hắn hiện tại làm cho người ta cảm giác, trừ bỏ không thay đổi lạnh như băng, lại tăng thêm đạm mạc. Đạm mạc tới cực điểm, đạm mạc đến đối sự tình gì đều thờ ơ, nhưng là lại tự cao tự đại nông nỗi. Thực kỳ dị cảm giác. Huyền sắc mũ giáp dưới, Chu Hoài Hiên như thiên nhân bản tuấn Mỹ bộ dạng tăng thêm vài phần thiết huyết bưu hãn túc sát chi ý. Tựa hồ vừa rồi thần tướng phủ đại quân phát ra túc sát khí, đều là theo hắn một người trên người phát ra. Hắn nhất định giết rất nhiều người. Thịnh Tư Nhan yên lặng nghĩ, lui về sau một bước, trốn trong đám người. Chu tiểu thần tướng sinh. Rất dễ nhìn, ta không thể nhìn, thở không nổi một cái cô nương ôm ngực thì thào nói, đỡ lan can trụ tử run run rẩy rẩy ngồi xuống. Thịnh Tư Nhan lườm liếc mắt một cái, nàng giật mình thấy kia cô nương quả nhiên môi biến tím, sắc mặt chuẩn dạ, đây là kinh hãi chứng lai lịch. Thịnh Tư Nhan bận đi qua, một tay chế trụ nàng mạch đập, một tay trọng kích nàng trong lòng. Kia cô nương bị nàng đánh hai hạ, vốn định tức giận. Nhưng là lập tức phát hiện chính mình ngực kia cổ dũng đổ dục nôn cảm giác tiêu thất, nhất thời minh bạch Thịnh Tư Nhan là ở cứu nàng, cảm kích đối nàng cười. Thịnh Tư Nhan bận đối nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần mở miệng nói chuyện, lại làm vài cái hít sâu khẩu hình. Kia cô nương hiểu được, đi theo Thịnh Tư Nhan làm. Chờ kia cô nương tình huống ổn định, Thịnh Tư Nhan tài nghe thấy bên người có thật nhiều cô nương ở khe khẽ nói nhỏ. Chu tiểu thần tướng phía sau kia chiếc bát bảo hương xe là làm cái gì? Bên trong giống như có người. Thịnh Tư Nhan rất là ngoài ý muốn, nàng bước nhanh đi đến lan can bên cạnh, hướng Chu Hoài Hiên bên kia xem qua đi. Nay trong nháy mắt, Chu Hoài Hiên như là cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, cũng nhìn về phía Thịnh Tư Nhan phương hướng. Hai người tầm mắt ở giữa không trung chạm vào vừa vặn. Thịnh Tư Nhan không kịp thu hồi ánh mắt, liền thấy Chu Hoài Hiên đối nàng yêu nghiệt bản cười, sau đó vươn một căn thon dài ngón tay, hướng chính hắn hoàn mỹ bên môi nhẹ nhàng xẹt qua. 3. Phấn hồng 90 thêm càng đưa đến. Lan lộn cầu phấn hồng phiếu ha thân nhóm cấp lực điểm ha, hôm nay phấn hồng đến 120, ngày mai tiếp tục canh ba ho ho ha. Chương 122, khắc chế, 4K, hàm ẹn nì gơ mẹ an xì cùng thị bích 6. Nhàm chán. Thịnh Tư Nhan thấy Chu Hoài Hiên thân chỉ xẹt qua hắn bên môi tươi cười, không nói gì thối một ngụm, lui về phía sau một bước, trốn trong đám người. Này quý nữ lúc này cũng thấy Chu Hoài Hiên động tác, đều bụng mặt cười khanh khách cái không ngừng. Ngay tại đại gia tiếng reo hò, tán dương thanh cùng tiếng cười giữa, Chu đại tướng quân cùng Chu Hoài Hiên cùng nhau xuống ngựa, đối với Thái hậu đứng thẳng cựu khúc phượng loan chắp tay nói, thác Thái hậu nương nương cùng bệ hạ hưởng phúc, thần tướng phủ may mắn không làm được mệnh, đại bại dã man cho Tây Bắc, hơn nữa đem đại hạ quốc cảnh hướng Tây Bắc tiền thôi 500 lý. Thái hậu luôn luôn bình tĩnh đoan trang, lúc này cũng nhịn không được vui vẻ ra mặt, như phồn hoa thịnh phóng, nhìn xem mọi người hoa cả mắt. Hào hào hào. Các ngươi dương ta đại hạ quốc uy, công ở xã tắc. Ai ra làm tấu ta đại hạ hoàng thất liệt tổ liệt tông, an ủi anh linh. Thái hậu giương tay, các ngươi trước mang tướng sĩ đi xuống nghỉ ngơi hồi phục, tam ngày sau, ở Càn Nguyên Điện Đại Yến, lần này sở hữu xuất trinh tướng sĩ đều có phân tham dự. Thần tướng phủ các tướng sĩ đồng loạt quỳ gối, thanh trấn phía chân trời, tạ Thái hậu nương nương long ân. Bốn phía quan vọng dân chúng cũng đi theo đồng loạt quỳ gối, vui mừng khôn xiết. Nơi này trừ bỏ Thái hậu cùng Thái tử đứng thẳng ở Quỳnh Lâm huyện phía trước trên bãi đất trống. Cũng chỉ có Chu Hoài Hiên phía sau kia chiếc bát bảo hướng xe, có vẻ hết sức đột ngột. Thái hậu vẻ mặt tươi cười, cánh tay vương, về phía trước lấy thác, chúng tướng sĩ bình thân. Chỉ nghe chàng thượng truyền đến len ken thiết giáp va chạm thành, các quân sĩ hào hào đứng lên. Thái tử tươi cười đầy mặt nói, Chu thần tướng cùng Chu tiểu tướng quân lúc này đây thật sự là cấp đại hạ hoàng triều lập hạ rất lớn công vân. Chu thừa tông cùng Chu Hoài Hiên đồng loạt không người, Thái tử điện hạ tán thưởng. Thái tử cười cười. Chỉ vào Chu Hoài Hiên phía sau bát bảo hương làn xe, này, là chuyện gì xảy ra? Cô không nhớ rõ. Thường cho các ngươi mang bát bảo hương xe xuất trình. Thái tử hỏi ra ở đây mọi người trong đầu đều có nghi vấn. Thịnh Tư Nhan theo các cô nương phía sau ló đầu. Đi theo hướng kia chiếc bát bảo hương xe xem đi qua. Kia hương xe là tốt nhất đàn hương mộc sở tạo. Công nghệ kỹ càng, tinh tế, chỉ thượng một tầng đánh vắt nghi, lộ ra một chất tốt đẹp hoa văn. Hương trên xe tinh điêu tế có khắc tượng trưng cắt tường bát bảo, có bảo ô, bảo ngư, bảo bình, hoa sen, bạch ốc biển, cắt tường kết, thắng lợi trảng cùng kim pháp luân, tượng trưng cho mắt, nhĩ, mũi, âm, tâm, thân, ý, tàng chờ bát loại thức trí hiểu được hiện giống, là hết thể đại cắt tường hòa rất may vận tốt đẹp mong ước. Dùng như vậy bát bảo hương xe chuyên trở gì đó, khẳng định là không giống bình thường, thậm chí có khả năng là một ít tuyệt thế bảo vật. Mọi người đều biết. Đánh giặc kỳ thật là phát tài nhanh nhất thủ đoạn chi nhất, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn có thể sống trở về. Trang thượng nhân hưng phấn đứng lên, trừ bỏ thần tướng phủ các tướng sĩ vẫn như cũ là vẫn không nhúc nhích, giống như tượng đất giống nhau, những người khác đều thân dài cổ, điếm chân, hận không thể đứng ở dẫn đầu phía trước, dính dính bát bảo hương xe phúc khí, càng nhìn xem bên trong có gì đặc biệt hơn người bà bối. Như vậy rất giỏi bà bối. Khẳng định là Chu đại tướng quân mang về đến chiến lợi phẩm đi. Là muốn hiến cho Thái hậu. Hoặc là thái tử đi. Mọi người ở đây đem tha thiết chờ đợi ánh mắt đầu hướng Chu đại tướng quân. Hy vọng hắn sốc lên màn xe, cấp đại gia thấy trước mới thích thời điểm, Chu đại tướng quân sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, hắn hừ một tiếng, đối với thái tử chắp tay nói, thái tử điện hạ, thật sự là hổ thẹn. Này xe là khuyển tử chiến lợi phẩm. Ý tứ chính là, thứ này là Chu Hoài Hiên, ngài nếu muốn xem bên trong có cái gì, phải hỏi Chu Hoài Hiên. Thái tử tươi cười đầy mặt lại nhìn về phía Chu Hoài Hiên, nói: Không thể tưởng được uy liệt tướng quân quân uy hiển hách, liên Chu đại tướng quân cũng không dám tỏa này mũi nhọn. Xin hỏi uy liệt tướng quân, này trong xe đến cùng là cái gì, có thể không nhường ngươi chờ mở mang tầm mắt. Chu Hoài Hiên cười cười, nói, thái tử có mệnh, mô đem đừng dám không theo. Này người trong xe, ở trên chiến trường từng cứu mộ đem một mạng, hơn nữa nàng là Tây Bắc Di tộc tộc trưởng nữ nhi, nhân ngưỡng mộ ta thượng quốc phong cảnh, cố ý ở chinh chiến sau khi chấm dứt, theo tới thượng quốc triều kiến. Nói xong, hướng kia bát bảo hương xe đi đến, đối bên trong nói, Bạch Tuyển công chúa, ta đại hạ thái tử điện hạ cùng thái hậu nương nương đều tại nơi đây, ngươi có thể xuất ra. Hắn vừa dứt lời, kia bát bảo hương xe màn xe tạo nên một trận gọn sóng, như là không do tự động bình thường. Ngay sau đó, một cái ngọc bạch tay nhỏ bé theo mảnh Lý Vương, đem kia màn xe hướng bên cạnh lực hai. Một cái mỹ mạo thanh y nữ tử theo trong xe nhảy ra. Nàng mũi cao thâm mục, trong con ngươi ẩn ẩn có bích sắc, thoạt nhìn như là dị vực nhân sĩ. Đây là Di tộc tộc trưởng nữ nhi. Mọi người ở ngây người giữa, nàng kia đã đối với màn xe bên trong vươn tay, nói, công chúa, thỉnh xuống xe. Nguyên lai đó là một nha hoàn. Đại gia không khỏi đối người ở bên trong càng thêm chờ mong. Mọi người ở đây nín thở ngưng khí giữa, theo màn xe Lý lại duỗi thân ra một cái tay nhỏ bé, đáp lúc trước kia thanh ý nha hoàn trên tay. Cái tay kia chỉ yếu ớt tức hành căn, đầu ngón tay no đủ rất tròn, như là phát ra hoánh ánh châu quang. Kỳ lạ nhất, là kia thủ hổ khẩu chỗ, văn một cái màu xanh bươm bướm. Kia bươm bướm văn trông rất sống động, liền ngay cả điệp xí thượng hoa văn, còn có bươm bướm trên đầu đầm tuổi đều nhìn xem rành mạch. Dương ra mà không mập mạp, lộng lẫy nhưng không tục khí. Cứ như vậy một cái đưa tay khoát lên nha hoàn trên mu bàn tay động tác, làm đứng lên đều phong tình vạn trùng, làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn càng nhiều. Một trận gió thổi tới, bát bảo hương xe màn xe chớp lên, hướng hai bên tách ra, một cái thân thải cẩm nữ tử theo trong xe thò người ra xuất ra, đầu tiên là mị hí mắt, như là mới từ hắc ám địa phương xuất ra, còn không thói quen ánh sáng bên ngoài mang. Sau đó nàng thấy đứng lại bên xe Chu Hoài Hiên, đối hắn nhợt nhạt cười. Dung sắc như hồi xuân đại địa, cư nhiên so với thái hậu còn muốn mỹ. Liên nhìn quen mỹ nhân thái tử đều có trong nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp. Nữ tử này, thật sự là quá đẹp. Lấy thái tử chứng kiến, chỉ có lúc trước Trịnh Tưởng Dung có thể cùng nàng chống lại một hai. Hơn nữa Trịnh Tưởng Dung qua đời thời điểm tài 16 tuổi, giống như một đóa vừa mới nở rộ nụ hoa bình thường, ngay cả đẹp không sao tả xiết, nhưng là có thể nào so với xem qua tiền nữ tử này giống như thịnh phóng mẫu đơn giống nhau sáng lạn đến mức tận cùng dung nhan. Nàng đứng lại Chu Hoài Hiên bên người, đối với thái tử cùng thái hậu phương hướng chỉnh đốn trang phục thi lễ, gặp qua đại hạ thái tử điện hạ, thái hậu nương nương, nguyện hạ phòng giống như thường thanh thụ, vạn cổ trường tồn. Nàng lời nguyện cầu đổ cũng rất khác biệt. Thái hậu cười gật gật đầu. Bạch Tuyển công chúa có lễ. Ngươi khả có chứa quốc thư. Tây Bắc Di tộc là một cái thật nhỏ quốc gia, nhưng là tự thành nhất thể. Cùng Man tộc cũng là chinh chiến nhiều năm. Lúc này đây, đại hạ hoàng triều thần tướng phủ đem Man tộc tinh nhuệ cơ hồ chém giết hầu như không còn. Hơn nữa đưa bọn họ đuổi nhập Tây Bắc Đại Mạc chỗ sâu, đối với Di tộc mà nói, quả thật là nhất kiện đại chuyện tốt. Cho nên Di tộc phái bản tộc công chúa đi theo đại quân đến Đại Hạ đô thành triều hạ. Tự nhiên dẫn theo quốc thư. Bạch Tuyển nói xong, theo rộng rãi trong tay háo lấy ra một phong bỏ thêm hồng nước sơn thư, cấp thái hậu trình đi lên. Thái hậu vẫn chưa tự mình tiếp nhận đến, mệnh bên người đại tổng quản Nguyễn Đồng kế tiếp. Lại phân phó nói, nay thái tử giáng quốc, ngươi xem rồi an trí đi. Nói xong liền đi hồi Cửu Khúc Phượng Loan ngồi xuống. Diêu nữ quan buông Cửu Khúc Phượng Loan mảnh, kêu một tiếng, thái hậu khởi giá. Một đám người vội túi thân tặng thái hậu đoàn người đi rồi. Lại quay đầu, liền chỉ nhìn thấy Di tộc công chúa Bạch Tuyển cười đứng lại Chu Hoài Hiên bên người, giống như một đôi bích nhân bình thường. Quả thật, hai người bọn họ không chỉ có tuổi gần, liền ngay cả người khí phái đều thực tiếp cận. Hơn nữa Chu Hoài Hiên giống như thiên nhân bản tuấn mỹ bộ dạng, tựa hồ cũng chỉ có bên người nữ tử này có thể xứng đôi một hai. Quỳnh Lâm huyện đài cao phụ cận trong đình đứng quý nữ nhóm xem vị này đến từ dị quốc Bạch Tuyển công chúa, vẻ mặt khác nhau, nhưng là đều trầm mặc xuống dưới. Có người vô ý thức dắt chính mình khăn. Có người khu đình trên lan can một cái hố nhỏ, còn có người nắm chặt đồng bạn thủ. Nghiết chính mình trong lòng bàn tay đều ra hừng ấn, kỳ quái là, kia bị nàng nghiết cô nương, cũng không biết là đau. Chu Hoài Hiên trên người khoác huyền sắc áo choàng, một tay nắm ở chính mình thắt lưng đao phía trên, một tay lưng ở sau người. Lại đi Thịnh Tư Nhan đứng bên kia nhìn thoáng qua. Vừa vặn thấy Thịnh Tư Nhan đối hắn hơi hơi hèn mọn ánh mắt. Chu Hoài Hiên đuôi lông mày nhảy một chút, bị hí mắt, thu hồi ánh mắt, trầm mặc lui về sau một bước. Thái tử nhân tiện nói, Bạch Tuyển công chúa không xa ngàn dặm mà đến, cô nhất định cấp công chúa an bày một cái hảo chỗ ở. Ai biết Bạch Tuyển lại cũng không quay đầu lại nói, ta muốn đi theo hắn trụ. Vươn tay, chỉ tà tà hướng phía sau nhất chỉ, vừa vặn là Chu Hoài Hiên sở đứng phương hướng. Có thể thấy được nàng tuy rằng không có quay đầu, sóng mắt lại không biết bao nhiêu lần hướng cái kia phương hướng đảo qua đi. Chu Hoài Hiên ban túi mâu, từ chối cho ý kiến. Chu đại tướng quân cũng làm không nghe thấy, nhìn xa 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 chân trời. Trang thượng có một loại kỳ quái lặng im. Thái tử thấy thế, đành phải cười gượng hai tiếng nói, một khi đã như vậy, Chu đại tướng quân, các ngươi thần tướng phủ có thể có khách viện. Hồi thái tử điện hạ, ta thần tướng phủ mặc dù có là nhi, nhưng là Bạch Uyển công chúa thân phận không bình thường, ở tại nhà mình, khủng chậm trễ công chúa, khiến cho hai quốc phân tranh sẽ không tốt lắm. Chu đại tướng quân không tiêu ngạo không xiểm lịnh khéo léo từ chối Bạch Uyển công chúa đề nghị. Chu lang, ngươi lời nói đi. Bạch Uyển công chúa đẩy đẩy Chu Hoài Hiên cánh tay, hờn dỗi nói. Thịnh Tư Nhan ở trong đình nghe thấy lời nói này, toàn thân đều nhịn không được run lẩy bẩy, âm thầm đoán thầm, Chu lang, ngươi nên hối hận chính mình khởi sai lầm rồi tên đi. Gọi cái gì Bạch Uyển? Hẳn là kêu Tiểu Kiều đi. Chu Hoài Hiên tựa hồ thập phần không vui bị nhân đụng chạm, hắn bất động thanh sắc lui về sau hai bước, đang muốn xuất khẩu cự tuyệt, ngẩng đầu lại thoáng nhìn Thịnh Tư Nhan chính hướng bên này chuyên chú xem, đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, sửa lời nói, đã Bạch Uyển công chúa nguyện ý, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Thái tử điện hạ, ngài nhường lễ bộ người đi nhà ta Huyền Ương quán chờ đợi Bạch Uyển công chúa sai phái. Sắt. Chu Liên trụ đi, nơi nào không tốt trụ. Càng muốn trụ Huyền Ương quán. Thịnh Tư Nhan triệt để khinh bỉ Chu Hoài Hiên, thản nhiên chiều hắn tà thê liếc mắt một cái, liền cúi mâu, thối lui đến đỉnh chỗ sâu, đem chính mình nghiêm nghiêm thực thực giấu đi. Chu Hoài Hiên bên môi tươi cười càng tăng lên, xoay người làm cái thỉnh thủ thế, nhường Bạch Uyển công chúa lên xe. Thái tử đành phải ha ha cười nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Lễ bộ nhân liền ở trong này. Này Bạch Uyển công chúa, liền giao cho các ngươi chiếu ứng. Chu đại tướng quân mày nhăn càng nhanh, vốn định cự tuyệt, nhưng là thái tử trong lời nói ra khẩu, hắn phản đối nữa cũng không hiểu, đành phải trừng mắt nhìn Chu Hoài Hiên liếc mắt một cái, xoay người đối thái tử nói, khuyển tử hồ nháo, thái tử điện hạ khoan hồng độ lượng, không chấp nhặt với hắn. Chu đại tướng quân nói quá lời ý cô xem, uy liệt tướng quân làm việc cực có chừng mực, hơn nữa tài cán vì đại cục suy nghĩ, quả thật ta đại hạ chi phúc. Thái tử cười nói, lại hướng Chu đại tướng quân cùng Chu Hoài Hiên giới thiệu nơi này tân khoa tiến sĩ. Đứng núi chịu sào, đương nhiên chính là tân khoa Trạng Nguyên Vương Nghị Hưng. Chu Hoài Hiên hờ hững gật gật đầu, mâu quang hoành tà, cư nhiên thấy lúc trước trốn đi cái kia tiểu nhân cư nhiên lại theo trong đám người ló đầu, xem Vương Nghị Hưng phương hướng cười đến ngọt ngào, một bức cùng có vinh yên bộ dáng, hình như là nàng bản thân khảo Trạng Nguyên giống nhau. Chu Hoài Hiên mày cũng cùng Chu đại tướng quân giống nhau nhíu lại. Thái tử giới thiệu hoàn sau, nói, hai vị ái khanh đi về trước nghỉ tạm đi. Chờ nghỉ ngơi hồi phục tam ngày sau, chúng ta lại đi Càn Nguyên Điện uống sảng khoái một hồi. Mặc dù có 3 năm không ở kinh thành, nhưng là Chu đại tướng quân đối kinh thành thay đổi bất ngờ cũng không xa lạ. Hắn hiểu được thái hậu nhường quyền cùng thái tử giám quốc chuyện. Chu đại tướng quân chắp tay nói, tạ thái tử điện hạ thể tuất. Nói xong, xoay người bước đi. Ở đây đại quân xếp thành hàng liệt, cũng đi theo Chu đại tướng quân đi ra ngoài. Ngươi có đi hay không? Bạch Uyển công chúa thấy Chu Hoài Hiên tựa hồ không yên lòng, lại đẩy đẩy hắn. Chu Hoài Hiên sau này lại lui một bước. Bạch Uyển công chúa ánh mắt phiêu hướng đài cao bên cạnh đỉnh, thấp giọng nói, ngươi vừa rồi đến cùng đang nhìn nơi nào? Chu Hoài Hiên không có lên tiếng, lại ngẩng đầu thời điểm, trên mặt vẻ mặt đã lạnh nhạt vô ba. Thái tử tiếp đón tân khoa tiến sĩ nhóm trở lên đài cao, cười nói, hôm nay cùng các khanh không say không về. Tân khoa tiến sĩ nhóm vây quanh thái tử, lại trở lại trên đài cao. Đám kia lúc trước ở đài cao đối diện trong đình đánh giá bên này tình hình quý nữ nhóm, ánh mắt lập tức lại trở lại này tân khoa tiến sĩ trên người. Thịnh Tư Nhan cùng Trịnh Ngọc Nhi tọa ở kề bên lan can địa phương, cùng Trịnh Ngọc Nhi cùng nhau bình luận Trịnh Ngọc Nhi vị hôn phu Trương Mậu Nôn. Trương Mậu Nôn tài hơn 20, là tân khoa tam giác bên trong trẻ tuổi nhất, sinh mày rậm mắt to, tuấn tú lịch sự, chỉ là có chút non nớt, nhưng là ánh mắt trầm tĩnh, khỏe miệng luôn luôn hơi hơi mỉm cười, lại hơn nữa sinh cao lớn, mặc thám hoa bảo, đầu đội mũ cánh chuẩn, mạo đoan cắm hai chi kim hoa, phi thường bắt mắt. Trịnh Ngọc Nhi một bên vụng trộm xem, một bên đỏ mặt, đối Thịnh Tư Nhan nói, cũng không hiểu được hắn nhân phẩm như thế nào. Bình thường nữ tử ở Trịnh Ngọc Nhi này niên kỷ chỉ biết là xem nam nhân bộ dạng, nàng lại còn coi trọng nam nhân nhân phẩm. Thịnh Tư Nhan lập tức đối Trịnh Ngọc Nhi nhìn với cặp mắt khác xưa, cùng nàng càng thêm thân cận. Nhân phẩm thứ này, nửa khác hơn hội cũng nhìn không ra đến, dù sao cũng phải nhường người trong nhà nhiều phương diện điều tra nghe ngóng tài năng nhìn ra một hai. Thịnh Tư Nhan cùng nàng nói thầm lời nói nhỏ nhẹ, tọa ở trong góc. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ cô nương, còn có thái hậu nhà mẹ đẻ cô nương ngồi ở tối dễ thấy địa phương, cùng gia nhân cùng nhau cẩn thận đánh giá đối diện tân khoa tiến sĩ. Chu Hoài Hiên vốn định lại đợi một lát, nhưng là hắn thấy này đó tân khoa tiến sĩ thượng đài cao, lại thấy đài cao bên kia đình vị trí, đột nhiên minh bạch bên kia làm sao có thể có quý nữ. Đây đều là muốn đến chọn rể đi. Chút bất chi bất giác, Chu Hoài Hiên trong lòng ẩn ẩn làm đau. hắn mạnh mẽ khắc chế chính mình đối kia cổ hương thơm khát vọng, xoay người đi nhanh đuổi theo Bát Bảo Hương xe mà đi. 3. Thứ nhất càng 4.000 tự, canh hai hợp nhất ha. Hàm vì ẻn nỉ gỡ mẹ an xì minh chủ đại nhân tháng 8 đánh thưởng thứ 6 khối cùng thị bích thêm càng. Kia gì, ta lăn lộn cầu phấn hồng phiếu đều không có đến số phiếu, hảo hổ thẹn. O, ảm, gờ tờ. Chương 123, che chở, 3K5, e nghiêm an ni an xì cùng thị bích 7, 8. Thần tướng phủ đại quân đi rồi sau, Quỳnh Lâm huyện buổi tiệc tiếp tục vô cùng náo nhiệt tiến hành. Một ít nhân gia đã âm thầm coi trọng mỗ ta tân khoa tiến sĩ, tính toán chờ tán tịch sau, sẽ đưa bái thiếp đi tân khoa tiến sĩ chỗ ở, mời đến trong nhà làm khách, đồng thời cũng phái nhân đi tìm hiểu những người này chi tiết. Thịnh Tư Nhan tò mò hỏi Trịnh Ngọc Nhi, đều phải tìm hiểu tình huống gì a? Không phải đều viết ở lý lịch sách mặt trên sao? Đến dự thi, kiểm chứng thân phận là thứ nhất chuyện trọng yếu, để ngừa có mạo khảo nhân. Trịnh Ngọc Nhi lặng lẽ nói, hay không hôn phối này cũng là ở lý lịch sách thượng không có, cho nên muốn kiểm tra thực hư phương diện này tình huống. Thịnh Tư Nhan nghe xong ngẩn ra, nếu coi trọng nhân đã thành thân đâu. Vậy tìm người khác. Nhân gia nữ nhi cũng không phải gả không ra, làm gì muốn cùng này đó đã có nguyên phối chính thất, lại tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, nhân phẩm không tốt nam tử kết thân đâu. Đây là cùng bản thân gia nữ nhi có cửu oán đi. Bên cạnh ngự sử gia nữ nhi khinh thường nói. Các gia quý nữ ào ào tỏ vẻ đồng ý. Trịnh Ngọc Nhi đối Thịnh Tư Nhan nói, này đã thành thân, đã có ý giấu giếm hôn sự, muốn vứt bỏ cám bã chi thế nhân, là sẽ bị nhân khinh thường. Chúng ta người như thế gia, nữ nhi vốn sẽ không xấu gả, làm gì đi dạo cái loại này hồn thủy. Như là có người tài trí hơn người, sinh hảo vô cùng đâu. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm nói, cố ý cùng Trịnh Ngọc Nhi tranh cãi. Trịnh Ngọc Nhi tà nàng liếc mắt một cái, xinh đẹp mắt thế nào. Nam nhân gia đình thiên lập địa, quan trọng nhất là nhân phẩm cùng tài cán, sinh được không xem, có cái gì vội vàng. Nghĩ nghĩ, lại tiến đến Thịnh Tư Nhan bên hai. Nhỏ giọng cười nói, chẳng lẽ... Ngươi xem thượng mỗ vị sinh hảo vô cùng người. Chẳng lẽ là nàng con mắt vòng vo chuyện. Vừa rồi vị kia Chu tiểu thần tướng. Thịnh Tư Nhan trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi tha ta đi. Ta trời sinh sợ lãnh, ở loại này nhân thân biên. Sợ không phải muốn đông chết. Trịnh Ngọc Nhi nghĩ nghĩ Chu Hoài Hiên băng sơn giống nhau khí thế, lại nghĩ nghĩ vừa rồi hắn yêu nghiệt bản cười, suy nghĩ sâu xa nói, cũng đối. Hắn như vậy Nhi, cũng liền vị kia Bạch Huyền công chúa có thể xứng đôi. Ngươi phát hiện không có. Hai người bọn họ đều có cái loại này giống nhau khí thế. Thịnh Tư Nhan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không cảm thấy. Nói xong có chút phiền lòng. Vòng vo đề tài nói, năm nay không thành thân tân khoa tiến sĩ không biết nhiều hay không. Trịnh Ngọc Nhi trung thân đã định, lạnh nhạt rất nhiều, nàng tới nơi này, thuần túy là bồi muội muội Trịnh Nguyệt Nhi đến. Mặc kệ bao nhiêu, cũng không nhất định nhìn thấy thượng. Bất quá là nhiều nhìn xem mà thôi. Trịnh Ngọc Nhi một bên cười, một bên hướng bốn phía nhìn nhìn, đột nhiên ngạc nhiên nói. Ta nói thế nào giống như thiếu chút gì, ta Ngô gia biểu muội cư nhiên chưa có tới. Thịnh Tư Nhan hiểu được Trịnh Ngọc Nhi nói Ngô gia biểu muội chính là vị kia trọng đồng chi nữ, Trịnh Tố Hinh nữ nhi Ngô Thiền Quyên. Đúng vậy. Như vậy náo nhiệt địa phương, nàng thế nào bỏ được bỏ qua đâu. Thịnh Tư Nhan cũng âm thầm kinh ngạc. Nhưng là nàng không có nói xuất ra, chính là nói, khả năng có việc gì. Ngô Thiền Quyên quả thật có việc. Nàng vốn là tính toán tới tham gia Quỳnh Lâm Diên. Nhưng là lâm thời nghe nói thần tướng phủ đại quân trở về thành, liền sửa lại chủ ý, mang theo hạ nhân, ngồi xe ngựa, tự mình đi ngoài thành nên đón đại quân đi. Ở ngoài thành vụng trộm nhìn thoáng qua nhìn thấy Chu Hoài Hiên, thấy hắn không có thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không có bị thương, mới yên lòng. Nàng mang theo hạ nhân, luôn luôn đi theo thần tướng phủ đại quân phía sau. Đi đến Quỳnh Lâm huyện phía trước, xem đám người đều đi rồi, nàng tài sai người đem xe đứng ở Quỳnh Lâm huyện tiền, đi theo đi lại. Trịnh Ngọc Nhi cùng Thịnh Tư Nhan mới vừa ở nói xong Ngô Thiền Quyên, chỉ thấy nàng mang theo hai cái nha hoàn đi tới. Hai người nhìn nhau cười, lặng lẽ hướng đối phương chớp mắt vài cái. Ngô Thiền Quyên giao du rộng rãi, vừa tới liền cùng trong đình nhận được quý nữ chung quanh đánh tiếp đón. Một phen hàn huyên sau, nàng thấy tọa ở trong góc Thịnh Tư Nhan cùng Trịnh Ngọc Nhi, cười đi qua, đối với các nàng nói, Thịnh đại cô nương, biểu tỷ, các ngươi đổ tọa tiêu giao. Thịnh Tư Nhan cùng Trịnh Ngọc Nhi gấp hướng nàng hoàn lễ, yêu nàng ngồi xuống nói chuyện. Ba người còn không có nói thượng vài câu biệt lai vô dạng, chợt nghe bên kia bản thượng hoàng hậu nhà mẹ đẻ cô nương đang ở nói Chu Hoài Hiên. Nghe nói Chu tiểu tướng quân ở Tây Bắc giết hại quá nặng, người ta nói hắn mệnh mang thất sát, là thiên sát cô tinh mệnh. Thịnh Tư Nhan nhíu nhíu đầu mày, thập phần không vui loại này cách nói. Nô Thiền Quyên càng thêm không vui, đã đứng lên nói, các ngươi nói cái gì đâu? Cái gì thiên sát cô tinh? Chu tiểu tướng quân có phụ có mẫu, tổ phụ mẫu khỏe mạnh, còn có đường huynh đệ tỉ muội, anh em bà con tỉ muội. ngươi nhưng là nói, đến nơi nào tìm như vậy tứ giác câu toàn thiên sát cô tinh. Thịnh Tư Nhan tuy rằng không vui Ngô Thiên Quyền, nhưng là cũng nhịn không được cấp cho nàng điểm một cái tán. Nói được thật tốt. Kia hoàng hậu nhà mẹ đẻ cô nương bị Ngô Thiên Quyền bị nghẹn vẻ mặt đỏ bừng, nước mắt ở đáy mắt lý thẳng đảo quanh, một bức nhu nhược vô y bộ dáng, vừa thấy đã thương. Ngô Thiên Quyền lại vẫn là không buông tha nàng, dương lên mi, còn muốn lại thứ nàng vài câu. Trịnh Ngọc Nhi bận ở phía sau kéo nàng tay áo. Ngô Thiên Quyền tỉnh ngộ, đành phải không tình nguyện sửa lại đề tài, nói: Chu tiểu tướng quân rõ ràng là vì nước hiệu lực, cố tình có người chính là yêu bố trí. Không phải ta bố trí, đại gia đều hiểu được, lúc này đây thần tướng phủ quá mức phát hỏa, nghe nói ở Tây Bắc thật là giết được máu chảy thành sông, là thật thành huyết hà kia cô nương không phục nói thầm nói. Huyết hà? Thịnh Tư Nhan mạnh ngẩng đầu, đống chốc nhớ tới nàng làm cái kia ngộng. Nô Thiền Quyên còn tại cùng cái kia cô nương cãi nhau, cái gì huyết hà? Người thực sẽ nói. Ta nghe nói qua. Đó là chúng ta thần tướng phủ đại quân ở Tây Bắc đánh thắng tối gian nan nhất trận. Dã man đổ chúng ta một cái thôn trấn, đem đầu người lấp đầy hộ thành cử. Chu tiểu tướng quân giận dữ, thân điểm 5.000 tướng sĩ, khoái mã buôn tập dã man doanh địa, tận tiêm 10 vạn man quân, phóng can bọn họ huyết, nhiễm đỏ chỉnh điều Tây Bắc dài hà, từ đây kia hà bị dân bản xứ tên là Hồng Hà, sở hữu dã man sợ tới mức không dám tái chiến, thúc thủ chịu trói, tất cả đều thần phục. A, thật là phóng can huyết, nhiễm đỏ dài hà. Quý nữ nhóm có cảm thấy kích động phân chấn, có lại cảm thấy rất huyết tinh khủng bố, đối Chu Hoài Hiên ấn tượng, đống chốc phức tạp đứng lên. Thịnh Tư Nhan hoảng hốt đứng lên. Huyết hà, Hồng hà, là trùng hợp đi. Mãi cho đến tán tịch là lúc, nàng đều là tâm thần hoảng hốt bộ dáng, trong lòng tựa hồ đổ đầy âm ai. Theo Quỳnh Lâm huyện trong đình xuống dưới, Vương Thị dẫn nàng hướng cửa đi đến. Trịnh Ngọc Nhi, Trịnh Nguyệt Nhi cùng Ngô Thiền Quyên đều cùng nàng nói lời từ biệt. Thịnh Tư Nhan tuy rằng còn lễ, nhưng là vẫn như cũ không yên lòng. Đi tới cửa chỗ, nàng đã quên nơi đó có câu cửa, đang muốn một cước đá đi lên, một chi thủ xế Lý Thân đi lại, vững vàng đỡ lấy nàng cánh tay, cẩn thận, đi tại sao không xem thượng. Ôn nhuận thanh âm như ấm áp xuân phòng, bị xua tan Thịnh Tư Nhan trong lòng âm ai. Thịnh Tư Nhan ngẩng đầu, thấy Vương Nghị Hưng ánh mặt trời ấm áp miệng cười. Đống chốc nở nụ cười. Vương Nghị ca. Nàng vô cùng cao hứng đưa tay đến hắn lòng bàn tay, nhường hắn nắm nàng đi. Nay cùng hồi nhỏ giống nhau như lúc động tác, nhường Vương Nghị Hưng cũng coi nháy mắt hoảng hốt. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm tâm thần, đối đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm xem hắn Vương Thị hành lễ nói, Thịnh phu nhân. Như vậy khách khí. Bảo ta bá mẫu là đến nơi. Vương Thị càng xem Vương Nghị Hưng càng vừa lòng, rất có điểm mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thú vị. Thịnh Tư Nhan cũng nói, Vương Nghị ca, ngươi trước kia đều bảo ta nương Vương Đại Nương Nga. Vương Nghị Hưng rất là cao hứng, bận sửa lời nói, bá mẫu. Ta đưa các ngươi trở về. Tuy rằng Vương Thị cùng Thịnh Tư Nhan xuất môn, là dẫn theo rất nhiều nha hoàn bà tử thị vệ tùy tùng. Nhưng là Vương Nghị Hưng chủ động đưa ra muốn đưa các nàng cũng không có phản đối. Vương Thị lại cố ý cùng Vương Nghị Hưng tỏ vẻ thân cận. Cũng là làm cho người khác xem, là muốn hướng này coi trọng Vương Nghị Hưng nhân tỏ vẻ, này là bọn hắn Thịnh Quốc công phủ coi trọng con rể nhân tuyển. Nếu muốn cùng bọn hắn tranh, trước suy nghĩ chính mình phân lượng lại nói. Thái hậu nhà mẹ đẻ có lẽ còn có thể cùng Thịnh Quốc công phủ tranh nhất tranh, hoàng hậu nhà mẹ đẻ căn bản tưởng đều đừng nghĩ. Thịnh Tư Nhan không biết cứ như vậy ở Quỳnh Lâm huyện cửa nói cười cười trong lúc đó, nàng mẫu thân Vương Thị đã bất động thanh sắc đánh lui mấy nhà cường địch. Nay hết thảy cũng dừng ở cách đó không xa Ngưu gia huynh muội trong mắt. Ngưu Đại Bằng chắp tay sau lưng, cảm khái nói, không thể tưởng được, Thịnh Quốc công phủ dư uy do ở đâu. Ngưu Tiểu Diệp nhấp mí môi, túi đầu cười nói, cùng với để cho người khác gả cho Vương đại ca, ta càng nguyện ý là Tư Nhan gả cho hắn. Gì, đây là nghĩ thông suốt. Ngưu Đại Bằng cười dài hỏi, dụng tâm quan sát sắc mặt của nàng. Ngưu Tiểu Diệp thản nhiên nói, không nghĩ ra cũng muốn nghĩ thông suốt. Tình thế so với nhân cường, cánh tay không lay chuyển được đùi, ta đều biết. Cái này hảo. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi đừng để tâm vào chuyện vụn vặt mới tốt. Ngưu Đại Bằng nói xong, dẫn theo Ngưu Tiểu Diệp rời đi Quỳnh Lâm huyện cửa đường cái. Ngưu Tiểu Diệp quay đầu vài lần. Thấy Vương Nghị Hưng luôn luôn tại nói chuyện với Thịnh Tư Nhan, hắn thân mình hơi hơi tiến khuynh, đem Thịnh Tư Nhan cả người đều gắn vào hắn thân ảnh hạ, một bức che chở đầy đủ bộ dáng. Ngưu Tiểu Diệp chưa từng có ở Vương Nghị Hưng trên mặt gặp qua như vậy ôn nhu vẻ mặt. Thần tướng phủ đại môn khẩu, Chu đại tướng quân phu nhân Phùng Thị ở cửa đợi một bữa cơm công phu, tài đợi đến này phụ tử lưỡng đã trở lại. Con của ta, ngươi khả đã trở lại. Phùng Thị vừa nhìn thấy Chu Hoài Hiên, liền hai mắt đẫm lệ đầm đìa xông đến. Chu Hoài Hiên nhíu mày, hướng Chu đại tướng quân phía sau nhất trốn, Phùng Thị liền một đầu tài đến Chu đại tướng quân trong lòng. Hoài Hiên đứa nhỏ này, còn là như thế này. Hồ nháo Phùng Thị ngẩng đầu thấy là của chính mình trợ phu, lặng lẽ đỏ mặt, trắng Chu Hoài Hiên liếc mắt một cái. Chu Hoài Hiên dường như không có việc gì gật gật đầu, các ngươi tán gẫu, ta đi vào trước. Rất là đạm mạc bộ dáng, so với xuất chinh phía trước càng thêm đạm mạc. Phùng Thị rất là không tha, nhanh bước qua lôi kéo Chu Hoài Hiên tay hào nói, Hiên Nhi, nương lâu như vậy không có gặp ngươi, ngươi còn hảo. Có hay không bị thương? Ở bên ngoài ăn không ngon, ngủ không tốt, nhưng là ủy khuất con ta vừa nói, một bên ô ô khóc. Bạch Tuyển ở bát bảo hương trong xe đợi một lát, cũng không thấy có người gọi nàng xuống dưới, chỉ tốt bản thân xuống xe, đối Phùng Thị chỉnh đốn trang phục hành lễ, hỏi, ngươi là Chu Lang mẫu thân. Phùng Thị đột nhiên thấy một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân toát ra đến, liền phát hoảng, lui về phía sau vài bước hỏi, ngươi là ai? Nói xong, hầu nghi nhìn Chu đại tướng quân liếc mắt một cái, lòng nghi ngờ là hắn mang về đến thị thiếp. Chu đại tướng quân cùng Phùng Thị nhiều năm vợ chồng, tự nhiên minh bạch tâm tư của nàng, tựa đầu đốn éo, hổ nghiêm mặt nói, ngươi đừng hỏi ta, hỏi con trai của ngươi tốt lắm. Nguyên lai là Hiên Nhi. Phùng Thị nói còn chưa dứt lời, Chu Hoài Hiên cũng không quay đầu lại đi đến đại môn bên trong đi, đem kia Bạch Tuyển chủ tớ lượng ở ngoài cửa. Đây là có chuyện gì? Phùng Thị gặp Chu Hoài Hiên cái dạng này, cũng không giống như là hắn thị thiếp. Chu Hoài Hiên có thể vừa đi chi, Chu đại tướng quân lại không thể. Hắn oán hận chừng mắt nhìn Chu Hoài Hiên bóng lưng liếc mắt một cái, quay đầu phân phó nói, đem Bạch Tuyển công chúa an trí bên ngoài viện ỷ ngọc lâu trụ. Lại đối Phùng Thị nói, đi nhường tam đệ muội bắt hai người qua tới hầu hạ Bạch Tuyển công chúa. Nguyên lai là công chúa. Công chúa không có khả năng làm thiếp. Phùng Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Tuyển đuôi lông mày khinh trọn, gì, không phải nói nhường ta trụ Uyên Ương quán. Chúng ta trong phủ không có Uyên Ương quán. Hiên Nhi rời nhà lâu lắm, tưởng là đã quên. Chu đại tướng quân mặt không đổi sắc nói. Bọn họ Chu gia quả thật không có Uyên Ương quán, chỉ có Uyên Ương Hiên. Cho nên hắn cũng không có nói dối. Phùng Thị minh bạch ý tứ của hắn, bận tiếp đón Bạch Uyển công chúa đi vào trọ xuống, lại khiến người đi theo chủ trì nội viện việc bếp núc tam đệ muội Ngô Vân Cơ nói một tiếng, nhường nàng tìm hai cái đắc lực nha hoàn đi lại cấp công chúa sai sử. Bạch Uyển công chúa chính là Tây Bắc di tộc công chúa, trong ngày thường ăn trụ còn không bằng đại hạ hoàng triều bình thường nhà giàu nhân ra đâu. Bởi vậy ở thần tướng phủ trụ thật sự thoải mái, chính là căn bản không thấy được Chu Hoài Hiên, có chút tiếc nuối. Phùng Thị lưu tâm quan sát Bạch Uyển công chúa vài ngày, thấy nàng người ngoài nhiệt tình, không hề công chúa cái giá, liền nổi lên tâm tư. Nàng đến hỏi Chu Hoài Hiên, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Nương tưởng cho ngươi nói một môn việc hôn nhân. Ngươi cùng nương nói, có hay không vừa cô nương? 3. Thứ hai càng 3000 ngũ. VN nỉ gởm an si đại nhân tháng 8 đánh thưởng cuối cùng hai khối cùng thị bích thêm càng đưa đến. Cái kia cầu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Phấn hồng đến 150 là có thể canh 3. Sao sao đã 3. Chương 124, chỉ nhớ, 4K, hàm si an tiên 3 duyên 1. Phùng Thị đi đến Chu Hoài Hiên phòng ở thời điểm, Chu Hoài Hiên chính ngồi ngay ngắn ở bình phong sau lưu vân sạc thượng, cầm trong tay một khối bạch bố, tinh tế trả lau một thanh bảo kiếm, bất chợt hí mắt đánh giá một chút. Kiếm kia tựa hồ còn chưa khai phong, nhưng là thân kiếm thượng đã có ẩn ẩn vết máu, cũng không hiểu được là thế nào nhiễm lên đi. Có chút hôn ám trong phòng, chỉ thấy được hắn sườn mặt ánh bạch như ngọc, so với kia bảo kiếm thân kiếm còn muốn lóe sáng vài phần. Hắn lông mi rất dài, túi mâu thời điểm, ở không thấy nhất kia huyết sắc trên mặt quăng xuống thật dài bóng ma, che giấu trụ hắn đôi mắt hạ một mảnh thanh hắc. Phùng Thị nói xong, lặng lặng hậu nửa ngày, Chu Hoài Hiên thủy chung không nói một lời, hết sức chuyên chú trả lau chính mình bảo kiếm. Hiên Nhi, nương hỏi ngươi nói đâu? Phùng Thị gặp Chu Hoài Hiên còn không ra tiếng, liền lại truy vấn một câu. Chu Hoài Hiên ngẩng đầu lườm nàng liếc mắt một cái, mục giống như hàn tinh, hôn ám trong phòng hết sức dễ thấy. Phùng Thị kiêu ngạo xem con trai của tự mình, sinh bộ dáng là không chê vào đâu được, trước kia luôn luôn ốm yếu đến 15 tuổi, 15 năm qua nhường nàng thao nát tâm, sợ hắn thật sự sống không quá 18 tuổi. Nàng thật không nghĩ tới, chính mình cũng có một ngày này, có thể nhìn đến con trai của tự mình không lại ốm yếu, mà là đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi. Hiên Nhi, mặc kệ thế nào một nhà cô nương, chỉ cần ngươi để ý. Cho dù là công chúa đâu, nương cũng giúp ngươi cưới về. Phùng Thị còn kém vô ngực đóng gói phiếu. Chu Hoài Hiên loan loan môi, không cần. Không cần. Phùng Thị ngạc nhiên, không cần là có ý tứ gì. Ta không thành thân. Chu Hoài Hiên ngắn gọn nói, đứng dậy đem kia bảo kiếm sáp nhập vỏ kiếm, bắt tại trên tường. Không thành thân. Phùng Thị càng thêm không hiểu. Lao lại nhải lẩm bẩm nói, ngươi cũng không nhỏ. 24 tuổi. Người khác này niên kỷ, đứa nhỏ đều ôm vài cái. Ngươi còn muốn cha mẹ trở tới khi nào? Vĩnh không thành thân. Chu Hoài Hiên lại nhiều nói vài cái tự, nhất lược áo choàng ngồi xuống, cầm lấy trên giá sách một quyển sách tùy tay lật xem đứng lên. Cái gì? Phùng Thị kinh ngạc, vĩnh vĩnh vĩnh. Không thành thân. Ngươi là muốn nương mệnh có phải hay không? Phùng thị nhịn không được khóc lên. Chu Hoài Hiên cau mày xem nàng, khóc cái gì? Ngươi còn hỏi. Ngươi vĩnh không thành thân, kia cha mẹ khi nào thì ôm tôn tử? Còn có. Ngươi là thần tướng phủ trưởng tử, đích trưởng tôn, ngươi không thành thân, ngươi tổ phụ, tổ mẫu liền sẽ không đáp ứng. Phùng thị lấy khăn lau lau lệ, ngươi đừng mạnh miệng. Ngươi có phải hay không coi trọng Bạch Huyền công chúa? Nếu đúng vậy nói, ngươi đừng sợ, nương nhất định giúp ngươi đem nàng cưới về. Công chúa thế nào? Cũng không phải đại hạ công chúa, ngươi thú nàng không thành vấn đề. Nói đến nói đi, cư nhiên là coi trọng Bạch Huyền công chúa làm con dâu. Chu Hoài Hiên mày nhăn càng nhanh, vung sách vợ đứng lên, chắp tay sau lưng nói, không phải nàng. Không phải nàng là ai? Vậy ngươi nói ngươi coi trọng ai? Nương nhất định giúp ngươi đem nàng cưới về. Phùng thị không chịu buông khí. Đi theo Chu Hoài Hiên sau lưng để hỏi không nghe. Chu Hoài Hiên cảm thấy có chút phiền, hắn dùng thủ nhu nhu cái chán. Lắc đầu nói, ta không thành thân, đời này đều sẽ không. Phùng thị cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng xong, cân nhắc nửa ngày, thật cẩn thận hỏi hắn. Là ngươi ở bên ngoài có người. Nàng xuất thân không tốt, ngươi lo lắng người trong nhà không đồng ý. Chu Hoài Hiên buông tay, ngạc nhiên xem Phùng thị, trên trán gân xanh đều bạo đi lên. Này đều thế nào lại thế nào a? Ta không có người. Dừng một chút, Chu Hoài Hiên lại nói, chính là sẽ không thành thân. Phùng thị ở Chu Hoài Hiên trong phòng ma một ngày, Chu Hoài Hiên chính là không buông khẩu. Hắn không thành thân, không nghĩ thành thân, cũng không có gì nữ nhân, đương nhiên, hắn cũng không tốt nam phong. Trên cơ bản, Phùng thị cảm thấy, Chu Hoài Hiên là chán ghét cùng người có gì tiếp xúc. Nàng này làm nương, đều chỉ có thể chạm vào vừa chạm vào hắn tay áo. Phùng thị vô cùng hoài niệm năm đó cái kia ốm yếu thiếu niên. Tuy rằng bệnh hấp hối, nhưng là ít nhất có một số người khí. Hiện tại hắn là hết bệnh rồi, nhưng là so với sinh bệnh thời điểm muốn lạnh như băng, lãnh khốc cùng đạm mạc. Này đến cùng là thế nào? Phùng thị thất hồn lạc phách trở lại chính mình phòng ở, ghé vào trên giường ố ô khóc. Chu Thừa Tông buổi tối trở về, nghe nói Phùng thị luôn đang khóc, không biết ra chuyện gì, đi vào hỏi nàng. Phùng thị nghẹn ngào nói, lao ra, vậy phải làm sao bây giờ a? Hiên nhi nói đời này đều không thành thân. Kia lão thái gia cùng lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý a. Không nghĩ tới Chu Thừa Tông nghe thấy lời này, trên mặt cũng là lộ ra kỳ quái tươi cười. Hắn nhớ tới, hắn tuổi trẻ thời điểm, cũng từng nói qua đồng dạng nói hắn cả đời đều sẽ không thành thân. Đương nhiên, hắn là trước mặt mỗ cái ngoại nhân nói, chẳng phải trước mặt hắn nương mặt nói. Hơn nữa sau này, hắn vẫn là thành thân, đơn giản là người nọ nhường hắn thành thân, cho nên hắn tựu thành hôn. Bọn họ Chu gia, xưa nay gia si tình mầm móng. Ta nói là chuyện gì đâu. Như vậy điểm tử việc nhỏ, cũng đáng cho ngươi khóc. Thành thân là cha mẹ chi mệnh, mối trước ngôn, hắn nói không cưới sẽ không thú. Chu Thừa Tông hừ một tiếng, xuất ra ăn cơm đi. Phùng thị nhất thời cảm thấy có tâm phúc, túi đầu lên tiếng, lấy khăn lau lệ, có hướng trên mặt lau điểm phấn, tài xuất ra cùng Chu Thừa Tông cùng nhau ăn cơm, ăn xong cùng hắn đi Chu lão gia tử, Chu lão phu nhân nơi đó thỉnh an. Bọn họ ở trong vườn gặp Chu Hoài Hiên, đang từ Chu lão gia tử bên kia xuất ra. Thoạt nhìn cũng là vừa đi thỉnh qua an. Chu Thừa Tông sắc mặt thư hoán một ít, nói, ngày mai ngươi tới ta thư phòng một chuyến. Chu Hoài Hiên gật gật đầu, nghiêng người nhường cha mẹ đi qua, sau đó trở về chính mình nghe vũ đường. Hắn sân ở cạnh nam diện hồ nước bên cạnh, trong hồ nước đủ loại lá sen. Mùa hạ tàn hà khai qua, mãn chỉ tiêu điều, tiếng mưa rơi đánh vào lá sen thượng, rất ý cảnh, bờ hồ sân bởi vậy được gọi là nghe vũ đường. Này sân nhân rất hẻo lánh, trước kia không có người trụ. Chính là có hai cái bà tử quét dọn mà thôi. Sau này Chu Hoài Hiên bệnh hảo, cũng lớn, không thể lại cùng hắn mâu thân Phùng thị trụ một cái sân. Hắn chủ động chọn nghe vũ đường này ưu tính địa phương chuyển đi lại. Nơi này vốn liền không có người trụ, tự nhiên không có người cùng hắn thưởng. Trở lại chính mình sân, hắn thay đổi thân xiêm y, thấy sắc trời còn sớm, liền đi tới mặt sau mái hiên, ngồi xếp bằng ngồi ở mái hiên phía sau lâm thủy trên ban công, mặt không biểu cảm xem trước mặt hồ nước. Lúc này đúng là đầu hạ thời tiết. Mãn chỉ lá sen xanh úng tươi tốt, như lục phỉ thúy bình thường. Chiếu rọi trong nước đều là một mảnh tấu lục. Chu Hoài Hiên đại nha hoàn liên kiểu theo trong phòng cửa sổ để chống lý nhìn thấy hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên ban công, lo lắng hắn cảm lạnh, liền đối với một cái khác đại nha hoàn trầm hương nói, đi linh nhất hồ trà nóng cấp công tử đưa đi qua. Lại lấy nhất kiện áo choàng đi lại, cấp công tử thêm kiện xiêm y đi. Trầm hương ứng, tự mình linh thanh hoa bạc từ ấm trà, trên cánh tay đắp nhất kiện dài nhung thân đối áo choàng. Hướng trên ban công đi đến. Nàng đi đến gần chỗ, Chu Hoài Hiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Trầm Hương rồi đột nhiên cả kinh, cho rằng chính mình hoa mắt. Bởi vì nàng thấy công tử con ngươi cư nhiên là lục sắc. Trầm Hương bận trừng mắt nhìn, lại nhìn một lần, tài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo hoàn hảo, vẫn là một đôi như bầu trời đêm bản tím con ngươi đen. Vừa rồi lục sắc. Trầm Hương mị hí mắt, đại khái là này chung quanh thúy lục tinh ánh hà diệp ánh ở tại công tử trong con ngươi. Công tử, uống chén trà nóng. Trầm Hương đi tới, đem kia ấm trà đặt ở Chu Hoài Hiên bên cạnh thạch thượng, cầm chén trà đi lại, cho hắn mãn thượng. Lại run lẩy bẩy áo choàng, muốn đem áo choàng cho hắn phủ thêm. Chu Hoài Hiên thân hình vừa động, giống như thủy thượng phiêu giống nhau, đã cách Trầm Hương ba thước xa, không lạnh. Hắn thản nhiên nói, chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn không trung, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Hương không có để ý, cười nói, kia uống chén trà nóng đi. Nói xong, nàng lui về sau một bước, cách Chu Hoài Hiên rất xa. Từ công tử theo Tây Bắc chiến trường trở về sau, liền càng thêm trầm mặc, càng thêm quái gở, liền ngay cả các nàng này đó nha hoàn cũng không có thể tới gần hắn ba thước trong vòng. Trầm Hương có chút ảm đạm cúi đầu, thúc thủ thị lập ở một bên. Chân bóng trên ban công, Bạch Y công tử trường thân nhi lập, cách đó không xa Tử Y tiểu hoàn túi mâu đợi tuyên, đối diện Hà Diệp điền điền, chạm vạng tiệm khởi, xa xa thủy thiên một màu, dần dần dâng lên chút đám sương, có vẻ có chút mông lung. Không biết đứng bao lâu, thẳng đến sắc trời toàn đen. Chu Hoài Hiên tài đi vào trong phòng, đơn giản rửa mặt sau, liền lên giường nghỉ tạm. Trầm Hương mang theo hai cái tiểu nha hoàn ở bên ngoài cách gian trực đêm. Nàng tỉ mỉ đem Chu Hoài Hiên tẩm các bên trong rèm cửa sổ dịch nghiêm nghiêm thực thực, không nhường một tia quang lộ tiến vào. Nhân Chu Hoài Hiên buổi tối thường xuyên mất ngủ, chỉ cần có một chút hào quang, hắn sẽ phiền chán bất an, một đêm ngủ không được. Các nàng này đó hạ nhân chờ công tử ngủ sau, liên ngọn đèn ngọn nến cũng không dám dùng, tất cả đều là sờ soạng ở trong phòng làm việc nhi. Bắt đầu thời điểm, thực không thói quen, thường xuyên đụng chạm vào, phát ra từng trận tiếng vang. Hiện tại các nàng đã dần dần thói quen ở trong bóng tối sơ soạn, liền tính là một điểm hào quang đều không có, các nàng cũng sẽ không đụng tới trong phòng gì đó. Có lẽ là quá mệt, nhất đến buổi tối, các nàng liền ngủ phá lệ trầm. Vốn nói là trực đêm, nhưng là Chu Hoài Hiên buổi tối căn bản là không gọi nhân, bởi vậy đổ cũng không có chậm trễ qua chuyện xấu. Hôm nay không biết tại sao, Trầm Hương các nàng ngủ càng trầm. Bên ngoài vẫn là tinh quang đầy trời, các nàng cũng đã bắt đầu bứt lên rất nhỏ hơi thở. Lộ buộc. Cửa phòng ngoại truyện đến một tiếng vang nhỏ, thế không thể nghe thấy. Vốn coi như đang ở nhắm mắt ngủ say Chu Hoài Hiên lại trong bóng đêm mở mắt. Một tiếng cười khẽ xuất hiện tại hắn trong phòng. Chu Hoài Hiên ngồi dậy, xem cái kia đột nhiên xuất hiện tại hắn trong phòng nhân, tựa hồ một điểm đều không ngoài ý muốn. Trong phòng tuy rằng phi thường hắc, nhưng là hai người này ánh mắt, đều trong bóng đêm sáng long lanh. Chu Hoài Hiên đứng dậy. Kéo ra cửa sổ thượng mảnh. Đầy trời tinh quang nghiêng tiến vào, chiếu trong phòng sáng ngời rất nhiều. Ngươi tới làm cái gì? Chu Hoài Hiên thản nhiên hỏi. Ngươi nọ đúng là Bạch Uyển công chúa. Nhưng là bộ dáng của nàng cùng ban ngày lý hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng đồng dạng là đẹp tuyệt cõi trần, nhưng là hiện tại nàng, dẫn theo càng nhiều yêu dị sắc. Nàng tả gò má có một giọt màu lam nhạt lệ trí, lúc này tài hiện hiện ra, khỏe mắt hết lên càng thêm lợi hại, hai phiến no đủ môi đỏ mọng, đỏ tươi như máu. Ta tới làm cái gì? Ngươi mỗi ngày tránh ở nội viện không được gặp ta, ngươi hỏi ta tới làm cái gì? Bạch Uyển giọng nịa mai cười, ngươi không phải hối hận thôi. Chu Hoài Hiên không có xem nàng, đi đến Lưu Vân sạp ngồi hạ, thân thủ linh sạp biên dài trên bàn con bầu rượu, cấp chính mình châm một chén lĩnh rượu. Bạch Uyển đi theo không khách khí ngồi ở hắn đối diện, cằm khẽ nhếch, đem tay phải vươn đến, tay phải hổ khẩu chỗ bươm bướm hình xăm trông rất sống động, nàng tà nghệ Chu Hoài Hiên nói, là của ta huyết cứu ngươi, ngươi chớ quên. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng qua chuyện của chúng ta. Chu Hoài Hiên mày nhữ lại, có chút nghi hoặc. Hắn trong đầu quả thật có cái ấn tượng, nhớ được chính mình từng trong lúc hỗn loạn cắn qua một người, người nọ huyết theo hắn cắn ngấn chảy vào trong thân thể hắn mặt. Nhưng là, kia hình như là ở hắn bệnh hảo phía trước chuyện. Nay sự nay nghĩ đến, giống như là cách mạng che mặt, ngông ngông lung lung, chỉ để lại một mảnh hoảng hốt ảo ảnh. Hắn nghĩ không ra lúc trước là thế nào tình hình, nay khó lường quang ảnh. Giống như là tiền sinh chuyện cũ giống nhau xa xôi, nhưng hắn biết, kỳ thật bất quá tài vài năm mà thôi. Hắn bưng chén rượu, trầm mặc xem Bạch Uyển. Từ hắn bệnh hảo sau, về đêm hôm đó trí nhớ liền luôn luôn rất mơ hồ, nhưng là hắn lại rất rõ ràng nhớ được, ở hắn cuối cùng một lần phát bệnh thời điểm, từng có quá một cỗ khó có thể kháng cự hương thơm. Hắn chưa từng có ở Bạch Uyển trên người ngửi được qua này cổ hương vị. Hắn chỉ tại một người trên người ngửi được qua. Hắn không hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhưng là đám kia đoạt dân. Quả thật trị hắn bệnh. Bạch Uyển, là đọa dân công chúa, chẳng phải di tộc công chúa. Ta là đọa dân, đời này sẽ không lập gia đình. Ngươi, là tiếp nhận rồi chúng ta đọa dân ân huệ nhân, đời này, cũng không thể cưới vợ. Bạch Uyển sắc mặt càng thêm kiêu ngạo, tựa hồ đọa dân hai chữ, đại biểu là vinh quang, mà không phải sỉ nhục. Ta vốn liền không nghĩ tới muốn cưới vợ sinh con. Chu Hoài Hiên thản nhiên nói, không cần ngươi nhắc nhở ta. Phải không? Bạch Uyển yêu mị cười cười, ngươi không nghĩ tới. Vậy ngươi ngày đó ở bên ngoài cùng này tiểu cô nương mắt đi mày lại là làm cái gì? Chu Hoài Hiên lẳng lặng xem nàng, đột nhiên cũng nhuẩn miệng cười, cư nhiên so với Bạch Uyển tươi cười còn muốn yêu dị mê hoặc. Ngươi như vậy quan tâm ta. Chu Hoài Hiên thanh âm mịn nhẵn, giống như tốt nhất đúng thơ, hắn sườn đầu, đuôi lông mày huỳnh tả, sóng mắt như lưu. Bạch Uyển tuy rằng nhìn quen tuấn nam mỹ nữ, thấy Chu Hoài Hiên như thế nghịch thiên tươi cười, lúc này cũng có chút hô hấp không khoái. Quan tâm ngươi không được sao? Bạch Uyển hỏi ngược lại. Đáng tiếc ta đối với ngươi không có hứng thú. Chu Hoài Hiên thanh âm như một đạo roi, chịu Bạch Uyển tâm đều thu đi lên. Bạch Uyển trừng mắt hắn, ngươi đừng rất quá mức. Chu Hoài Hiên thu hồi tươi cười, ánh mắt lạnh như băng, khuất khởi bàn tay, bình vươn đến, ta đếm tới ba, ngươi chạy nhanh ở trước mặt ta biến mất. Bằng không nói, ta là công chúa, ngươi dám can đảm đối ta bất kính. Bạch Uyển giận dữ. Chu Hoài Hiên trước kia tuy rằng luôn luôn lánh băng băng, nhưng là đối nàng coi như có lễ, hôm nay không biết phát cái gì tà hỏa, cư nhiên đem khí tắt đến trên đầu nàng. Một, hai, ba. Chu Hoài Hiên ba tiếng sổ hoàn, ngừng cũng không ngừng, cả người như tên bình thường đi phía trước thoát ra, tay phải nắm tay, chiếu hoàng hốt xoay người Bạch Uyển sau lưng mánh đánh đi qua. Bạch Uyển thân hình nhoáng lên một cái, theo Chu Hoài Hiên trước mặt tiêu thất. Chu Hoài Hiên thu hồi nắm tay, xem Bạch Uyển biến mất phương hướng, lạnh lùng cười. Thường uy hiếp hắn. Thật sự là chán sống. Nàng huyết cứu hắn. Hừ, bao lớn khuôn mặt. Nàng mùi tanh hôi vô cùng, nghe thấy đã nghĩ phun. 3. Thứ nhất càng 4.000 tự. Hàm vì CAN Minh chủ đại nhân 8 tháng đánh thưởng tiên ba duyên lần đầu tiên thêm càng. Buổi chiều có thêm càng. Chạy nhanh van cầu để cử phiếu trước. Các vị thân này Chu vì sao đầu để cử phiếu ít như vậy a? Chẳng lẽ là ta không có cầu để cử phiếu duyên cớ? Đề cử phiếu cùng phấn hồng phiếu đều làm ớn. Chương 125, tâm sự, CAN tiên ba duyên 2. Trầm Hương ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng choang. Nàng lắp bắp kinh hãi, bận hoang mang rối loạn trương trương đánh thức mặt khác hai cái tiểu nha hoàn, nói, chạy nhanh đi dự bị rửa mặt thủy, lại đi gọi công tử đứng lên. Nhưng là chờ nàng đi vào trong phòng, thấy cửa sổ đại sướng, trong phòng sáng, trên giường cũng không có công tử. Trầm Hương sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Chân tay luống cuống đứng lại phòng ở trung ương, chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, kém một chút không ngất xỉu đi. Trầm Hương, ngươi thế nào? Liên Tiểu thanh âm truyền tiến vào, tỉnh lại Trầm Hương. Trầm Hương mang theo khóc gầm quay đầu nói, Liên Tiểu, công tử. Công tử hắn thân thủ chỉ trên giường. Liên Tiểu gật gật đầu, đưa tay đặt ở Trầm Hương trên vai, trấn an nàng nói, không có việc gì, công tử sáng sớm liền đi lên, về phía sau mặt trong rừng cây luyện kiếm đâu, còn nhường ta không cần đánh thức các ngươi. A, Trầm Hương bỗng chốc choáng váng, xoay người xem Liên Tiểu, trên mặt lộ ra vượng hồ hồ tươi cười. Công tử thật sự như vậy quan tâm chúng ta. Theo vô hạn lo lắng, đến vô cùng hạnh phúc, chỉ có một xoay người khoảng cách. Liên Tiểu thối nàng một ngụm, bất quá tùy tiện nói nói, nhìn người Mỹ. Còn không mau đi thu thập phòng ở, chờ công tử trở về sẽ ăn điểm tâm. Trầm Hương bận ứng, tự đi bận rộn. Chu Hoài Hiên ở trong rừng cây luyện một hồi kiếm, trở về ăn điểm tâm, không biết tại sao. Cư nhiên chọn thân đỏ thâm tên tay hào háo mãng bào mặc vào, đi ngoại viện tìm hắn cha Chu đại tướng quân đi. Trầm Hương xem công tử thân ảnh biến mất ở trong rừng đường nhỏ thượng, thỏa mãn thở dài nói, công tử mặc đồ đỏ thật là đẹp mắt. Liên Tiểu lầu bầu nói, không có việc gì mặc cái gì hương a. Cùng Trạng Nguyên gia quần áo không sai biệt lắm, may mắn Quỳnh Lâm Diên kết thúc. Nếu cùng Trạng Nguyên gia chàng sam đã có thể khiếu lớn. Trầm Hương a một tiếng, đúng vậy. Này thân xiêm ý quả thật cùng Trạng Nguyên bào đỉnh giống đâu. Dừng một chút. Lại nói, Trạng Nguyên gia thế nào có chúng ta công tử đẹp mắt? Là. Ngươi gia công tử đẹp mắt nhất. Trên đời vô song. Liên Tiểu cười đẩy nàng một phen, hai người trở về nghe vũ đường thu thập này nọ. Chu Hoài Hiên lúc này đây xuất trình, mang về đến không ít này nọ, đều lung tung đôi ở khố phòng, còn không có thanh lý xuất ra. Trầm Hương cùng Liên Tiểu hai người dẫn theo vài cái bà tử đi khố phòng một lần nữa đăng ký, nhất kiện kiện phân loại phóng hảo. Chu Hoài Hiên nhân hôm qua hắn cha cho hắn đi đến thư phòng tìm hắn, cho nên sáng sớm liền đi qua. Kết quả ở thư phòng đợi đến giữa trưa, Chu Thừa Tông Tài đi lại. Vừa vào cửa liền nhíu mày nói, Bạch Uyển công chúa cư nhiên phải đi, ngươi cũng biết là chuyện gì xảy ra. Không biết. Chu Hoài Hiên lạnh nhạt nói, lại hỏi Chu Thừa Tông, chuyện gì? Chu Thừa Tông đi đến án thư giật hạ, chỉ vào án thư phía trước ghế nói, ngươi cũng tọa. Chu Hoài Hiên ngồi xuống, hờ hững xem Chu Thừa Tông. ngươi nương ngày hôm qua nói với ta ngươi không nghĩ thành thân chuyện. Chu Thừa Tông ho khan một tiếng nói. Chu Hoài Hiên ân một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Ngươi không nên như vậy đối với ngươi nương nói chuyện. Chu Thừa Tông nhưng là không có mắng hắn không nghĩ thành thần, chính là nói hắn không nên như vậy nói chuyện với Phùng Thị. Chu Hoài Hiên có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Chu Thừa Tông nhớ tới chính mình năm đó tuổi trẻ thời điểm, ánh mắt có chút hoảng hốt. Qua hồi lâu, tài nhẹ giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là thần tướng phủ trưởng tử, ngươi không thành thân. Như thế nào có thể thừa kế tước vị? Không thành thân, vì sao không thể thừa kế? Chu Hoài Hiên hỏi lại, thế nào một cái tộc quy nói qua, thừa tước người, nhất định phải thành thân. Chu Thừa Tông cứng lại. Tộc quy quả thật không có nói qua, nhưng là mỗi người đều cho rằng trưởng tử quan trọng nhất tác dụng, đó là kéo hậu tự. Thần tướng phủ thần tướng trước, trọng ở bảo gia vệ quốc, ta nhưng là không hiểu được, thừa kế vị trí này, cần dùng cái nữ nhân tới chứng minh Chu Hoài Hiên đi phía trước thiếu hạ thấp người, sau đó đứng lên, nếu không có chuyện khác, ta đi rồi. Chu Thừa Tông thở dài, sau này ngưỡng tựa vào cao lưng ghế, nói, còn có một việc, ngày mai trong cung còn có khánh công yến, ngươi nhất định phải đi. Không đi. Chu Hoài Hiên quả quyết cự tuyệt. Mấy ngày hôm trước ở Càn Nguyên trong điện vì thần tướng phủ sở hữu tướng sĩ cử hành đại yến, hắn nhưng là đi, từ đầu tới đuôi không nói một lời, chỉ uống say khướt, trở về liền tuy bất tỉnh nhân sự. Thái hậu nương nương, thái tử điện hạ, còn có tứ đại quốc công phủ, tân khoa tiến sĩ, cùng với lục bộ đường quan đều đi. Ngươi có thể nào không đi? Chu Thừa Tông nổi giận, ngươi đừng quên, ngươi đã là tam phẩm uy liệt tướng quân. Triều đình có triệu, ngươi có thể nào kháng mệnh? Chu Thừa Tông bày ra trường thiên đại bộ tư thế, đang muốn cấp Chu Hoài Hiên bãi sự thật giảng đạo lý, nhường hắn nhận rõ nhân ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu tình thế, Chu Hoài Hiên cũng đã sửa lại chủ ý. Ta đi. Hắn nói xong xoay người bước đi, lưu lại Chu Thừa Tông ở án thư phía sau một người sững sờ. Tiểu tử này, càng xuất quỷ nhập thần, quỷ thần khó lường. Nói như thế nào sửa liền sửa lại chủ ý. Vừa rồi còn quả quyết cự tuyệt, quay người lại liền thay đổi. Nhưng là, cũng đang là vì loại này xuất kỳ bất ý đặc tính, Chu Hoài Hiên ở chiến trường thành Tây Bắc dã man tối đau đầu đối thủ. Lúc này đây ở Tây Bắc đại thắng, ít nhất có thể cam đoan đại hạ Tây Bắc 50 năm không có chiến sự. Thần tướng phủ theo đại hạ lập quốc tới nay liền trưởng quân, lịch đại thần tướng đại nhân cơ hồ đều là táng thân xa trường, ra ngựa bọc thây. Nghĩ tới nghĩ lui. Còn trước đây thần tướng đại nhân nhón quá mức nhân hậu từ bi. Nếu là đều giống Hiên Nhi như vậy đối địch nhân không chút nào khoan dung, đại hạ quốc thổ không biết mở rộng bao nhiêu lần. Chu Thừa Tông ở trong thư phòng lặng lặng nghĩ, vì cái này còn tràn ngập kiêu ngạo. Nô quốc công phủ Minh Sắt trong viện, Nô Thiền Quyên ôm nàng mẫu thân Trịnh Tố Hình, xoay cổ đường giống như xoay, không ngừng cầu xin, nương, nương, ngài liền doan ta đi. Hồ nháo. Trịnh Tố Hình cúi đầu răn dạy nàng, hôn nhân đại sự. Muốn cha mẹ chi mệnh, mối trước ngôn, một cái cô nương ra chính mình đi khuân vác tế, xấu hổ cũng không xấu hổ. Nhưng là, ta nghe nói, nương tuổi trẻ thời điểm, lúc đó chẳng phải chính mình chọn hôn phu Ngô Thiền Quyên bất mãn lầu bầu nói. Ai nói? Trịnh Tố Hinh giận tái mặt, nàng luôn luôn đi chính, tọa thẳng, tài không có đồng này không có liêm sỉ nữ tử giống nhau đi cấp chính mình tìm hôn phu. Nàng hôn phu, đều là chính mình tìm được nhà nàng. Đại cứu mâu nói Ngô Thiền Quyên mân mê miệng. Nương. Dựa vào cái gì ngài có thể chính mình chọn? Ta bản thân bất lực chọn. Người lại cứu mẫu. Trịnh Tố Hinh dài hết mày. Lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng biết cái gì? Người nương ta lập gia đình thời điểm, nàng còn miêu ở quê hương thôn trang thượng đâu? A, Nô Thiền quên mắt tròn váng, nàng không biết ta. Trịnh Tố Hinh nghiêm mặt nói, nương đều là thế nào dạy ngươi? Làm nữ tử, chỉ cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, tự nhiên hữu hảo nhân duyên tới cửa, ngươi gấp cái gì? Gấp gáp không phải mua bán, ngươi hiểu chưa? Nô Thiền quên cái hiểu cái không gật gật đầu, bất quá vẫn là quấn quýt lấy Trịnh Tố Hình. Nhưng là nương, ta cũng phải lập gia đình, ngài muốn vì ta tìm cái gì dạng hôn phu đâu. Nô Thiền quên đã 15 tuổi, nhưng là còn không có đính hôn. Ngươi yên tâm, ngươi hôn sự, không chỉ có là nhà chúng ta quan trọng nhất sự, cũng là trong cung đầu thực quan tâm chuyện. Trịnh Tố Hình cười tủm tỉm đối Nô Thiền quên trừng mắt nhìn, nóng vội ăn không xong nóng đậu hủ. Nô Thiền quên ngượng ngùng gật gật đầu. Ta đây phải dựa vào nương. Ngươi không dựa vào ta dựa vào ai đâu. Ta chỉ có ngươi, ngươi cũng chỉ có ta. Trịnh Tố Hinh có chút thương cảm vô về Ngô Thiền Quyên hai gò má. Nhớ tới Ngô Thiền Quyên vừa sinh ra thời điểm, các nàng mẹ con lượn qua địa ngục một loại ngày. Ngô Thiền Quyên không có nghe được đến Trịnh Tố Hinh trong giọng nói chua xót chi ý, nàng chính là lòng tràn đầy kích động, lặng lẽ nằm ở Trịnh Tố Hinh bên tai nói, nương, Chu Tiểu Tướng Quân. Chu Tiểu Tướng Quân thật sự là sinh rất tuấn. Trịnh Tố Hinh nghe xong đổ có chút buồn cười. Quả nhiên tiểu cô nương đều kháng cự không xong một trương khuôn mặt tuấn tú. Lúc trước chính mình lúc đó chẳng phải như vậy. Nô Thiền Quyên cha Ngô Trường Các từng là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam đâu. Tuy rằng so ra kém này Chu Hoài Hiên. Nhưng là nhất tưởng đến Chu Hoài Hiên là Phùng Thu nhà con, Trịnh Tố Hinh lại nhíu nhíu đầu mày. Tuy rằng Phùng Thị vẫn là nàng bà con xa biểu muội, nhưng là, các nàng lưỡng hiểu lầm cùng thù kết quá sâu, như vậy bà cũng không hảo hầu hạ. Lập gia đình đâu, không phải đẹp mắt liền gả. Ngươi gả nhưng là người một nhà. Trịnh Tố Hinh thuận miệng nói một câu, liền sửa lời nói, ngày mai là trong cung khánh công yến, chúng ta tứ đại quốc công phủ nhân đều có thể đi, ngươi quần áo trang sức đều chuẩn bị tốt sao. Tứ đại quốc công phủ nhân đều đi. Kia Chu gia nhân có phải hay không cũng đi. Nô Thiền Quyên trừng mắt nhìn, trọng đồng càng động lòng người. Trịnh Tố Hinh đều nhìn xem một trận hoảng hốt, vỗ về Ngô Thiền Quyên hai gò má, lẩm bẩm, ta nữ nhi sinh càng tốt lắm. Ngô Thiền Quyên bị khoa ngượng ngùng, lắc lắc đầu nhìn về phía nơi khác nói, nương, ta ngày mai mặc cái gì nhan sắc quần áo? Hải đường hồng được không? Vẫn là rất diễm. Hoặc là mặc mưa tạnh trời trong sắc. Vẫn là rất tố. Trịnh Tố Hinh cười nói, chọn việc nhà quần áo mặc đi. Ăn mặc tranh kỳ khoe sắc có cái gì thú nhi? Cũng không phải muốn đi tuyển hoa khôi. Nương. Nô Thiền Quyên trà trà chân, thắt lưng nhất ninh, bụng mặt chảy ra. Nàng đi rồi sau, Trịnh Tố Hinh trên mặt tươi cười tải phai nhạt xuống dưới. Nàng đem ánh mắt chuyển qua cửa sổ để chống thượng, xem trong viện mấy thụ hải đường xuất thần. Đúng vậy, nàng cũng là nên lo lắng Quyên Nhi trung thân đại sự. Nhoáng lên một cái mắt, 15 qua tuổi đi, nàng đều phải gả nữ nhi. Lúc này Thịnh Quốc công phủ hiến dự đường lý, xiêm áo một bàn nho nhỏ buổi tiệc. Yến là gia yến, chỉ nhiều hai người. Một cái là tân khoa trạng nguyên Vương Nghị Hưng, một cái khác nhìn qua là cái hơn 40 tuổi nông phụ, vẻ mặt khôn khéo bộ dáng. Thịnh thất gia cùng Vương Thị ngồi ở thượng thủ, thịnh thất gia phía dưới liền ngồi Vương Nghị Hưng, thịnh tư nhan ngồi ở Vương Thị hạ thủ, vừa vặn cùng Vương Nghị Hưng mặt đối mặt. Đô thị nữ nhi Thịnh Ninh Phương, tiểu nhi tử Thịnh Ninh Bách cũng đi lại bồi khách. Hai người bọn họ vừa mới trừ bỏ quần áo tang, tài xuất ra đi lại. Kia trung niên phụ nữ an vị ở Thịnh Ninh Phương cùng Thịnh Ninh Bách trung gian vị trí. Vương Thị tươi cười đầy mặt cấp Thịnh Ninh Phương cùng Thịnh Ninh Bách giới thiệu, này là các ngươi di nương bà con xa đại tẩu, kêu nàng cụ đại nương đi. Đô thị nhà mẹ đẻ nhân kỳ thật đều mất, này cụ đại nương, là đô thị phụ thân bên kia bà con xa đường huynh đệ con thế tử. Đô thị là thiếp, nàng đại tẩu, đương nhiên không phải Thịnh gia thân thích. Nhưng là Thịnh Ninh Phương cùng Thịnh Ninh Bách là nàng thân sinh tử nữ, này một tiếng cụ đại nương vẫn là đảm được rất tốt. Thịnh Ninh Phương cùng Thịnh Ninh Bách kêu một tiếng cụ đại nương. Vương Thị cười đối cụ đại nương xử cái ánh mắt, hỏi nàng cảm thấy thế nào. 3. VCAN Minh chủ đại nhân 8 tháng đánh thưởng tiên ba duyên lần thứ 2 thêm càng đưa đến. Thân nhóm nhớ được đầu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu ha. Nếu phấn hồng mà có, nhớ được đầu đề cử phiếu cũng tốt. Đề cử phiếu mỗi ngày hệ thống miễn phí đưa tặng, cho nên muốn mỗi ngày đầu. Ho ho. Chương 126, tướng xem. Cụ đại nương đối Thịnh Ninh Phương thập phần vừa lòng, cười tủm tỉm nói, không sai. Không sai nhân tịch thượng nhân nhiều lắm, Thịnh Ninh Phương ngồi ở chỗ này, còn có cái ngoại nhân, cụ đại nương cũng không nói thêm gì. Vương Thị cười gật gật đầu, đối Thịnh Ninh Phương nói, cụ đại nương là ngươi di nương già thân thích, ngươi rất chiếu ứng. Thịnh Ninh Phương từ lần trước ở Vương Thị sinh tiểu cầu kỳ thời điểm tìm Thịnh Tư Nhan náo qua một hồi sau, liền luôn luôn bị nhốt tại nàng trụ lục ngọc quản lý, không bao giờ nữa có thể xuất ra, cho dù là ngày lễ ngày Tết. Kia một lần, Vương Thị tọa hoàn trong tháng sau. Tài hiểu được ở nàng sinh sản ngày nào đó, Thịnh Ninh Phương còn náo qua như vậy một hồi. Vương Thị không phải cái đuổi tận giết tuyệt nhân, nhưng có phải thế không một cái yếu đuối khả khi chi lấy phương nhân. Đối với Thịnh Ninh Phương, nàng vốn đang tồn giáo dưỡng chi tâm, thầm nghĩ chờ chính mình sinh hoàn đứa nhỏ sau, mới hảo hảo giáo giáo nàng, nàng là cô nương già, nếu nghe nói trong lời nói, so với con hảo quảng giáo. Bất quá ở nàng nghe nói Thịnh Ninh Phương ý đồ xuống tay với Thịnh Tư Nhan, mượn cơ hội một hòn đá ném hai chim thời điểm. Vương Thị đã triệt để chán ghét Thịnh Ninh Phương, không chịu lại cho nàng cơ hội. Nàng cho nàng cơ hội không ít. Lần đầu gặp mặt, Thịnh Ninh Phương đã đem Thịnh Tư Nhan theo trên xe ngựa thôi xuống dưới. Sau này Đồ Thị còn sống thời điểm, Thịnh Ninh Phương đã nghĩ cùng Thịnh Tư Nhan này đích trưởng nữ phản so với, bãi bất chính chính mình vị trí. Đến kia một lần, cư nhiên nương va chạm Thịnh Tư Nhan cơ hội, càng yếu hại chính mình tâm thần không yên, ảnh hưởng sinh dục. Nay cuối cùng một lần tâm cơ, thật sự là rất tác động. Vương Thị không tính toán lại nuông chiều đi xuống. Bởi vậy nàng tọa hoàn trong tháng sau, liền lấy nhường nhị cô nương hảo hảo giữ đạo hiếu vì danh, che nàng trụ lục ngọc quán. Trừ bỏ mỗi ngày đổ buồn cầu tiểu nha hoàn có thể ra vào bên ngoài. Những người khác đều không cho ra vào. Lục ngọc quán lý có giếng nước. Dùng để giặt quần áo thường, múc nước rửa mặt là không thành vấn đề. Đồ ăn đều là từ bên ngoài đưa vào đi, chân chính đem Thịnh Ninh Phương bắt lên. Này nhất bắt, chính là 1.5 năm. Thịnh Ninh Phương là 1.5 năm đến, lần đầu tiên theo Lục Ngọc Quán đi ra, nàng xem bên ngoài tình hình, kiện kiện đều xa lạ. Đương nhiên tối xa lạ, là đại tỷ Thịnh Tư Nhan. Trước kia nàng liền hiểu được Thịnh Tư Nhan xinh đẹp mắt. Nhưng là khi đó Thịnh Tư Nhan tuổi còn nhỏ, hơn nữa luôn luôn có chút béo, ngay cả đẹp mắt cũng có hạn. Giống như hiện tại, đống chốc gầy xuống dưới, tuy rằng cái mùi ánh mắt đều không có biến, nhưng là làm cho người ta cảm giác liền cùng thay đổi một người giống nhau. Đẹp mắt làm cho người ta tưởng cong hoa nàng kia khuôn mặt. Thức ăn trên bàn tuy nhiều, Thịnh Ninh Phương lại một điểm khẩu vị đều không có, trong mắt luôn luôn tại Thịnh Tư Nhan cùng Vương Nghị Hưng trên mặt đổi tới đổi lui. Đối diện Vương công tử, sinh thật đúng là hảo, hào hoa phong nhã. Cử chỉ đều mang theo thư hương khí. Cố tình Thịnh Thất Gia uống lên vài chén rượu, đặc biệt yêu khoe khoang. Ninh Bách, đi lại, cấp chúng ta năm nay tân khoa trạng nguyên Vương công tử kính chén rượu. Về sau muốn nhiều hướng Vương công tử thỉnh giáo, hắn học vấn là liên Trịnh lão gia tử đều khen không dứt miệng. Thịnh Thất Gia kêu chính mình thứ tử Thịnh Ninh Bách đi lại, nhường hắn cấp Vương Nghị Hưng kính rượu. Thịnh Ninh Bách vừa nghe là năm nay tân khoa trạng nguyên, ngưỡng mộ vô cùng, bận linh bầu rượu đi lại, tự mình cấp Vương Nghị Hưng mãn thượng một ly, cử quá mức đỉnh, nho nhã lễ độ nói, Ninh Bách kính Vương trạng nguyên một ly. Vương Nghị Hưng cười tiếp nhận, một ngụm nhấp, nói, đa tạ Thịnh nhị công tử. Không dám nhận không dám nhận Thịnh Ninh Bách thì thào nói, trên mặt kích động đỏ rực. Đi trở về trên chỗ ngồi ngồi xuống thời điểm, hắn đều là vượng hồ hồ. Đô thị tam một đứa trẻ giữa, đại nhi tử Thịnh Ninh Tùng bị đưa đến Tùng Sơn học viện phụ học. Đại nữ nhi Thịnh Ninh Phương bị giam cầm 1.5 năm, chỉ có này tiểu nhi tử Thịnh Ninh Bách cùng 2 cái ca ca tỷ tỷ cũng không đồng, nghe lời, cũng trí tuệ một ít, Vương thị cùng Thịnh Thất Gia đối hắn là thực làm con trai giáo dưỡng, bất đồng mặt khác 2 cái hài tử. Thịnh Ninh Bách tính tình cũng nhu hòa một ít, cùng Thịnh Tư Nhan trô vô cùng tốt. Này 2 năm, nhân hắn thân ca ca thân tỷ tỷ cùng hắn xa lạ, hắn liền cùng Thịnh Tư Nhan cùng tiểu cậu kỳ quen thuộc đứng lên. Thịnh Ninh Vương nghe nói Vương Nghị Hưng là trạng nguyên gia, cũng lắp bắp kinh hãi, trợn tròn mắt lên lên xuống xuống lại đánh giá Vương Nghị Hưng 2 mắt, gặp Vương Nghị Hưng nhìn đi lại, nàng bận lại cúi đầu, tránh đi ánh mắt hắn, chính mình âm thầm cân nhắc. Nàng năm nay 12 tuổi, cũng là đến muốn nói thân niên kỷ. Kỳ thật theo nàng 7-8 tuổi bắt đầu, đồ thị sẽ không đoạn ở nàng bên thai nhắc tới cấp cho nàng tìm cái gì dạng lang quân, trong lòng nàng đã sớm tồn chuyện này. Trước kia, nàng thích cửa thôn đại ca ca, sau này đến Thịnh Quốc công phủ, cửa thôn đại ca ca tự nhiên không xứng với nàng, này trước mắt trạng nguyên ra, còn giống như không sai. Thịnh Ninh Vương dùng thìa ở trong bát phủi đi một lần, lại nghiêng đầu bay nhanh thoa Vương Nghị Hưng liếc mắt một cái. Vương Nghị Hưng chính cấp Thịnh Tư Nhan gấp thức ăn. Này vàng bạc xà canh không sai, bổ thận minh tinh. Ngươi mắt tật tuy rằng tốt lắm, nhưng là cũng muốn hảo hảo bảo dưỡng, miễn cho một cái vô ý, lại bị thương ánh mắt sẽ không tốt lắm. Vương Nghị Hưng là xem Thịnh Tư Nhan theo một cái nho nhỏ manh nữ, trưởng thành vì con mắt sáng thiện liếc tiểu cô nương. Về sau chính là đại cô nương. Vương Nghị Hưng xem ánh mắt nàng càng nhu hòa. Thịnh Tư Nhan miễn cưỡng ăn một ngụm, vẻ mặt đau khổ nói, có chút khổ, còn có chút canh. Nói xong lại lấy lòng nói, không có Vương Nhị ca làm đồ ăn ăn ngon. Vương Nghị Hưng cười nói, vớt mông ngựa cũng không được. Đến, đem này ăn. Nói xong tự tay gắp một khối xa thịt, đưa đến Thịnh Tư Nhan bên miệng. Ăn. Chỉ nói một chữ, thái độ cũng rất kiên quyết. Thịnh Tư Nhan trốn không thoát, đành phải nhất nhắm mắt, há mồm đem kia xà thịt cắn hạ, lung tung ăn ăn, liền nuốt đi xuống, sau đó chạy nhanh uống một hớp lớn nước trong, xúc nhất xúc xà thịt kia cổ tanh khổ hương vị. Vương Nghị Hưng gặp Thịnh Tư Nhan khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành như vậy bộ dáng, cũng thường một ngụm kia vàng bạc xà canh, chậm rãi nhấm nuốt sau một lúc lâu, cũng nuốt đi xuống, mới nói, này xà thịt thu thập thời điểm, xà đảm có chút làm phá, dính một điểm ở xà thịt thượng. Cho nên có một chút tanh khổ chi vị không có áp chế đi. Kỳ thật cũng là có thể áp, tỉ như làm thành cực ma lạt quái xà thịt là được, bảo đảm một điểm tanh cay đắng nhi đều ăn không được. Nhưng là Thịnh gia nhân dùng bữa đều thích nhẹ thơm ngon khẩu vị, không thích toan lạt khổ mặn trọng khẩu vị, cho nên này cổ xà thịt thượng tanh cay đắng nói, thế nhưng không có áp chế đi. Đương nhiên, Thịnh gia đầu bếp cũng tưởng không ít biện pháp, thậm chí dùng song bạc hà qua lại tanh. Đã làm thật sự không sai. Chẳng qua Thịnh Tư Nhan đầu lưỡi rất điêu, lại hơn nữa từ nhỏ ăn quán xà canh, đối xà canh hương vị thực mẫn cảm, bởi vậy này cổ một chút tanh khổ hương vị, không có tránh được nàng vị giác. Vương Thị nghe xong, kinh ngạc nói, có chuyện này. Phòng bếp cũng quá không cẩn thận. Nói xong, sai người đem đầu bếp gọi tới câu hỏi. Kia đầu bếp không có tiến vào, chỉ đứng ở cửa khẩu hành lang gấp khúc lần trước Vương Thị trong lời nói. Phu nhân, thực là tiểu nhân không cẩn thận, đem kia xà đảm chọn lúc đi ra, chọn phá một chút ra nhi, bắn tung tóe một hai giọt ở xà thị thượng kia đầu bếp mồ hôi đầy đầu, thật không nghĩ tới, cứ như vậy một chút đừng rẽ, đã bị chủ nhân ra phát hiện. Hắn thực sợ hãi, sợ bởi vậy bị Thịnh gia đuổi đi ra ngoài. Thịnh Tư Nhan ở trong phòng nghe thấy kia đầu bếp nơm nớp lo sợ thanh âm, có chút không đành lòng, cười đối Vương Thị nói, nương. Kỳ thật không có gì, là ta rất chọn. Không là bọn hắn lỗi. Chủ động giúp việc bếp núc tử biện hộ cho. Vương Thị nhưng là không có ăn xuất ra kia xà thị thượng tanh khổ chi vị, chính là nghe Vương Nghị Hưng nói, tài kêu đầu bếp hỏi một câu, chẳng phải cái gì đại sự, liền nhường Thịnh Tư Nhan làm nhân tình này. Được rồi, đã đại cô nương cho các ngươi biện hộ cho, lúc này đây tạm tha các ngươi. Tiếp theo như lại không cẩn thận đương sai, hai tội cũng phạt. Vương Thị đối với ngoài cửa nói, đi xuống đi. Kia đầu bếp mừng rỡ hướng cửa lý dập đầu, đặc biệt cảm tạ Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan nhưng là ngượng ngùng, túi đầu đới cơm ăn, không dám lại soi mói. Thịnh Ninh Vương nhíu môi, lại nhìn Vương Nghị Hưng liếc mắt một cái, thấy hắn còn tại cấp Thịnh Tư Nhan múc canh, cảm thấy này nam nhân như vậy lề mề, lại có chút chướng mắt hắn. Thịnh Ninh Bách không có chú ý chính mình nhị tỷ mặt mày quan tòa, hắn mọi nơi nhìn nhìn, không có nhìn thấy tiểu cậu kỷ, liền hỏi một tiếng. Vương Thị thấy hắn còn nhớ tiểu cậu kỷ, không giống Thịnh Ninh Vương, không hỏi một tiếng qua, làm không có này đệ đệ giống nhau. Đối Thịnh Ninh Bách rất cao xem vài phần, vẻ mặt ôn hòa đối hắn nói, tiểu cậu kỷ quá nhỏ đâu, mới ra đi chạy nhất vòng lớn, nóng, tắm rửa một cái liền ngủ hạ. Cù đại nương gặp qua tiểu cậu kỷ liếc mắt một cái, biết hắn là Vương Thị cùng Thịnh thất gia trường tử, tuy rằng tuổi tác nhỏ nhất, nhưng là này Thịnh quốc công phủ về sau đều là hắn, bởi vậy dụng tâm khoa tiểu cậu kỷ vài câu. Vương Thị cùng Thịnh thất gia nghe xong đều cười tủm tỉm điểm đầu, thập phần khách khí. Cơm nước xong sau, Thịnh thất gia mang theo Thịnh Tư Nhan, Thịnh Ninh Vương cùng Thịnh Ninh Bách đi trong vườn đi dạo tiêu thực, Vương Nghị Hưng đương nhiên cũng đi theo. Thịnh thất gia cùng Thịnh Ninh Bách đi tuất đàng trước đầu, vừa đi, Thịnh thất gia một bên khảo sát Thịnh Ninh Bách công khóa, hai người bất chi bất giác đi về phía trước xa. Vương Nghị Hưng cùng Thịnh Tư Nhan đi ở bên trong, Thịnh Ninh Vương thấy thế, từ phía sau nhanh đi vài bước, đi đến Vương Nghị Hưng bên kia, cùng Thịnh Tư Nhan một tả một hữu đi theo Vương Nghị Hưng bên người. Vương Nghị Hưng lơ đễnh, đối nàng có lễ gật gật đầu, nói một tiếng, nhị cô nương nhưng là gia hiếu. Thịnh Ninh Vương gặp Vương Nghị Hưng cư nhiên còn biết chính mình vừa mới phục qua hiếu, rất là cao hứng, ngửa đầu xem Vương Nghị Hưng hình dáng rõ ràng sườn mặt, nói, Vương công tử nhớ được ta. Thịnh Tư Nhan ở bên cạnh hơi hơi cười. Nàng hiểu được Vương Nghị Hưng căn bản cũng không biết bọn họ Thịnh gian này đó cho má sụp đổ chuyện, hắn đối Thịnh Ninh Phương ân cần thăm hỏi một tiếng, cũng là lễ phép mà thôi, Thịnh nhị cô nương ngươi rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Vương Nghị Hưng quả thật không hiểu được Thịnh gia bên trong sự tình, bất quá hắn hiểu được Thịnh thất gia thiếp thị Đồ Thị đã qua đời, lưu lại tam một đứa trẻ, nhân tiện nói, hôm nay ở tịch thượng nghe Thịnh bá mâu nói. Tỏ vẻ hắn không phải nhớ được, mà là vừa vặn mới biết được. Thịnh Ninh Phương cũng là cái thẳng tính. Hơn nữa tính tình vội vàng sao động, căn bản nghe không hiểu những lời này ngoại chi âm, chính là đặc đừng cao hưng có cái ngọc thụ lâm phong trạng nguyên ra đem nàng nhớ trong lòng, một khi cao hứng, liền thân thủ phàn ở Vương Nghị Hưng cánh tay, giống như tiểu muội muội như vậy ngây thơ nói, Vương Nhị ca, ta cũng có thể gọi ngươi Vương Nhị ca đi. Nàng nghe thấy Thịnh Tư Nhan là kêu Vương Nhị ca. 3. Thân nhóm rất cấp lực, phấn hồng đến 150, hôm nay canh 3. Buổi chiều canh 2, buổi tối còn có canh 3. Thân nhóm phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu nếu có, hy vọng đầu cấp mô hàn 3. Chương 127, đường đột. Đột nhiên bị cái tiểu cô nương phàn ở cánh tay, Vương Nghị Hưng có trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp. Hắn yên lặng nhìn liếc mắt một cái Thịnh Ninh Vương, thấy thế nào cũng nhìn không ra đến này cô nương cùng Thịnh Tư Nhan là cùng một cái cha. Hai người bộ dạng hoàn toàn không giống với. Thịnh Tư Nhan có Vương Thị khí phái, nhưng là diện mạo lại tinh xảo rất nhiều, cùng Thịnh thất gia cũng không quá giống, bất quá kia ôn nhuyễn tính tình. Nhưng là cùng Thịnh thất gia không có sai biệt. Nhưng là này Thịnh Ninh Phương cô nương, đại khái chỉ giống nàng di nương đi. Này ý niệm ở Vương Nghị Hưng trong đầu chợt lóe mà qua. Vương Nghị Hưng mỉm cười, đem cánh tay chịu xuất ra, thuận tay phủi phủi chính mình y bảo, Thịnh nhị cô nương, nam nữ có khác, như vậy không tốt. Thịnh Ninh Phương đô miệng, có cái gì không tốt. Ngươi cũng không lôi kéo tay nàng. Nàng chỉ Thịnh Tư Nhan. Vương Nghị Hưng là thói quen. Nhiều năm như vậy. Hắn thói quen lôi kéo Thịnh Tư Nhan thủ, bởi vì hồi nhỏ nàng ánh mắt nhìn không thấy, hắn phải làm gậy chống của nàng, giúp nàng xem lộ. Thịnh Tư Nhan lặng lẽ rút về chính mình tay, tàng nghệ Vương Nghị Hưng liếc mắt một cái, túi đầu cười khẽ. Vương Nghị Hưng cười khổ, gật đầu nói, ân, là ta không tốt, về sau sẽ không. Thấy Vương Nghị Hưng cùng Thịnh Tư Nhan không lại tay cầm tay, Thịnh Ninh Phương thực vừa lòng, cũng không lại phản Vương Nghị Hưng cánh tay, nói, Vương Nhị ca, ngươi là người tốt. Không khác nhau đối đãi nàng cùng Thịnh Tư Nhan, lại càng không bởi vì nàng là di nương sinh liền khinh thường nàng. Rất nhiều người, trong mắt chỉ xem tới được Thịnh Tư Nhan, nhìn không thấy nàng Thịnh Ninh Phương. Điểm này, đã nhường Thịnh Ninh Phương canh cánh trong lòng thật lâu. Nàng lao nhớ kỹ Đồ Thị trước kia nói với nàng qua trong lời nói. Đồ Thị nói, Thịnh Tư Nhan kia cô gái tính cái gì đích trưởng nữ. Nàng xuất thân còn không bằng ngươi. Thịnh Ninh Phương nhưng là không hiểu được Đồ Thị nói như vậy nguyên nhân, nàng chính là tin tưởng Đồ Thị trong lời nói. Tại đây chó mắt thấy nhân thấp Thịnh Quốc công phủ. Gì làm thấp đi Thịnh Tư Nhan trong lời nói. Đều có thể nhường Thịnh Ninh Phương cảm thấy cao hứng. Hơn nữa nguyện ý tin tưởng. Ba người tiếp tục đi theo Thịnh Thất Gia cùng Thịnh Ninh Bách đi về phía trước. Chỉ có Thịnh Ninh Phương một người liễu dịu nói chuyện. Nàng thấy cái gì đều tân kỳ, hình như là lần đầu tiên gặp giống nhau. Này hoa thật là đẹp mắt, tên gọi là gì? Thịnh Tư Nhan thản nhiên nói, đây là hoa bìm bìm. Đi ở Ly Ba Thượng thường xuyên nhất gặp trong lời nói, đồng ruộng lý đều có, nàng cũng không tin Thịnh Ninh Phương không biết. Thịnh Ninh Phương phẫn cái mặt quỷ, lại chỉ vào ven đường thụ hỏi, đây là cái gì thụ? Bộ dạng hảo thô to. Thịnh Tư Nhan không biết, ngậm miệng không nói. Vương Nghị Hưng tiếp lời nói, đây là hương trương. Cẩn thận xem. Như vậy đại hương trương quả thật hiếm thấy, nhìn qua đều biết mười vây quanh. Thịnh Ninh Phương đặc đừng cao hứng là Vương Nghị Hưng trả lời nàng vấn đề, càng đến hứng thú, một người tiếp một người để hỏi không ngừng. Vương Nghị Hưng tính tình ôn hòa, ngay cả mất hứng, cũng sẽ không biểu lộ ra đến, tuy rằng hắn ngữ điệu càng lúc càng mở nhạt nhiên, nhưng là đối với Thịnh Ninh Phương mà nói, là hoàn toàn nghe không ra khác nhau. Này một đường đi tới, nàng nói với Vương Nghị Hưng trong lời nói. Đổ so với Thịnh Tư Nhan nói với Vương Nghị Hưng trong lời nói nhiều hơn. Thịnh Tư Nhan khuôn mặt nhỏ nhắn băng càng ngày càng gấp. Vương Nghị Hưng quay đầu nhìn thấy, trong lòng nóng lên. Lại có tiến lên khẽ vuốt nàng hai gò má xúc động. Thật vất vả tài chấn định xuống, phân hơn phân nửa lực chú ý ở Thịnh Tư Nhan trên người, chính là có lệ Thịnh Ninh Phương câu hỏi. Thịnh Tư Nhan đầu túi càng thấp, hai tay cùng bên hông hệ hồng nhạt xa quên phân cao thấp, xoay thành một đoàn lại bung ra, sau đó lại xoay. Vương Nghị Hưng thoáng nhìn, hận không thể đem kia xa mang theo nàng trong tay chịu đi, chính mình kéo tay nàng tiếp tục đi trước. Nhưng là Thịnh Ninh Phương ở bên cạnh, hắn lại không thể giống như trước kia giống nhau nắm Thịnh Tư Nhan thủ. Vương Nghị Hưng nghĩ, đối Thịnh Ninh Phương nói, vừa rồi cái kia củ đại nương, giống như đối với ngươi thực vừa lòng. Thịnh Ninh Phương trừng mắt nhìn, không có nghe biết Vương Nghị Hưng ý tứ, gật gật đầu nói, là rất thích ta. Ngươi không bằng đi theo nàng trò chuyện. Tốt xấu là ngươi di nương thân thích. Vương Nghị Hưng cười khuyên nhủ, rõ ràng là muốn đem Thịnh Ninh Phương chi khai. Thịnh Ninh Phương căn bản không nghĩ đi, nàng nhíu môi. Ai muốn đi nói với nàng? Một cái hồi hương nông phụ, cũng không phải là ta cứu mẫu. Hiện nay nàng nhưng là minh bạch, nàng cứu, hẳn là Vương Thị nhà mẹ đẻ huynh đệ. Tuy rằng nàng không hiểu được Vương Thị nhà mẹ đẻ ở nơi nào, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng nhận thân thích. Đương nhiên không phải cứu mẫu, nhưng là người mẹ ruột thân thích, hoàn toàn không chiếu ứng, cũng không hợp lý. Ngươi là cái minh bạch lý lẽ tiểu cô nương, nhất định sẽ không làm cho người ta nói ngươi bất kính trưởng bối, phải không? Vương Nghị Hưng thuận miệng hai câu nói, liền dỗ Thịnh Ninh Phương vô cùng cao hứng. Vương Nhị ca nói đúng, ta là mau chân đến xem nàng. Thịnh Ninh Phương tưởng cấp Vương Nghị Hưng lưu cái ấn tượng tốt, nhưng là lại không nghĩ rời đi hắn, nhất thời rất là do dự. Bất quá nàng không có do dự bao lâu. Phía trước Thịnh Ninh Bách đã bị Thịnh Thất Gia khảo sát hoàn công khóa, quay lại đi lại, thấy nhị tỷ trừ ở đại tỷ cùng Vương Công Tử trong lúc đó, thở dài một hơi, đi lại nói, nhị tỷ, chúng ta đi xem củ đại nương. Vừa vặn có một số việc muốn hỏi nàng đâu. Chuyện gì? Chính ngươi đi thôi, ta còn tưởng đi một chút Thịnh Ninh Phương lưu luyến không rời. Còn chưa từng có nam nhân như vậy hòa khí ôn nhuận từng nói với nàng nói, nhưng lại là cái tuấn giật trạng nguyên gia. Thịnh Ninh Bách nhịn không được ở trong lòng oán thầm nhị tỷ rất không có nhãn lực, chỉ kém đem nàng túng đi, một bên đối nàng nháy mắt, một bên nói, nhị tỷ, nghe nói củ đại nương có chuyện quan trọng đâu. Chúng ta đến hỏi hỏi đi, hạnh hứa cùng di nương cùng đại ca có liên quan đâu. Thịnh Ninh Bách Đan nói bừa bãi, đem Thịnh Ninh Phương chết sống tốn đi rồi. Thịnh Tư Nhan xem thấy bọn họ đi xa bóng lưng, cười vô ngực, nhẹ giọng nói, khả xem như này một trận gió đến, đem này lắm miệng bát ca rốn đi rồi. Vương Nghị Hưng mỉm cười, đậu nàng nói, không có chim sáo, cũng không thấy nói chuyện với ngươi. Vương Nhị ca cùng người nói rất hay thân thiết, ta nơi nào sắp được với miệng Thịnh Tư Nhan phá lệ lần đầu, có chút chua xót nói. Vương Nghị Hưng nghe được trong lòng đập bịch. Tuy rằng hắn so với Thịnh Tư Nhan lớn hơn 10 tuổi, nhưng là hắn hầu hết thời gian, đều dùng ở đọc sách phụ lục cùng thu nạp nhân tâm mặt trên, thật sự đối nữ nhân không có gì kinh nghiệm. Đối với Thịnh Ninh Phương, hắn có thể ứng phó tự nhiên, bởi vì hắn là coi nàng là này khó chơi thủ hạ cùng đối thủ đến đối phó. nhưng là đối Thịnh Tư Nhan, hắn đột nhiên sinh lo được lo mất chi tâm, thế nhưng không biết thế nào đối đãi nàng mới tốt. Thịnh Tư Nhan nói xong, bĩu môi, hơi hơi nghiêng đầu xem Vương Nghị Hưng. Lại nửa ngày không thấy hắn đáp lại, cùng vừa rồi Đồng Thịnh Ninh Phương nói chuyện miệng lưỡi lưu loát kém xa. Thịnh Tư Nhan có chút thất vọng, cũng có chút ngượng ngùng. Có lẽ là nàng tưởng sai lầm rồi đi, ở Vương Nhị Ca trong mắt, nàng có lẽ còn không bằng Thịnh Ninh Phương đi. Nàng là như thế này không thú vị một người, không bằng Thịnh Ninh Phương hoạt bát, cũng không như Ngưu Tiểu Diệp thân cần tiểu ý, lại càng không như này thế gia quý nữ đại khí thông dong. Thịnh Tư Nhan ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Quay đầu, một bên đi về phía trước, một bên xem bên đường cỏ xanh cùng các màu hoa thụ xuất thân. Vương Nghị Hưng ngây người ngẩn ngơ, tài chạy nhanh đuổi kịp, có chút khẩn trương nói, Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan không để ý hắn, túi đầu đi phía trước đi mau. Vương Nghị Hưng không có biện pháp, đến cùng vươn tay, đem Thịnh Tư Nhan cánh tay túm trụ, tài nhường nàng dừng lại cước bộ. Thịnh Tư Nhan cũng không quay đầu lại, dầu dĩ nói, Vương Nghị ca. Nam nữ có khác, ngươi lôi kéo ta cánh tay làm cái gì? Vương Nghị Hưng tay cầm nàng cánh tay. Vốn không cảm thấy cái gì, nhưng là vừa nghe Thịnh Tư Nhan nói nam nữ có khác, nhất thời giống như có chút không đồng dạng như vậy này nọ đánh trúng hắn tâm. Hắn lòng bàn tay trở nên càng ngày càng nóng, nắm Thịnh Tư Nhan cánh tay, như là hỏa, nóng kinh người. Thịnh Tư Nhan cũng nhận thấy được Vương Nghị Hưng nắm nàng cánh tay lòng bàn tay nơi đó càng ngày càng nóng, đúng là giống phát nhiệt độ cao bệnh nhân giống nhau, trong lòng sửng sốt, chẳng lẽ nàng tưởng sai lầm rồi. Chẳng lẽ Vương Nhị ca này một chút nói thiếu, không là vì không muốn gặp nàng, mà là vì sinh bệnh. Như vậy nhất tưởng, Thịnh Tư Nhan lại sốt ruột, nàng kiếm chân, thân cánh tay kia, muốn đi thăm dò Vương Nghị Hưng cái chán, xem hắn có hay không phát sốt. Vương Nghị Hưng lại theo bản năng cũng nâng lên tay kia thì, cầm Thịnh Tư Nhan một khát chi cánh tay. Thời gian trong nháy mắt như là đình trệ giống nhau. Hai người đứng lại trong rừng đường nhỏ thượng, thái dương xuyên thấu qua khó phân lá cây quăng xuống loang lổ vết lốm đốm, chiếu vào trong rừng dưới tàng cây, còn có hai người trên người, cấp hai người độ thượng nhất đạo kim sắc quang hoàn. Thịnh Tư Nhan đại nha hoàn một cận xa xa thấy hai người này cầm tay đối diện, nhịn không được hé miệng cười khẽ, một bên ở bên cạnh thủ lộ khẩu, không được nhân lại đi qua. Không quá nhiều lâu, rừng cây chạc cây đột nhiên không gió tự động, bá một tiếng giòn vang, đánh vỡ trong rừng yên lặng. Thịnh Tư Nhan trước hết tỉnh qua thần, đem chính mình cánh tay tránh thoát, lấy tay xoa bị Vương Nghị Hưng chảo qua cánh tay, dầu dĩ nói, Vương Nghị ca, lực nắm của ngươi quá nặng. Vương Nghị Hưng tỉnh ngộ đi lại, hai cái thủ chậm rãi buông, túi tại bên người, thế nhưng có bủn rủn vô lực cảm giác. Vừa rồi chính là cầm Thịnh Tư Nhan cánh tay, đến bây giờ đều cảm thấy trong tay tràn đầy mềm mại xúc cảm, như ôn ngấy hoặc nhuyễn non nà, nhuyễn nhuyễn, hương hương. Hắn lại nhìn nàng một cái, thấy nàng thân mình nhỏ bé yếu ớt, so với trước gầy rất nhiều, nhưng có thể là khung xương tiểu, vẫn là rất có thịt, thâm tàng bất lộ, quăng kia tiểu trên cánh tay, làm cho người ta nắm lấy đi liền như nắm mềm mại. Vương Nghị Hưng trong lòng rung động, trong đầu nóng hừng hực, như là có cái gì vậy rốt cục phá xác mà ra. Lại có chút mờ mịt, chính là nàng sao? Đây là nhị hoàng tử nói trong lòng có người cảm giác sao? Trước kia đối Thịnh Tư Nhan, hắn luôn luôn cảm thấy cùng hắn trách nhiệm giống nhau, hắn đối nàng tốt, bởi vì từ nhỏ liền là như thế này tới được. Vương Thị cùng Thịnh Thất Gia nhìn chúng hắn, muốn cho hắn làm con rể, hắn cũng vui mừng thật sự. Có thể cả đời chiếu cố Thịnh Tư Nhan, cùng với nàng, ngẫm lại chính là làm người ta cao hứng chuyện. Nhưng là cái loại này cao hứng, cùng hắn hiện tại cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Hắn hiện tại, nhất tưởng đến Thịnh Tư Nhan nếu hội gả cho người khác, lập tức liền cảm thấy tim như bị đau cắt. Nhưng là này tiểu cô nương, so với hắn vẹn vẹn nhỏ 10 tuổi A. Vương Nghị Hưng có chút mặt đỏ, thầm mắng chính mình tại sao đối một cái so với chính mình tiểu thập tuổi cô nương nổi lên loại này ám muội tâm tư. Hắn ngay cả là muốn thú nàng, đem nàng cả đời giữ ở bên người, cũng làm đường đường chính chính ý lễ mà đi, giống vừa rồi cái loại này trong lòng rung động cảm giác, thật sự là tưởng cũng không nên tưởng, thật sự là rất đường đột. 6. Phấn hồng 120 thêm càng đưa đến, buổi tối có phấn hồng 150 thêm càng. Tạ ơn đại gia phấn hồng phiếu, đề cử phiếu, nhớ được lại đầu Nga. Còn có bánh trung thu. Tiếp theo canh 3 là phấn hồng 210 thời điểm. Chương 128, bất công. Thịnh Tư Nhan xem Vương Nghị Hưng ngơ ngác bộ dáng, thập phần kinh ngạc. Ở nàng trong ấn tượng, Vương Nhị ca luôn luôn là chấn định tự nhiên, Thái Sơn băng cho tiền mà mặt không đổi sắc nhân. Nhưng là hiện tại nàng thấy Vương Nhị ca cư nhiên mặt đỏ. Thịnh Tư Nhan có chút hoang mang nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt trong suốt như nước. Vương Nghị Hưng quay đầu, không dám lại nhìn ánh mắt nàng, rất đau sao. Là của ta sai, không biết nặng nhẹ, về sau sẽ không. Hắn xin lỗi nói, vươn tay tưởng giúp nàng xoa xoa nắm đau nàng địa phương, nhưng là nghĩ đến vừa rồi chính là của chính mình thủ đem nàng làm đau, lại ngượng ngùng rụt trở về. Như vậy phức tạp trằn trọc tâm tình, tại đây sáng sủa đầu hạ giữa trưa, giống như thủy tinh giống nhau, trong suốt xảy ra Thịnh Tư Nhan trước mặt. Thịnh Tư Nhan cũng nhận thấy được cái gì, có chút hoảng loạn, nhưng là cũng cảm thấy thú vị. Chật đầu xem Vương Nghị Hưng, khoe môi lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười. Vương Nghị ca, ngươi làm sao vậy? Nàng cố ý hỏi, khoe môi kiểu cao cao, giống như một chi đỏ bừng củ hấu. Vương Nghị Hưng rốt cục tìm về chính mình lý trí, vươn tay, tưởng thám xúc Thịnh Tư Nhan cái chán, nhưng là nhanh đến thời điểm, lại cảm thấy không ổn, thay đổi cái phương hướng, đem nàng chán vài sợi nhỏ vụn phát ra đẩy ra rồi, lộ ra nàng quang khiết oánh nhuận cái chán. Tư Nhan. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng tên của nàng. Ân. Tư Nhan. Hắn lại bảo một tiếng. Thịnh Tư Nhan đi theo mặt đỏ, ở giữa trưa dưới trời xanh, nàng tươi cười so với sáng tỏ ánh mặt trời còn muốn lóa mắt. Vương Nhị ca luôn luôn là người tốt, hơn nữa là đối nàng thực người tốt. Từ nhỏ xem nàng lớn lên, bọn họ đối lẫn nhau đều hiểu rõ. Càng trọng yếu hơn là, Thịnh Tư Nhan hiện tại biết, Vương Nhị ca trong lòng cũng là có nàng. Không lại trước đây kia giống huynh muội giống nhau thuần túy cảm tình, mà là bắt đầu xen lẫn tình yêu nam nữ. Như vậy Vương Nhị ca, tài năng nhường nàng yên tâm phó thác trung thân. Nàng cũng không muốn gả Vương Nhị ca rất nhiều năm sau đó có một ngày, Vương Nhị ca đột nhiên phát hiện đối nàng chính là trách nhiệm, chiếu cố, chính là huynh muội loại tình cảm, lại có mặt khác nữ tử đi đến Vương Nhị ca bên người, nhường hắn lao phòng ở hỏa, lại phát hiện chân ái. Nàng trung thân đại sự, hội nghe cha mẹ an bày. Nhưng là loại này an bày bên trong, nếu có đối phương đối nàng thật tình yêu thích, nàng hội gả càng an tâm. Hôn nhân loại sự tình này, nàng kiếp trước tuy rằng không có trải qua, nhưng là bên người bằng hữu gia nhân thân thích trải qua hơn, nàng cũng ngộ ra điểm nhi môn đạo. Tư Nhan. Ta nhất định sẽ đối ngươi tốt. Vương Nghị Hưng nghẹn nửa ngày, rốt cục nghẹn ra một câu. Thịnh Tư Nhan muốn cười, nhưng là lại cảm thấy ấm áp, nàng hòa nhã nói, ân. Ta tin ngươi. Vậy ngươi có thể đáp ứng ta, không cùng nữ nhân khác nói chuyện sao? Vương Nghị Hưng người này tính tình đặc biệt ôn hòa. Đối nữ nhân nói luôn như vậy nho nhã lễ độ thái độ, thực dễ dàng nhường nữ nhân khác tưởng nhập phi phi, cho rằng hắn đối với các nàng có ý tứ. Liên tính là người khiêm tốn, cũng phải học hội đối nữ nhân khác nói không. Vương Nghị Hưng cũng rất ngạc nhiên, một câu cũng không nói. Nếu là ngươi nương hỏi ta nói đâu? Vừa nghe lời này, Thịnh Tư Nhan quả thực tưởng quỳ. Đại ca, muốn hay không như vậy để tâm vào chuyện vụ vặt? Ngươi chẳng lẽ không biết nói ta nói là nào nữ nhân sao? Thì như, Ngưu Tiểu Diệp. Còn có, Thịnh Ninh Phương. Thịnh Tư Nhan ho khan một tiếng, ân, phải nói, không để ý tới này dụng tâm kín đáo nữ nhân. Nói như vậy, Vương Nghị Hưng nhưng là nghe minh bạch. Hắn nhớ tới chính mình vừa rồi thái độ đối với Thịnh Ninh Phương, chẳng lẽ nhường nàng không thoải mái? Chính mình cũng không có làm cái gì a, đã nói mấy câu mà thôi. Thật sự là cái tiểu bình dấm chua. Nhưng là lại dấm chua nhường hắn hân nhiên, vui sướng nhiên. Ta có chừng mực. Vương Nghị Hưng lưng khởi thủ, cùng Thịnh Tư Nhan cùng nhau tiếp tục đi về phía trước. Ngươi có chừng mực, ta sợ người khác không có chừng mực. Thịnh Tư Nhan nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, thì như vừa rồi. Vương Nghị Hưng nghĩ. Cảm thấy Thịnh Tư Nhan nói được cũng có đạo lý. Dù sao hắn không kiên định một điểm, gặp được Thịnh Ninh Phương người như vậy, là thực dễ dàng hết mũi lên mặt. Ta sẽ chú ý. Hắn lại cam đoan một câu. Được rồi, từng bước một đến. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, chuyển biến tốt hay thu, không có buộc Vương Nghị Hưng lập tức đáp ứng. Hai người luôn luôn đi đến tiểu cuối đường. Nơi đó có một nho nhỏ hồ nước, là nhất loan nước chảy, từ bên ngoài tiểu hà thông qua một cái đập nước lưu tiến vào. Mép nước có một bát giác đỉnh. Đi lên nơi đó bắt giác đỉnh, hai người ngồi ở chỗ kia nói chuyện. Gió lạnh mang theo thủy khí thổi đến trong đỉnh, bị đâm cho đỉnh tám giác thượng quải phong linh đinh đương vàng cái không ngừng. Thịnh Tư Nhan cùng Vương Nghị Hưng đối diện mà ngồi. Vương Nghị Hưng đối với nước ao, Thịnh Tư Nhan cũng là đối mặt bọn họ tới được cái kia trong rừng đường nhỏ. Không quá nhiều lâu, ở bọn họ tới được trong rừng trên đường nhỏ, có hồng ảnh chợt lóe, như là có chỉ màu đỏ chim to ở trong rừng chợt lóe mà qua, vừa vặn rơi vào Thịnh Tư Nhan trong mắt. Thịnh Tư Nhan mị hí mắt, tâm thần không yên xem qua đi, kia màu đỏ chim to bộ dáng, xem có chút nhìn quen mắt đâu. Bên này Thịnh Ninh Bách kéo Thịnh Ninh Phương đi tìm cụ đại nương nói chuyện, lại phốc cái không. Thịnh Ninh Phương bị một đường kéo trở về như vậy xa, cũng lười lại đi trở về, thối Thịnh Ninh Bách một ngụm, trở về chính mình lục ngọc quán sai lệch xuống dưới, cả đầu đều là Vương Nghị Hưng tuấn lãng ôn nhuận bộ dáng, liền âm thầm tính toán đứng lên. Cụ đại nương lúc này ngồi ở Vương thị trong phòng, đang theo nàng đảm Thịnh Ninh Phương hôn sự. Thịnh phu nhân, Ninh Phương nha đầu kia vẫn là nàng hồi nhỏ ta đã thấy vài lần, không nghĩ tới nàng có như vậy đại phúc khí, cư nhiên có thể làm Thịnh Quốc công phủ cô nương. Cù đại nương rất là xu nịnh Vương thị. Vương thị đạm cười nói, là nàng phúc khí, cũng là nhà các ngươi phúc khí. Cù đại nương vừa nghe lời này, chỉ biết hấp dẫn, thầm nghĩ nếu cưới Thịnh Ninh Phương làm con dâu, nàng liền chân chính cùng Thịnh Quốc công phủ liên nhân, bọn họ đổ ra, đã có thể chân chính đầu đi lên. Đô thị nàng cha kia nhất phòng nhân mấy năm trước đột nhiên nhiễm bệnh nặng, không vài ngày liền đều chết sạch. Nay cửa này thân thích, khả tiện nghi bọn họ này đó đô thị bằng chi. Cù đại nương rất là vui mừng, chuẩn bị tinh thần nói, Thịnh phu nhân, ngài thật sự nguyện ý đem Linh Phương cho ta làm vợ. Lại nói, ngài đã đem ta tìm đến, nhà ta chi tiết ngài hướng đến cũng biết. Nhà ta nam nhân năm mới bị thương chân. Luôn luôn làm không xong làm lại. Trong nhà phải dựa vào tam con trai trống. Nay đại nhi tử cùng con thứ hai đều đã thành thân. Chỉ có tiểu tam tử. Hắn năm nay 16, so với Ninh Phương đại 4 tuổi. Nay đó tình huống, Vương thị đương nhiên đã sớm biết. Hơn nữa là chọn chung Cù đại nương ra có vừa độ tuổi con, tài thỉnh nàng tới được. Nay đó ta đương nhiên biết. Nhà ngươi lão tam canh thiếp mang đến sao? Nếu dẫn theo, chúng ta có thể cầm thỉnh cao tăng hợp nhất hạ bát tự. Nếu bát tự tướng hợp, cửa này thân vẫn là làm được. Vương thị cười nói, một bên đem Thịnh Ninh Phương canh thiếp cũng đem ra. Cù đại nương vui mừng quá đỗi. Liên canh thiếp đều lấy ra, cửa này thân nhất định là thỏa thỏa. Cù đại nương cũng là sớm có chuẩn bị. Đem nhà mình con thứ ba canh thiếp cũng đem ra, do dự mà hỏi, ngài gia quốc công gia cũng đồng ý sao? Nàng còn là có chút lo lắng. Mẹ cả đem thứ nữ thấp cả, hơn phân nửa là xem này nữ nhi không vừa mắt, điểm này, cụ đại nương là biết. Nhưng là chỉ cần gả cho, cửa này thân thích chính là ván đã đóng thuyền. Vương thị không có khả năng gả cho Thịnh Ninh Phương, sẽ không nhận nàng này nữ nhi. Cụ đại nương biết, nàng chỉ cần đem Thịnh Ninh Phương đắn đo ở, Vương thị còn muốn cảm tạ nàng đâu. Ưu việt khẳng định không thể thiếu. Làm bà, muốn bắt niết con dâu, quả thực là phân phân trung chuyện. Cù đại nương ngóng trông cửa này việc hôn nhân thành công tâm tình. Mạnh hơn Vương thị hơn. Vương thị đem Thịnh Ninh Phương gả rất xa, chính là tưởng nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa cù đại nương bần cùng xa xôi, cù đại nương người này lại cực kỳ khôn khéo. Chỉ cần Thịnh Ninh Phương gả cho, đời này liền muốn hảo hảo hầu hạ này bà. Vương thị làm mẹ cả, muốn bắt niết Thịnh Ninh Phương một cái thứ nữ, cũng là phân phân trung chuyện. Chỉ tiếc từ nhỏ đến lớn, không có người đã dạy Thịnh Ninh Phương đích thứ quy củ. Chúng ta lão gia đương nhiên là vui khi việc thành. Nhà các ngươi, còn là chúng ta cùng nhau chọn. Vương thị cười đem cụ đại nương con thứ ba canh thiếp thu lên, sai người cầm hợp bắt tự. Đến buổi chiều, hai chương canh thiếp sẽ đưa đã trở lại, nói là tốt nhất đại cát, ông trời tác hợp cho. Cụ đại nương càng thêm vui mừng, rất nhanh cùng Vương thị trao đổi tín vật, đã đem Thịnh Ninh Phương trung thân đại sự định rồi xuống dưới. Định rồi sau, Vương thị cố ý mang theo Thịnh thất gia đi Thịnh Ninh Phương lục ngọc quán, đối nàng cười nói, nhị cô nương, cùng ngươi chúc. Cái gì hỉ? Thịnh Ninh Phương một bên mệnh nha hoàn dọn chỗ, một bên hồ nghi hỏi. Thịnh thất gia ho khan một tiếng, nói, là như vậy, vi phụ cho ngươi chọn một môn việc hôn nhân. Là ai? Thịnh Ninh Phương càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ là Trạng Nguyên gia? Nhưng là, kia không phải đại tỷ coi trọng sao? Chẳng lẽ cha sẽ nói cấp chính mình? Vương thị mắt lạnh xem Thịnh Ninh Phương sắc mặt biến ảo, thản nhiên nói, cha ngươi cho ngươi chọn, là ngươi di nương gia thân thích, thân càng thêm thân, không phải vừa vặn. Thân thích? Thịnh Ninh Phương càng thêm nghi hoặc, ai a? Chính là cụ đại nương tam công tử. Vương thị cười bắn trong nháy mắt giáp, đem trong tay chén trà bồng, một ngụm đều không có uống. Thịnh Ninh Phương sắc mặt đống chốc trầm xuống dưới, ngươi nói dỡ đi. Ta là quốc công phủ cô nương, làm sao có thể gả cho người như thế ra? Sau đó vẻ mặt cầu xin. Đối nàng cha Thịnh thất gia nói, cha, ngài nhẫn tâm đem ta gả cho người như thế ra sao? Kia cù đại nương, trên quần áo còn đánh mụn vá đâu? Im miệng. Thịnh thất gia thập phần tức giận, cùng như thế nào? Cha ngươi ta lúc trước cũng cùng qua. Ngươi cư nhiên dám ngại bẩn yêu phú. Nhưng là Thịnh Ninh Phương trà trà chân, cảm thấy cực không công bằng, bụng mặt khóc nói, đại tỷ vì sao có thể gả Trạng Nguyên lang, ta lại phải gả cấp cùng gia nhà nghèo. Các ngươi bất công. Các ngươi rất bất công. Hôm nay Vương Nghị Hưng ôn hòa nói chuyện với nàng, rốt cục nhường nàng cảm thấy chính mình có thể cùng Thịnh Tư Nhan cùng ngồi cùng ăn, cũng âm thầm tồn muốn cùng nàng quyết tranh hơn thua tâm tư. Ai biết không nghĩ tới liền nửa ngày thời gian, nàng mộng đẹp liền vỡ thành một phiến. Cái này gọi là nàng thế nào tiếp chịu được? Ta không gả. Nếu các ngươi lại bức ta liền tiễn tóc làm ni cô đi. Thịnh Ninh Vương đoạt chân, rơi lệ đầy mặt nói. Thịnh thất gia có một tia không đành lòng, đến cùng là hắn thân cốt đủ. Hắn nhìn Vương thị. Ba. Thứ ba càng phấn hồng 150 thêm càng đưa đến. Hôm nay canh ba Nga, nhắc nhở một tiếng phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Chương 129, chặn đường cấp của, 4K, hàm si AN tiên 3 duyên 3. Lại nói tiếp Thịnh Ninh Phương cũng là bị nàng mẹ ruột Đồ Thị cấp hại. Nếu không phải Đồ Thị tự thân bất chính, Thịnh Ninh Phương cũng sẽ không bãi bất chính chính mình vị trí. Kỳ thật Thịnh Thất Gia người này không giống khác thế gia trong đại tộc lớn lên nam nhân có như vậy mãnh liệt đích thứ quan niệm. Nhân hắn từ nhỏ ở trong miếu lớn lên, hoàn tục sau, Thịnh Gia đã bị giết sạch rồi, hắn cùng Vương Thị luôn luôn tại Lang Bạc Kỳ Hồ bên trong. Như vậy một người nam nhân, nay thừa kế Thịnh Gia quốc công gia tước vị, Thịnh Ninh Phương chỉ cần ngoan một chút, thuận theo một ít, Thịnh Thất Gia tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Phải biết rằng Thịnh Thất Gia ngay từ đầu thời điểm, nhưng là nghĩ muốn chính mình đích xuất cùng thứ xuất đứa nhỏ trong lúc đó xử lý sự việc công bằng. Đáng tiếc Đồ Thị luôn luôn không cam lòng, nằm mơ đều muốn phải Vương Thị kéo xuống ngựa, nhường chính mình ngồi trên chính thất vị trí, kết quả xúc động Thịnh Thất Gia nghịch lân, bị Vương Thị bất động thanh sắc thu thập. Càng trọng yếu hơn là, Vương Thị theo đuổi Đồ Thị, Thịnh Ninh Phương cùng Thịnh Ninh Tùng vài người ở Thịnh Thất Gia trước mặt bất đáp, nhường Thịnh Thất Gia chính mình đều chịu không nổi bọn họ lôi thời cử chỉ cùng làm người xử sự. Có thế này nhường Thịnh Thất Gia chậm rãi thành lập khởi đích thứ quan niệm. Thịnh Ninh Vương khóc sức mướt làm ầm ĩ, có thể cho Thịnh Thất Gia nhất thời mềm lòng, nhưng là lại không thể động giao Vương Thị quyết tâm. Làm ni cô cũng xong. Làm ni cô trong lời nói, ta Minh Nhi tìm nhân cho ngươi quy y để nếu chờ lập gia đình trong lời nói, còn có thể ở nhà đợi 3 năm, 15 gia lại gả. Về phần cù đại nương gia, ngươi gả đi qua, ta tự nhiên hội nhiều hơn tặng của hồi môn, trợ cấp nhà bọn họ, tuyệt đối sẽ không cho ngươi không cơm ăn. Vương Thị bất vi sở động, túi mâu thản nhiên nói. Lúc trước Thịnh Ninh Phương không ngừng hướng Thịnh Tư Nhan khiêu khích, thậm chí ý đồ hại Vương Thị cùng Vương Thị trong bụng đứa nhỏ thời điểm, liền nhất định nàng đời này không có trở nên nổi bật thời điểm. Bởi vì Vương Thị không cho phép nàng có loại này cơ hội. Chuyện xấu làm xong liền hy vọng người khác đã quên. Hữu hảo sự liền hy vọng nhân nhớ tới nàng. Có hay không tốt như vậy chuyện? Nhà mình cũng không phải khai từ thiện đường phổ độ chúng sinh. Vương Thị cực kỳ hèn mọn này không thể vì chính mình hành vi gánh vác hậu quả nhân. Đã đều cùng mẹ cả đối nghịch, sẽ không như kiên cường đến cùng, bây giờ còn nghĩ cùng đích trưởng nữ so với đãi ngộ, thật sự là không cần nghĩ đến quá đẹp, cho rằng chính mình có miễn tử kim bài đâu. Là, chúng ta đem ngươi gả đi ra ngoài, quả thật hội tặng của hồi môn. Cù ra lại cùng, ăn cơm vẫn là không thành vấn đề. Chúng ta là chọn lại chọn, không có sai. Thính Thất Gia nghe Vương Thị nói được cũng có đạo lý. Liền sửa miệng khuyên Thịnh Ninh Vương. Thịnh Ninh Vương bị liền phát hoảng. Nàng không nghĩ tới Vương Thị thật sự muốn cho nàng làm ni cô, bận lau nước mắt, thấp giọng nói, các ngươi chính là khi dễ ta là không nương đứa nhỏ. Ta nương trước kia nói, có mẹ kế còn có bố dượng, thật sự là một điểm đều không sai. Thịnh Thất Gia nghe xong, chỉ tức giận đến liên thủ đều đầu đi lên, đứng lên chỉ vào nàng đầu nói, ngươi nói được nói cái gì? Ai là bố dượng? Ai là mẹ kế? Ngươi mẹ ruột là ta mấy lượng bạc mua đến. Còn coi tự mình là chính đầu nương tử. Thịnh Ninh Phương bị Thịnh Thất Gia phẫn nộ ánh mắt sợ tới mức lui về sau một bước. Tình ngộ đến vừa rồi chính mình đích xác nói sai rồi, bận hoang mang rối loạn trương trương nói, ta nói sai rồi. Cha đừng nóng giận. Nàng hiện tại duy nhất dựa vào, chính là này cha. Nếu đem hắn đắc tội ngoan, mẹ cả còn không biết muốn thế nào tỏa ma nàng đâu. Lần đầu, Thịnh Ninh Phương cảm thấy sợ hãi thật sâu, nàng đầu gối mềm nhũn, cấp Thịnh Thất Gia cùng Vương Thị quỳ xuống. Run run rẩy rẩy nói, mẫu thân, cha, là ta vừa rồi nói sai nói. Này coi như là nhận sai. Vương Thị than nhẹ một tiếng, khuyên Thịnh Thất Gia, lao ra, ngài trước đi ra ngoài đi. Ta tới khuyên khuyên nàng. Khuyên cái gì khuyên? Phải làm ni cô, ta hiện tại sẽ thanh toàn nàng. Người tới. Đi đem thất khổ am sư thái gọi tới, cho nàng quy y. Thịnh Thất Gia giận không thể át đối ngoại phân phó một tiếng. Vương Thị vội hỏi, đừng vội. Lao ra ở nổi nóng đâu? Bên ngoài hạ nhân trước lên tiếng, sau đó đợi đến Vương Thị lên tiếng, lại lên tiếng. Thịnh Thất Gia không nghĩ lại dây dưa này đó lề mề sự tình, hừ một tiếng, rốt cục phẩy tay áo bỏ đi. Thịnh Ninh Vương đông chốc nhuyễn thế trên mặt đất, rơi lệ không chỉ. Vương Thị xem nàng, thản nhiên nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ. Nếu là cô ý muốn xuất ra, qua hai ngày liền cho ngươi quy y ý bất quá ni cô am lý ngày khả không dễ chịu, mỗi ngày cải trắng đậu hủ cải củ chính là tốt, ngươi qua quán như vậy ngày sao? Thịnh Ninh Vương khóc lợi hại hơn, lắc đầu nói, ta không xuất gia, cũng không cần lập gia đình. Ta không phải lập gia đình. Nàng vốn định phục cái nhuyễn, hướng Vương Thị cầu tình, nhưng là không biết tại sao, nàng chính là khai không xong này khẩu, trơ mắt xem Vương Thị đứng lên, châu quang lam váy dài lắc lắc duệ duệ theo nàng chân mặt đảo qua, đi ra ngoài, biến mất ở cửa tròn tiền. Thịnh Ninh Vương khóc mệt mỏi, ôm hai đầu gối tựa vào chân tường ngồi, trong đầu kêu loạn, luôn luôn lái đi không được, cư nhiên là mẹ cả Vương thị đi bộ dáng. Kia thượng áp cấm bước văn phong bất động, lại gợn sóng không sợ hãi, đúng là giáo dưỡng mẹ nói qua cười giấu giếm sỉ, biết không động váy phong cách quý phái. Như vậy mẹ cả, là nàng mẹ ruột Đồ thị hoàn toàn so ra kém. Nhưng là di nương vì sao nói Thịnh Tư Nhan không xem như đích trưởng nữ đâu. Còn nói không bằng Thịnh Ninh Phương bọn họ xuất thân. Thịnh Ninh Phương làm ầm ĩ một hồi, rốt cục mệt mỏi, tựa vào chân tường ngủ đi qua. Nàng nha hoàn lặng lẽ đi vào đến, đem nàng nâng đến trên giường đi ngủ. Ngày thứ hai là trong cung khánh công yến. Nếu Thịnh Ninh Phương không có náo trận này, nàng vẫn là có cơ hội tiến cung một chuyến. Nhưng là Vương thị nay thấy nàng chết cũng không hối cải, là đoạn tuyệt đối không thể lại nhường nàng xuất đầu lộ diện, liền cùng Thịnh thất gia thương nghị, không mang theo nàng tiến cung, cũng không mang tiểu cẩu kỳ tiến cung. Bởi vì tiểu cẩu kỳ quá nhỏ, ở trong cung không tốt chiếu ứng. Thịnh Ninh Phương đương nhiên là bị bắt ở nàng Lục Ngọc quán tỉnh lại, liên đại môn đều không thể ra, cũng không cần lo lắng nàng sẽ đi tìm tiểu cẩu kỳ sinh sự. Thịnh Quốc công phủ mang tiến cung đứa nhỏ, cũng chỉ có Thịnh Tư Nhan cùng Thịnh Ninh Bách. Thịnh Ninh Bách là lần đầu tiến cung, kích động vô cùng. Vương thị biết Thịnh thất gia là cái tản mạn tính tình, có một số việc khủng chiếu ứng không đến, liền chuyên môn khiến người kêu Thịnh Ninh Bách tiến vào, đối hắn tinh tế nói tiến cung công việc. Thịnh Ninh Bách nghe được thực cẩn thận, âm thầm ghi nhớ, chờ Vương thị nói xong. Lại nhặt quan trọng hơn địa phương lặp lại một lần. Hỏi mẹ cả hắn có hay không nhớ lầm. Vương thị khen hắn một phen. Nhường hắn đi tìm Thịnh Tư Nhan. Thịnh Ninh Bách mới 10 tuổi, còn có thể đi theo Vương thị cùng Thịnh Tư Nhan tiến nội cung. Chờ hắn đi rồi, Vương thị đối chính mình hai cái đại nha hoàn cảm khái nói, cùng cái trong bụng mẹ bỏ ra đến thiên nhượng khác hai người, thật sự là không biết thế nào sinh ra đến. Vương thị đại nha hoàn Ngọc Quế cười nói, nhị công tử nói chuyện làm việc đều giống quốc công gia, đại công tử cùng nhị cô nương cũng không giống. Đại công tử Thịnh Ninh Tùng cùng nhị cô nương Thịnh Ninh Phương là cùng bảo huynh muội, giống nhau cố chấp, giống nhau tâm tư. Vương thị lắc lắc đầu, hỏi Ngọc Quế, tiến cung gì đó đều chuẩn bị tốt sao? Lập tức phải đi. Đều tốt lắm. Ngọc Quế quỳ gối hành lễ. Đã đưa đến xe lên rồi. Vương thị nghĩ nghĩ, đi xem đại cô nương bên kia ra sao. Nhường một cận cùng ý nhân đi theo đại cô nương tiến cung, đậu khấu ở nhà cấp đại cô nương giữ nhà. Mặt khác, đem Ninh Phương chuyện, cùng đại cô nương nói một tiếng, nhường trong lòng nàng có cái để nhi. Ngọc Quế ứng, đi Thịnh Tư Nhan ngỏa Mai Hiên truyền lời. Thịnh Tư Nhan đang ở trang trước đài ngồi, một cận tự cấp nàng trải đầu. Đại cô nương hôm nay đừng nữa sơ nha hoàn, chúng ta sơ cái tiểu như ý kế, lại đẹp mắt, lại xinh đẹp, còn lớn hơn khí. Một cận cười khuyên nàng. Thịnh Tư Nhan hé miệng cười. Nói, ngươi là nói ta trước kia rất keo kiệt. Một cận sợ hãi, bận lắc đầu nói, đương nhiên không phải, đương nhiên không phải. Tốt lắm, ta chọc ngươi chơi đâu. Thịnh Tư Nhan theo trong gương làm cái mặt quỷ. Một cận thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, đại cô nương nói chuyện càng ngày càng giống phu nhân, cô ý dọa nô tì đâu. Ta nào có nương như vậy lợi hại. Thịnh Tư Nhan cảm khái. Nếu nàng có Vương thị một nửa, đời này liền hưởng thụ vô cùng. Đầu khấu ở cửa trả lời, đại cô nương, Ngọc Quế tỷ tỷ đến. Mời vào. Thịnh Tư Nhan quay đầu tiếp đón. Tươi cười giống như chân trời sáng mở, chiếu sáng Ngọc Quế hai mắt. Ngọc Quế cười đi vào đến, khoa nói, đại cô nương sinh càng ngày càng tốt. Ngọc Quế tỷ tỷ khen chật rồi, là nương nhường ngươi tìm đến ta sao? Có phải hay không có việc? Thịnh Tư Nhan chỉ bên cạnh ghế con, nhường nàng ngồi xuống. Ngọc Quế tà ký thân mình ngồi xuống, nói, phu nhân mệnh nô tỷ qua đến xem đại cô nương chuẩn bị ra sao. Thịnh Tư Nhan quay đầu xem gương, hơi hơi nhíu mi nói, không cần trang điểm cảnh xuân tươi đẹp đi. Một cận chính chọn một chi hồng lục giao nhau châm cài hướng trên đầu nàng sáp, nghe vậy dừng một chút, nói, đại cô nương là không thích này chi châm cài. Kia châm cài châm đỉnh làm thành hàn mai nằm tuyết hình dạng, hồng bảo tương thành ngũ phiến cánh hoa, trung gian nhụy hoa là thật nhỏ kim cương, làm đẹp mấy thất thưa thất lục phỉ thúy lá cây. Châm thân là mặc lục sắc ngọc thạch, so với lá cây lục muốn thâm vài cái trình tự. Ký xinh đẹp, lại tinh xảo, còn thực quý trọng, là Vương thị theo nhà mẹ để cầm lại đến nhất hộp trang sức trung tinh phẩm, toàn đưa cho nàng. Thịnh Tư Nhan thực thích này chi châm cài, nhưng là cảm thấy cùng nàng hôm nay quần áo không xứng. Nàng mặc vàng nhạt sắc chân châu đoạn tỷ bà khâm bán tay áo, dưới là nguyệt bạch sắc lụa mỏng tay áo dài đoàn đu, xanh lá cây phấn nhuyễn trù váy dài, biên váy tú mấy chi mang theo thiển hồng nhạt nụ hoa cành mai. Một cận chọn kia chỉ châm cài, đại khái là muốn cho nàng hô ứng phối hợp. Nhưng là cứ như vậy, nhan sắc liền đôi nhiều lắm rất tạm, ngược lại khó coi, hơn nữa rất đục lỗ. Nàng không nghĩ ở trong cung dẫn nhân chú mục. Ngọc Quế hé miệng nở nụ cười, nói, không bằng mang kia chi tơ vàng chùi bán nguyệt châm đi. Nhan sắc trắng trong thuần khiết, nhưng là mang tránh. Thịnh Tư Nhan trước mắt sáng ngời, sợ thủ cười nói, vẫn là Ngọc Quế tỷ tỷ lợi hại. Kia chi châm xứng này tiểu Như Ý kế nhưng là vừa vặn. Một cận bận đem kia chi Hàn Mai nằm tuyết châm buông xuống, đi gương trong chắp tìm ra tơ vàng chùi bán nguyệt châm, cấp Thịnh Tư Nhan đội. Thịnh Tư Nhan đối kính vừa thấy, đầu đầy tóc đen trùng chỉ sắp một chi châm, như nhất loan minh nguyệt, nằm ở phát gian, có loại điệu thấp tự phụ cùng việc nhà xỉ mị. Kỳ thật so với lúc trước Hàn Mai nằm tuyết châm càng đục lỗ, không phù hợp Thịnh Tư Nhan muốn không dẫn nhân chú ý hiệu quả. Nhưng là loại này phối hợp thật sự thiên ý vô phùng, nàng thế nhưng luyến tiếc hái xuống, ngượng ngùng nói. Cứ như vậy đi. Rũ xuống rèm mắt, thật dài lông mi vô như tiểu phiến tử. Một cận cùng Ngọc Quế liếc nhau, vụng trộm cười cười, lại cấp Thịnh Tư Nhan trên mặt mỏng manh thượng một tầng tử mạt lị hoa phấn. Thịnh Tư Nhan chất da cực kỳ trắng non tinh tế, chính là thái bạch, trong ngày thường nàng lại lười biếng núp ních, xem có chút suy yếu. Phốc thượng điểm tử mạt lị hoa phấn, khí sắc nhất thời nói ra đi lên, lại cho hai gò má nhẹ nhàng điểm thượng hoa hồng thuốc dán, lấy tay mặt vân, má ngưng tân lệ, nộn xinh xinh, làm cho người ta thấy hận không thể cắn một ngụm. Một cận cấp Thịnh Tư Nhan thu thập hoàn, đem một chi ba kính đưa cho Ngọc Quế, nói, Ngọc Quế tỷ tỷ giúp ta cấp đại cô nương chiếu chiếu phía sau, xem hài lòng hay không, ý ta muốn đi cấp đại cô nương nhìn xem tiến cung gì đó đều bị tốt lắm không có. Ngọc Quế gật gật đầu, biết một cận đây là thức thời, chủ động rời đi nhường các nàng hảo nói chuyện đâu. Quả nhiên một cận lúc đi, đem trong phòng hầu hạ tiểu nha hoàn cũng đều mang đi, chỉ để lại Ngọc Quế cùng Thịnh Tư Nhan hai người. Thịnh Tư Nhan đứng lên, đi đến trong phòng góc tường đại gương to phía trước. Ngọc Quế ở phía sau cầm ba kính, cho nàng chiếu phía sau, một bên nhẹ giọng nói, phu nhân cùng lao ra hôm nay đi nhị cô nương Lục Ngọc Quán, cho nàng làm mai sự chuyện. Thịnh Tư Nhan nga một tiếng, là định Cù Đại Nương ra đi. Theo Cù Đại Nương đột nhiên bị Vương Thị cùng Thịnh Thất gia tiếp đến Thịnh Quốc Công Phủ, Thịnh Tư Nhan ngay tại cân nhắc đến cùng là có ý tứ gì. Thẳng đến ngày đó ra yến thời điểm, Cù Đại Nương luôn luôn cười tủm tỉm đánh giá Thịnh Ninh Phương. Thịnh Tư Nhan trong lòng đã có để. Theo kia một lần Thịnh Ninh Phương ở Vương Thị sinh sản ngày nào đó nháo sự bắt đầu, Thịnh Tư Nhan liền thực tại chán ghét Thịnh Ninh Phương. Nàng cùng nàng vốn là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội, lại có thể ác độc đến trình độ này, liên mẹ cả trong bụng chưa sinh ra đứa nhỏ đều phải tính kế. Theo ngày nào đó bắt đầu, Thịnh Tư Nhan liền hiểu được Vương Thị sẽ không nhường Thịnh Ninh Phương tốt hơn. Cho nên nàng cũng không có lo lắng chính mình suy nghĩ chiêu nhi, chính là phối hợp Vương Thị, đem Thịnh Ninh Phương giam cầm. Vẹn vẹn đóng nàng một năm rưỡi. Không nghĩ tới xuất ra sau, Thịnh Ninh Phương vẫn là không biết hối cải, cư nhiên còn đối Vương Nhị Ca bộ gần như. Có như vậy tỉ muội, ai còn muốn kẻ thù đâu. Ngọc Quế ánh mắt chợt lóe, cười nói, đại cô nương thật sự là trí tuệ, quả thật là Cù Đại Nương nhà bọn họ. Dừng một chút, lại nói, đây là ngoại sinh nữ lại gả hồi cứu cứu ra, thân càng thêm thân, phu nhân đỉnh vì nhị cô nương suy nghĩ. Thịnh Tư Nhan minh bạch Vương Thị dụ ý, biết này vẫn là xem ở tại nàng cha phân thượng. Nếu không, Thịnh Ninh Vương kết cục còn muốn thảm hại hơn. Bất quá, nhị cô nương không đồng ý, nói muốn tiễn tóc làm nhị cô đi. Ngọc Quế lại lặng lẽ nói. Thịnh Tư Nhan vểnh vểnh lên khoe miệng, vậy làm đi, so với gả nàng đi ra ngoài còn thiếu một phần đồ cưới. So với Vương Thị nói được còn thẳng trung yếu hại. Ngọc Quế âm thầm bội phục, lại lén lúc nói. Vương công tử bên kia, phu nhân nói, đã nhường hắn cấp cái nói, có phải hay không muốn thỉnh hắn cha mẹ thượng kinh một chuyến. Đây là muốn bắt đầu chính thức nghị hôn. Thịnh Tư Nhan có chút kích động, cũng có vài phần kinh hỉ, đương nhiên càng nhiều, là cảm thấy có nương thật tốt ta. Việc này đều có cha mẹ vì nàng ra mặt quản lý, nàng chỉ cần thanh thản ổn định đến lúc đó làm tân nương tử là đến nơi. Thịnh Tư Nhan hai gò má đỏ ửng càng đậm, nàng nhỏ giọng nói, đã biết, nhiều tạ Ngọc Quế tỷ tỷ cho ta mật báo. Nói xong, lại bắt một phen ngân tiền hào nhét vào Ngọc Quế trong tay. Ngọc Quế không thu, cười hì hì nói, đại cô nương nhanh đi ăn một chút gì điếm nhất điếm. Chúng ta lập tức liền tiến cung. 3. Thứ nhất càng 4.000 tự. Hàm vì CAN Minh chủ đại nhân tháng 8 đánh thưởng tiên ba duyên lần thứ 3 thêm càng. Buổi chiều còn có đánh thưởng thêm càng. Nhắc nhở phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu A thân nhóm 3. Chương 130, yêu cơ, CAN tiên ba duyên 4. Thịnh Tư Nhan đi qua trong cung, nhưng là thời gian cũng không dài, như vậy đại hình cung yến, còn giống như là lần đầu. Nàng cũng không biết đến lúc đó có hay không thời gian cấp đại gia ăn cơm no, nhưng là Vương Thị phân phó khẳng định là không sai. Thịnh Tư Nhan vội vội vàng vàng cấp chính mình tắc hạ vài cái nho nhỏ bánh bao thịt, một chén son thức hải sâm cháo, hơn nữa một chén trí mã phủ. Nhân nàng gần nhất có chút chứng khí hư bệnh thiếu máu, Vương Thị liền mệnh tiểu phòng bếp cho nàng ma trí mã phủ ăn. Ăn xong đi rửa mặt, uống súc miệng trà, lại đi chiếu gương, phát hiện kia tử mạt lị hoa phấn đã nghiêm nghiêm thực thực cùng nàng da thịt dung ở cùng nhau. Phối hợp thiên ý vô phùng, tựa như nàng vốn màu da liền là như thế này bạch lý lộ ra phấn, lượng lý lộ ra nhuận. Thịnh Tư Nhan khó được đối với gương trang điểm một phen, lại cảm thấy có chút lộ vẻ háo sắc giống nhau, mang tương gương chắp nhấn đổ, túi đầu nở nụ cười một hồi. Một cận nhìn thấy, che miệng cười, xuất ra kêu ý nhân cùng nàng cùng nhau cùng đại cô nương tiến cung. Đậu Khấu nhìn không được nhường nàng đi, rất là mất hứng, luôn luôn đen mặt. Thịnh Tư Nhan theo trong phòng xuất ra, thấy Đậu Khấu sắc mặt, con mắt vòng vo chuyển, nói, Đậu Khấu, ngươi là này trong phòng đại nha hoàn, chúng ta đi ra ngoài, này trong phòng sự tình đều phải dựa vào ngươi. Ngươi trọng trách, nhưng là muốn so với theo ta tiến cung quá nặng đâu. Nói xong, lại chấp chấp vô tội mắt to, có phải hay không ngươi cảm thấy trọng trách quá nặng? Nếu không, ta nhường một cận lưu lại, ngươi theo ta tiến cung đi. Một phen nói Đậu Khấu cư nhiên nhiệt huyết sôi trào. Này một bộ gánh nặng, đại cô nương nhưng là muốn nàng đảm đâu. Cư nhiên liên một cận cũng không như nàng. Đậu Khấu trong lòng tích lúc đống chốc bị giải khai, còn kém vô độ ngực cam đoan, đại cô nương nhanh đừng nói như vậy. Nô tỳ nhất định bang đại cô nương hảo hảo xem phòng ở chờ đại cô nương trở về. Trong nhà nước gấm cùng giường đều là có sẵn. Ta đây an tâm. Thịnh Tư Nhan cười đưa tay khoát lên Đậu Khấu trên vai, cổ vũ vô vô, liền mang theo một cận cùng ý nhân đi ra ngoài. Thần tướng phủ trước cửa, lúc này ngừng hai đại đội xe ngựa. Một đội là đưa Bạch Uyển công chúa hồi Tây Bắc di tộc, một đội là mang theo thần tướng phủ mọi người tiến cung dự tiệc. Chu đại tướng quân Chu Thừa Tông cùng lễ bộ quan viên, còn có hai cái nội thị đứng chung một chỗ. Kia hai cái nội thị là thái tử cùng thái hậu phân biệt phái ra, đại biểu đại hạ hoàng thất. Bạch Uyển công chúa tuy rằng là tiểu quốc công chúa, cũng là công chúa. Trước mắt đại hạ còn không có thôn tính Tây Bắc di tộc thổ địa, thân phận của nàng cùng đại hạ hoàng thất công chúa là ngang nhau. Bất quá cũng chỉ là ở mặt ngoài ngang nhau. Trên thực tế thực rõ ràng, thái tử cùng thái hậu đều không có thu xếp công việc đi lại tự mình đưa tiễn, chỉ biết thân phận của nàng kỳ thật bất quá cùng đại hạ huyện chủ địa vị không sai biệt lắm. Đương nhiên Bạch Uyển công chúa cũng không cần. Nàng ở thần tướng phủ cửa cọ sát thật lâu, cũng không có đợi đến Chu Hoài Hiên xuất ra. Bạch Uyển thật sự nhịn không được, lạnh mặt hỏi, các ngươi uy liệt tướng quân đâu? Liền không được đưa ta. Ta còn là hắn ân nhân cứu mạng đâu. Chu Thừa Tông ha ha nở nụ cười hai tiếng. Khuyển tử chính là tam phẩm uy liệt tướng quân, còn xếp không lên cấp Bạch Uyển công chúa tiễn đưa phần. Lại nói, hôm nay trong cung có khánh công yến, hắn sáng sớm liền nhận lệnh vào cung. Bạch Uyển cắn cắn môi dưới, có chút ưu hoán lườm liếc mắt một cái thần tướng phủ đại môn lâu, hoán hận nói, có bản lĩnh trốn ta cả đời, vĩnh viễn cũng đừng tới gặp ta. Nói xong, nàng tay phải đoàn thành nắm tay, đem hổ khẩu chỗ hình xăm bươm bướm đối với hoàng cung phương hướng hơi choáng váng. Một cỗ người thường nghe thấy không đến hơi thở theo nàng bươm bướm hình xăm chỗ chậm rãi phiêu tán mở ra, nương gió nhẹ tản ra. Nàng huyết, đối đọa dân mà nói, là vô thượng chân bảo, phàm là uống qua nàng huyết nhân, cũng không có thể kháng cự nàng hơi thở. Bạch Uyển hí mắt cười, giống như họa quốc yêu cơ, nhìn xem ở đây nam nhân vô bất động dung, liền ngay cả hai cái nội thị đều cảm giác được nội tâm kia cổ không thể đè nén chỉ dục dịch chi tâm. Có thể nhường thái giám đều động tâm, cái cô gái này, mới là nữ nhân trung cực hẳn đi. Ở mọi người gần như tham luyến trong ánh mắt, Bạch Uyển công chúa đỡ thị nữ trên tay xe. Lâm ngồi vào đi, lại nhìn thoáng qua thần tướng phủ. Ngồi vào trong xe sau, lại nương cùng đại hạ hoàng thất nói lời tạm biệt cơ hội kéo dài một bữa cơm công phu, cư nhiên còn không có đợi đến nàng tưởng chờ nhân. Bạch Uyển có chút tâm hoảng ý loạn, không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Chỉ cần ngửi được nàng hơi thở, vô luận chân trời góc biển, người nọ đều hẳn là đuổi tới bên người nàng. Chẳng lẽ không đúng sao? Bọn họ đọa dân tiêu chuẩn kia quyển sách thượng rõ ràng là như thế này nói. Nghĩ đến ngày đó Chu Hoài Hiên lạnh lùng uy hiếp nàng, không cho nàng tái xuất hiện ở đại hạ quốc thổ thượng, Bạch Uyển con ngươi rụt lui, cũng không khẳng thừa nhận chính mình ở e ngại. Chu Hoài Hiên ngày đó biểu hiện ra ngoài khí thế, căn bản là không giống một cái chịu đọa dân ân huệ, hẳn là đem cả đời hiến cho đọa dân người thường. Hừ, nhìn ngươi có thể cứng rắn bao lâu. Đến lúc đó, còn không đi trở về cầu chúng ta. Bạch Uyển rốt cục chờ không kiên nhẫn. Ở trong lòng này sinh ác độc, đồng thời đối với xe bên ngoài cứng rắn nói, đi thôi. Thời điểm không còn sớm. Bên ngoài hạ nhân lên tiếng, giơ roi vung, vội vàng xe đi rồi. Chu Thừa Tông, lễ bộ quan viên, còn có kia hai cái nội thị không người đưa tiễn, sau đó liền vội vàng tiến cung tham gia buổi tiệc đi. Đồng thời đi theo Bạch Uyển công chúa lễ xe lên đường, còn có đại hạ quân sĩ. Bọn họ đem hộ tống Bạch Uyển công chúa lễ xe, thẳng đến đem nàng tống xuất đại hạ quốc cảnh mới thôi. Thị nữ đi vào trong xe. Đem một ấm trà theo trong xe cố định địa phương bàn dưới trà khoa lý lấy ra, cấp Bạch Uyển công chúa châm một ly, công chúa nói nửa ngày nói, nhuận nhuận hầu đi. Bạch Uyển công chúa vẻ mặt tức giận tiếp nhận đến, nhấp một ngụm, uống đến trong nước có cầu ngọt hương vị, nhịn không được cả giận nói, ta không thương uống ngọt, ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Kia thị nữ sợ hãi nói, đây là đại hạ thái tử đưa tốt nhất đỏ thâm bảo, không có khả năng là ngọt ta. Nói xong, thăm dò nhìn thoáng qua. Bạch Uyển còn muốn tức giận, lại bỗng chốc sắc mặt trở nên tuyết trắng. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình này bản sự một điểm đều xử không được. Nàng bị kia trong trà kia cổ ngọt đông xỉ ẹt chế trụ. Đại hạ thái tử sao sẽ biết mấy thứ này? Nhất định là Chu Hoài Hiên ở trong trà động tay động chân. Bạch Uyển vừa tức vừa hận, hận không thể theo trong xe nháy mắt biến mất, đi đang ở đại yến tân khách đại hạ trong hoàng cung đại khai sát giới. Giết được máu chảy thành sông mới tốt. Nhưng là nàng lại cái gì đều làm không xong. Lúc này nàng có thể cảm giác được nàng khí lực không ngừng sói mòn. Cả người càng ngày càng suy yếu, rất nhanh nàng sẽ liên đứng lên khí lực đều không có. Bạch Uyển kêu rên một tiếng, ở trong xe nằm xuống. Nàng biết, này một đường, theo đại hạ kinh thành đến nàng ra đại hạ quốc cảnh thời điểm, nàng đều không có khả năng nhúc nhích. Lúc này đại hạ hoàng cung càn nguyên điện trong cung thất, đầu người toàn động, ý hương tấn ảnh. Một cái long trọng cung yến chính đang tiến hành giữa. Đại điện trung ương cách một tầng bán nhân cao bình phong. Đem đại điện cách thành này nọ hai bên. Phía đông là nam tử, phía tây là nữ tử, cùng với không đến 10 tuổi hài đồng. Thái tử ở phía đông cầm đầu, thái hậu thì tại phía tây cầm đầu. Thái hậu bàn dài hai bên, một đầu là hoàng hậu, một đầu là thái tử phi, khiến cho phía tây bên này so với phía đông còn muốn náo nhiệt. Kia dùng để ngăn cách bình phong thượng tương bán trong suốt dệt nổi ti quên. Xuyên thấu qua bình phong, có thể loáng thoáng thấy đối diện muôn hồng nghìn tía nữ tử xuyên qua qua lại, còn có oanh ca yến ngữ, kéo không dứt. Chu, Nô, Trịnh, Thịnh tứ đại quốc công phủ nhân đều đến. Nam tân ở bình phong phía đông, phân biệt nhanh kể bên thái tử hai bên trái phải ngồi xuống. Sau đó chính là tân khoa tiến sĩ. Lục bộ đường quan, còn có đại hạ trong hoàng thất nhân ngồi chỗ cuối tướng ngồi. Chu lão gia tử một người tọa một trương bàn dài. Hắn tam con trai Chu Thừa Tông, Chu Kế Tông cùng Chu Tự Tông cộng tọa một trương bàn dài. Đích trưởng tôn, tam phẩm uy liệt tướng quân Chu Hoài Hiên cùng nhị phòng hai cái đường đệ Chu Hoài Nhân, Chu Hoài Nghĩa tọa ở cùng nhau. Tam phòng ba cái đường đệ Chu Hoài Lễ, Chu Hoài Chí cùng Chu Hoài Tín tọa ở cùng nhau. Quang Chu gia liền chiếm tứ trương bàn dài. Nô gia, Chính gia đều cắt chiếm 4-5 trương bàn dài, chỉ có Thịnh gia, chỉ có Thịnh quốc công Thịnh thất gia một người cô linh linh ngồi ở chỗ kia. Thái tử có chút không đành lòng, sai người đi đem Thịnh thất gia mang tiến cung đến thứ tử Thịnh Ninh Bách kêu đi lại. Nhường hắn bồi Thịnh thất gia cùng nhau ngồi, lại hỏi Thịnh thất gia trưởng tử Thịnh Tư Bá có hay không tiến cung. Thịnh thất gia nhưng là không thèm để ý, cười đáp, Tư Bá tuổi tác tiểu, không ở trong cung thất nghi, bởi vậy nhường hắn ở nhà xem phòng ở đâu. Bình thường đứa nhỏ 5 tuổi trước kia, đều là có thể không mang theo tiến cung. Thái tử gật gật đầu, sai người cấp Thịnh quốc công phủ trưởng tử Thịnh Tư Bá ban thưởng đồ ăn đi xuống, lấy chỉ ra ân sủng. Đương nhiên, đưa đều là thích hợp tiểu hài tử ăn đồ ăn. Không phải này đó buổi tiệc thượng thức ăn. Phía tây nữ quyến bên kia, Thịnh Tư Nhan thành thành thật thật đi theo Vương thị bên người ngồi. Nơi này cung yến đối với các nàng nữ quyến mà nói, chính là hình thức. Đại gia uống qua tam chén rượu sau, sẽ đi nội cung khác khai buổi tiệc. Chờ nữ quyến đi rồi, này đó các nam nhân yến hội mới có thể chính thức bắt đầu. Thịnh Tư Nhan học Vương thị hình dáng, đem kia chén rượu ở bên môi dính tam hạ, liền tính là uống lên tam chén. Tam chén qua đi, nữ quyến nhóm liền đi theo thái hậu đứng dậy. Hướng nội cung Trọng Hoa cung đi. Trọng Hoa cung là một cái có cung, có đình, có hoa viên, có thuyền hoa, hấp dẫn lâu, có yên ba mênh mông chỉ địa phương, có thể riêng uống chơi trò chơi, là nội cung thứ nhất xa hoa thú vị địa phương. Bình thường nội quyến cùng phi tần trọng đại cung yến đều là ở trong này cử hành. Nữ quyến nhóm vừa đi, Càn Nguyên điện nội thị liền tiến lên đem bình phong tá, trọng tân an xếp tiệc rượu số ghế, trung gian nhất đại khối địa phương không xuất ra, trong cung ca kỳ nối đuôi nhau mà ra. Ở cung điện trung ương biểu diễn ca múa trợ hứng. Lúc trước chỉ có một nửa địa phương thời điểm, rất nhiều người ra đều là ba người một trương bàn dài. Hiện ở địa phương nhất đại, là có thể đánh tan mở ra, một người một cái bàn dài. Bàn dài thượng bãi trong cung yến khách tứ nóng thực, tứ mát bàn, tứ hoa quả, còn có tứ mức hoa quả, một cái tự châm hổ, một cái đông lạnh thạch tiêu diệt chén. Còn có hai cái phụ trách cùng nhậu gấp thức ăn cùng nữ, ngồi chồm hôm ở mỗi người bàn dài tả hưu bên cạnh. Này đó cung nữ đều là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, đối với như vậy làm sao tiệc rượu thượng hầu hạ nam nhân thuận buồm xuôi gió. Lúc này đây cung yến, này đó cung nữ nghe được Chu tiểu thần tướng cũng sẽ tham dự, vì tranh đoạt bên người hắn cùng nhậu vị trí, cơ hồ đánh vỡ đầu. Lần trước trong cung mở tiệc chiêu đại thần tướng phủ tướng sĩ thời điểm, thái hậu luôn luôn ngồi ở thượng thủ, cùng thái tử cùng nhau yến khách, bởi vậy đại gia đều thực thu liễm, cũng không có kêu cung nữ cùng nhậu trợ hứng. Lúc này đây bất động. Lúc này đây là nam nhân nhóm buổi tiệc, tự nhiên có các nam nhân tìm về vui. Trong cung này đó cung nữ đương nhiên không thể giống như bên ngoài tiệm rượu nữ giống nhau làm cho bọn họ muốn làm gì thì làm, nhưng là bất chút thời gian sở cái tay nhỏ bé, lãm lãm eo nhỏ vẫn là có thể. Chu tiểu thần tướng sinh như vậy tuấn Mỹ, rất nhiều cung nữ hận không thể cấp lại cũng muốn cùng hắn thân cận một phen. Hôm nay bạn thứ nhất cấp Chu Hoài Hiên cùng nhậu, chính là hai cái hạ đại tiền vốn Mỹ mạo cung nữ. 3. VCAN tháng 8 đánh thưởng tiên ba duyên lần thứ tư thêm càng đưa đến. Nhắc nhở đại gia phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Ngày mai là thứ hai, đại gia nhớ được cấp mỗi hàn đầu đề cử phiếu Nga 3. Chương 131, hương bánh trái, 4K, hàm CAN tiên ba duyên 5. Chu Hoài Hiên hôm nay không có mặc kia thân đỏ thấm tên tay háo háo mang bảo. Trên thực tế, hắn hôm qua buổi chiều từ bên ngoài trở về. Liền mặt âm trầm đem kia kiện đỏ thâm tên tay háo háo mãng bảo cởi ra sử dụng kiếm hoa thất linh bắt thoái, mệnh trầm hương cầm nhà bếp thiêu. Sau đó lại mệnh Liên Kiều đưa hắn sở hữu mang hồng xiêm ý đều cầm tiêu hủy. Trầm hương cùng Liên Kiều không biết Chu Hoài Hiên bị cái gì kích thích, nhưng là cũng không dám hỏi, chủ nhân có mệnh, các nàng chỉ có nghe mệnh phần. Chu Hoài Hiên hôm nay tiến cung, ăn mặc là nhất kiện lượng làm tử thông hoa mưa bụi đoạn tên tay háo trường bào, áo khoác khoan tay háo huyền sắc sa chủ áo khoác, đem kia mặt chói mắt lượng làm tử để lại. Lộ ra huyền sắc áo khoác, kia mặt vốn thực thưởng mắt lượng làm tử trở nên mông lung, cực kỳ giống ngủ rột dày lam bảo, ở tối đen trong trời đêm lóe ra. Hắn ngồi chồm hôm ở bàn dài sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, lông mi dài buông xuống, hẹp dài khỏe mắt tà tà hướng lên trên khơi mạo, thẳng nhập tấn biên. Cùng lần trước giống nhau, hắn chưa cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, thậm chí cảm thấy xem người khác liếc mắt một cái đều là dư thừa. Thái tử ở thượng thủ nâng chén thời điểm, Chu Hoài Hiên đều không có dương mắt, chính là bưng chén rượu ớn ớn khỏe miệng. Liền buông xuống. Chỉ này một động tác, ngồi chồm hôm ở hắn tả hữu hai cái cung nữ thấy đều cảm thấy hô hấp không khoái. Một cái ngọc thủ lặng lẽ vương, hướng kêu bầu rượu tìm kiếm, tưởng linh đứng lên cấp Chu Hoài Hiên châm rượu. Chu Hoài Hiên mày càng nhăn càng chặt, trong tay nắm tay cũng bất chi bất giác nắm lên. Chờ kia chỉ ngọc thủ thân đi lại, Chu Hoài Hiên giống như phản xạ có điều kiện bàn vỗ trước mặt bàn dài, một chi chiếc đũa bị chụp phi lên, hướng kia chỉ ngọc thủ cổ tay thượng chát đi xuống. A. Kia thân thủ cung nữ thảm kêu một tiếng, tay phải lấy một loại kỳ quái góc độ, nhuyễn miên miên túi xuống dưới. Một bên hầu hạ nội thị bay nhanh vọt đi lại. Lấy tay thăm dò kia cung nữ buông xuống dưới tay phải. Mặt không biểu cảm nói, thủ đoạn chặt đứt. Đi xuống đi. Nói xong, đầu sau này phiến diện, liền lại đi tới hai cái nội thị, đem kia chặt đứt thủ cung nữ tha đi rồi. Ngồi ở Chu Hoài Hiên bên kia cung nữ sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, run run phục trên mặt đất. Không dám lại đi động thủ động cấp Chu Hoài Hiên châm rượu gắp thức ăn. Chu Hoài Hiên hai tay chống tại bàn dài thượng, như là cực độ ẩn nhẫn, lạnh lùng nói một chữ lăn. Bên kia cung nữ liền mượt mà lăn. Mãn điện huyên náo giữa. Chu Hoài Hiên bên này tình hình chỉ có số ít vài người chú ý tới. Hán cha thần tướng đại nhân Chu Thừa Tông một điểm cũng không kỳ quái, thờ ơ dơ lên chén rượu uống một ngụm rượu, khỏe miệng như có như không thượng tiểu. Chu Hoài Hiên đường đệ Chu Hoài Lễ cũng thấy này một màn. Hắn lắc đầu. Tiêu cái nội thị đi lại, phân phó nói, tìm cái thái y cấp kia cung nữ bắt tay cổ tay tiếp thượng đi. Kia nội thị vội hỏi, thứ năm công tử yên tâm, đã có thái y đi liệu lý. Chu Hoài Lễ gật gật đầu, thân thủ đem một cái trang mãn bạc hầu bao nhét vào kia nội thị trong tay, cầm cấp kia cô nương đi, không thể đường sai, nói vậy đỉnh đầu có chút nhanh. Hy vọng có thể giúp nàng rõ ràng khẩn cấp. Kia nội thị ngạc nhiên, thứ công tử. Việc này không có quan hệ gì với ngài. Cũng không phải thứ năm công tử thương nhân. Chu Hoài Lễ đạm cười nói, đều là người một nhà, hắn lỗi, liền là của chúng ta sai. Các ngươi nhiều tha thứ. Đại ca của ta mới từ Tây Bắc trở về, còn có chút thảo mộc giai binh. Ở nhà chính là cái dạng này, ai cũng không có thể gần hắn ba thước nơi. Các ngươi, vẫn là cẩn thận chút. Kia nội thị bị Chu Hoài Lễ thân thiết lời nói đều phải cảm động khóc, lau khỏe mắt nói, thừa tứ công tử tình, ít hơn nhiều tạ tứ công tử. Vừa nói, một bên đi xuống chiếu ứng kia cung nữ đi. Ngồi ở Chu Hoài Lễ bên người cùng nhậu một cái cung nữ mãn hàm ngưỡng mộ nói, vẫn là tứ công tử người ngoài hiền lành. Một cái khác cung nữ bĩu môi, nói, vừa mới nâng đi xuống Thu Vân đem sở hữu tiền riêng đều đắc thượng, chỉ vì phân đến Chu tiểu tướng quân bên người, kết quả. Thật sự là người định không bằng trời định. Nga! Còn có chuyện này. Chu Hoài Lễ tựa hồ thập phần cảm thấy hứng thú. Hắn từ nhỏ chính là đi theo bá phụ thần tướng đại nhân Chu Thừa Tông lớn lên. Vốn là thần tướng phủ hiệu trong lòng mà không nói người thừa kế, cũng đi theo bá phụ xuất chinh qua vài lần, lại không nghĩ rằng đại ca Chu Hoài Lễ còn có lành bệnh trở về một ngày, hơn nữa ở Tây Bắc trên chiến trường sấm hạ to như vậy danh vọng, thật sự là làm cho bọn họ thần tướng phủ tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Ai có thể tin tưởng, năm đó này ốm yếu hơn 10 năm ấm sắt thuốc, cũng có hôm nay. Chu Hoài Lễ một bên mỉm cười đem trong chén rượu rượu uống một hơi cạn sạch, một bên nghe bên người cung nữ nói xong các nàng lúc trước là như thế nào ngưỡng mộ Chu tiểu tướng quân, nay cũng là thực tại bị sợ hãi. Hắn mãn trong đại điện nhìn thoáng qua, gặp thái tử đã ở nghiêng đầu nghe trong cung nội thị tổng quản nói chuyện, một mặt nói, một mặt không ngừng mà hướng Chu Hoài Hiên cái kia phương hướng xem, đại khái là ở nói chuyện vừa rồi. Cho dù kia cung nữ có sai, nhưng là tại đây cái trường hợp, nàng đại biểu cho thái tử thể diện. Đại ca không nói hai lời, liền chặt đứt cổ tay nàng, thật sự là một cái tát đánh vào thái tử trên mặt. Bất quá giống như thái tử cũng không phải thập phần để ý, nhưng là cười cười, còn đỉnh thưởng thức bộ dáng, hơn nữa lại nhường nội thị cấp Chu Hoài Hiên trên bàn ban thưởng tiếp theo đàn tốt nhất Lưu Vân Ngưỡng. Chính là kia đi đưa rượu nội thị nơm nớp lo sợ, đem kia vỏ rượu nhất đặt ở Chu Hoài Hiên bàn giải thượng, liền như con thỏ giống nhau sau này lui xa xa, sợ lại xúc Chu Hoài Hiên rủi ro. Kia cổ sợ tới mức mặt không còn chút máu bộ dáng, liên Chu Hoài Lễ thấy đều muốn cười. Hắn cười lắc đầu, lại đem ánh mắt đầu hướng đại điện bên kia. Bên kia ngồi năm nay tân khoa tiến sĩ. Trạng Nguyên, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa ngồi ở dẫn đầu phía trước, cùng bọn họ này đó thế gia đệ tử cơ hồ là cùng ngồi cùng ăn vị trí. Những người này, về sau sẽ là lục bộ đường quan chủ lực, quả thật thân phận không bình thường. Trạng Nguyên Vương Nghị Hưng, Hào Hoa Phong Nhã, Ngọc Thụ Lâm Phong, nghe nói xuất thân rất kém, nhưng là kia đầy người khí phái, cũng không thua gì một cái thế gia đệ tử, tưởng là phúc có thi thư khí tự hoa, có khác một phen khí chất. Đối bên người cùng nhậu cung nữ cũng là hữu thuyết hữu tiếu, cũng không có giống như Chu Hoài Hiên cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài. Bảng Nhãn Trần Thế Nhạc, mạo không kinh người, nhưng là cực trầm ổn, giống như thượng đại tảng đá, cực đoan thủ lễ. Bên người cung nữ cho hắn châm một lần rượu, hắn sẽ hơi hơi không người tạ một lần, khiến cho hai cái cùng nhậu cung nữ đều ngượng ngùng tiếp tục châm đi xuống. Thám Hoa Trương Mộng Nôn, là trẻ tuổi nhất tiến sĩ, còn trẻ khí thịnh. Hăng hái. Sinh mày rậm mắt to. Bộ dạng bất phàm, thân hình cao lớn, rất có sinh khí. Nhưng là đối bên người hắn cùng nhậu cung nữ phi thường câu thúc, như là không biết nên thế nào ứng phó mới tốt. Hai cái cung nữ đã nhìn ra, cố ý đùa hắn, nhường hắn kêu tỉ tỉ, bằng không không cho hắn châm rượu. Này Trương Mộng Nôn, thật đúng là cái con mọt sách. Chu Hoài Lễ cười nghĩ nghĩ. Mang theo bầu rượu đứng dậy, đi đến tân khoa Thám Hoa Trương Mộng Nôn trước bàn, nói, Trương Thám Hoa đại đăng khoa đương nhiên là thật đáng mừng, không biết khi nào tiểu đăng khoa. Đại đăng khoa là trung tiến sĩ, tiểu đăng khoa chính là thành thân. Trương Mậu Nôn ở kỳ thi mùa xuân phía trước liền cùng Trịnh Quốc công phụ Trịnh Ngọc Nhi đính hôn, chỉ chờ hắn kỳ thi mùa xuân sau sẽ thành thân. Trương Mậu Nôn mặt càng hồng, đứng lên thì thào nói không ra lời. Chu Hoài Lễ cười nói, Trương Thám Hoa không cần ngượng ngùng. Ngọc Nhi là ta biểu muội, ta là ngươi về sau biểu ca. Bên cạnh nội thị cùng đi lại, đối Trương Mậu Nôn giới thiệu nói, đây là thần tướng phủ thứ 5 công tử. Chu Hoài Lễ mẫu thân Ngô Vân Cơ, đúng là Ngô Quốc công phủ Ngô lão gia tử cùng Ngô lão phu nhân đích đấu nữ. Gả là thần tướng phủ Chu lão gia tử đích đấu tử, hoàn toàn môn đăng hộ đối. Ngô Vân Cơ nhà mẹ đẻ đại tẩu. Đúng là xuất từ Trịnh Quốc công phủ Trịnh đại nãi nãi Trịnh Tố Hình. Tứ đại quốc công phủ nhiều năm như vậy, lẫn nhau chằn chọc có thân, nói là thân thích đều được. Trương Mậu Nôn trong nhà cũng là nhà giàu nhân gia, bằng không cũng sẽ không lúc trước đã bị Trịnh gia nhân nhìn trúng, tuyển vì đông sàng dễ cưng. Hắn đối này đó nhiễu lai nhiễu khứ thân thích quan hệ một điểm cũng không xa lạ, nghe vậy thả lòng rất nhiều, nâng chén nói, ta đây liền kính biểu ca một ly. Nói xong, cùng Chu Hoài Lễ uống một hơi cạn sạch. Chu Hoài Lễ cười ở hắn bên này bàn dài phía sau ngồi xuống, nói với hắn. Đại điện bên kia, Chu Hoài Hiên yên lặng lập tức linh khởi bầu rượu, hướng miệng uống một hơi cạn sạch. Vương bầu rượu, hắn trắng non trên mặt hơn hai khởi rượu sau đỏ ửng. Chu Hoài Hiên vẫy vây tay. Phía sau nội thị câu lũ thắt lưng tiểu bắt trước đi lại. Lắp bắp hỏi, uy liệt tướng quân có gì phân phó? Chu Hoài Hiên đánh cái thủ thế, chỉ thượng thủ thái tử. Đây là nghĩ ra đi thông khí ý tứ. Kia nội thị túi người hành lễ, ngài chờ, tiểu nhân đi hỏi một câu thái tử điện hạ. Thái tử ở thượng thủ nghe xong kia nội thị truyền lời, gật đầu nói, đưa hắn đi ngự hoa viên tỉnh tỉnh rượu. Lại nói, cẩn thận xem. Kia nội thị ứng, đi lại đối Chu Hoài Hiên nói, uy liệt tướng quân, thái tử điện hạ nói ngài có thể đi ngự hoa viên đi một chút. Chu Hoài Hiên chống đỡ đứng dậy đứng lên, nhất lược ống tay áo, vòng đến hành lang trụ phía sau, theo bên cạnh sườn nói đi ra ngoài. Hai cái nội thị cùng hai cái cung nữ bận theo đi lên. Trong cung ngự hoa viên rất lớn, trung gian có một đạo một người cao đi mãn tử đằng tường hoa, đem ngự hoa viên chia làm trong ngoài hai cái bộ phận. Trên tường có một ẩn nấp cửa nhỏ, bình thường đều là nhắm chặt, sẽ không dễ dàng thả người xuất nhập. Ngoại cung ngự hoa viên chính là nội thị muốn dẫn Chu Hoài Hiên đi tỉnh rượu địa phương. Nội cung ngự hoa viên kia bộ phận là theo trọng hoa cung hoa viên tử tiếp ở cùng nhau, hoa gian có đường nhỏ hỗn lượn tương thông. Chu Hoài Hiên ra Càn Nguyên Điện, tài cảm thấy ngực kia cổ bị trong đại điện trọc khí hân buồn nôn buồn bực dần dần tiêu tán. Hắn lãng đang ở ngự hoa viên lý đi tới, xem mãn viên cảnh xuân vừa vặn, chịu trách nhiệm hoa sử hoàn hoa cung nữ bất chợt ở hoa gian trên đường nhỏ lui tới, hắn nhìn như không thấy, hướng hoa kính chỗ sâu bước vào. Trọng hoa trong cung, Thái Hậu mang theo các vị nữ quyến một lần nữa xếp số ghế, lại sai người thượng tân rượu và thức ăn cùng dưa và trái cây, vừa nói cười, một bên lệnh qua thượng thủ phượng sạp thượng xem sân khấu kịch thượng tân xếp tiểu diễn. Theo Càn Nguyên Điện liền luôn luôn tại yên lặng đánh giá Vương Thị cùng Thịnh Tư Nhan một vị phu nhân rốt cục có cơ hội nói chuyện, nàng hiện tại vị trí cùng Vương Thị bàn dài nhanh kề bên, nói chuyện thời điểm, chỉ cần hơi hơi tả nghiêng thân mình là có thể. Nàng lấy tay biên quạt tròn chống đỡ mặt, cười đối Vương Thị nói, lâu nghe thấy Thịnh Quốc công phu nhân đại danh, hôm nay mới có thể vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương Thị cười cười, hơi hơi hạ thấp người nói, Sương Viễn Hầu phu nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thịnh Tư Nhan ở bên cạnh mâu quang trận lóe, thầm nghĩ nguyên lai đây là Thái Hậu nhà mẹ đẻ đại tẩu. Sương Viễn Hầu Văn Hiền Sương là Thái Hậu nương nương ruột thịt đại ca, là phụ trách bảo vệ xung quanh kinh đô chi trách ngự lâm quân thủ lĩnh, nhị phẩm phụ quốc đại tướng quân, chỉ so với Chu Thừa Tông này thần tướng phụ đại tướng quân thấp nhất cấp mà thôi. Sương Viễn Hầu phu nhân Tạ Thị cười nói, xem ra chúng ta là bạn tri kỷ đã lâu. Nói xong lại hỏi Vương Thị, vị kia có phải hay không làm viện? Vương Thị quay đầu nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, cười nói, còn không mau cùng Sương Viễn Hầu phu nhân hành lễ. Thịnh Tư Nhan cười tiến lên vén áo thi lễ, Tư Nhan gặp qua Sương Viễn Hầu phu nhân. Duyên dáng yêu kiều, ngữ cười yên nhiên, trên đầu chỉ cắm một chi tơ vàng chùi bán nguyệt trâm, đúng là muốn đem toàn bộ trong đại điện nữ quyến đều phải áp chế đi. Như vậy nữ tử, nhà mình cháu gái thật sự là rất khó so với qua. Hơn nữa Thịnh Tư Nhan tuy rằng mỹ mạo vô cùng, nhưng là nàng đẹp giống như ôn ngọc, làm cho người ta xem thực thoải mái, không phải khí thế bức nhân cái loại này mỹ. Có chút quá đẹp nữ nhân, tỉ như Bạch Huyền công chúa, nhường nam nhân thấy áp lực đốn sinh, có lá gan thân cận nàng nhân không nhiều lắm. Mà Thịnh Tư Nhan không có Bạch Huyền như vậy đẹp tuyệt coi trần, nhưng là nàng loại này không có uy hiếp tính mỹ, kỳ thật đối nam nhân lực hấp dẫn lớn hơn nữa, nguyện ý người trước vừa ngã, người sau tiến lên, nhận vì chính mình có cơ hội nam nhân hội càng nhiều. Nàng người theo đuổi, đại khái nhất định hội rất nhiều. Sương Viễn Hầu phu nhân có chút tiếc hận nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, tán thưởng nói, làm viện như vậy mỹ mạo, các ngươi nhưng là không cần quan tâm nàng trung thân đại sự. Thịnh Tư Nhan buông xuống lông mi dài, cười cười, lui về sau một bước, trở lại Vương Thị phía sau ngồi xuống. Vương Thị cùng Tạ Thị kéo việc nhà, nào có ngài nói được tốt như vậy. Nàng tiểu hài tử ra ra, bị chúng ta dưỡng rất nhiều, nào có ngài ra cô nương như vậy đại khí xinh đẹp. Văn gia cô nương hôm nay đến ba cái, đều là cùng Sương Viễn Hầu phu nhân Tạ Thị tọa ở cùng nhau. Đầu lĩnh cô nương nhìn qua so với Thịnh Tư Nhan đại một hai tuổi bộ dáng, sinh đắc tượng Thái Hậu, cũng cực kỳ mỹ mạo, liền là vì niên kỳ khinh, xem Thịnh Tư Nhan bộ dáng, có chút thản nhiên khiêu khích. Tạ Thị cũng không đi vòng mèo, cười nói, hôm kia chúng ta mở tiệc chiêu đãi tân khoa Trạng Nguyên, bảng nhãn cùng thắng hoa, mới biết được năm nay ba cái hương bánh trái nhì, có hai cái đã là có chủ nhân. Bảng nhãn Trần Thế Nhạc sớm thành thân, đứa nhỏ đều vài cái. Thám hoa Trương Mậu Nôn ở kỳ thi mùa xuân phía trước liền cùng Trịnh Quốc công gia cô nương định rồi thân. Vậy chỉ còn lại có Trạng Nguyên Vương Nghị Hưng. Vương Thị nghĩ đến ngày hôm qua bọn họ thỉnh Vương Nghị Hưng ăn cơm thời điểm, hắn thế nhưng một điểm đều không có nói với bọn họ đi qua Sương Viễn Hầu phủ chuyện, trong lòng có chút bất khoái. Nhưng là ngược lại nhất tưởng, Vương Nghị Hưng không đề cập tới cũng là hẳn là. Nói ra ngược lại như là muốn ở bọn họ trước mặt tự nâng giá trị con người giống nhau, làm gì đâu. Vẫn là không đề cập tới rất tốt. Vương Thị biết hiện tại không phải ẩn giấu thời điểm, liền cười gật đầu nói, đúng là đâu. Hôm qua chúng ta đan thỉnh tân khoa Trạng Nguyên. 2-3 năm trước chúng ta từng có qua gặp mặt một lần, nay lại gặp lại, càng hơn từ trước. Nga. Các ngươi trước kia liền nhận thức. Tạ Thị đôi mắt chợt lóe, tưởng thám thính càng nhiều tin tức. Nhận được. Vương Thị hàm hàm hồ hồ nói. Nhường Tạ Thị lấy vì bọn họ là 2-3 năm trước tài nhận được. Kia đứa nhỏ khả thật không sai. Sinh hảo, còn đặc biệt có học vấn, có tiền đồ. Chúng ta hầu ra đối hắn khen không dứt miệng. Tạ Thị cười nói, lại chỉ chính mình đại cháu gái, nàng là Thái Hậu nương nương tâm can bà bối, là hoàn toàn không chịu ủy khuất nàng. Đây là ký lấy Sương Viễn Hầu, lại lấy Thái Hậu đến áp bọn họ thịnh ra. Vương Thị mỉm cười. 3. Thứ nhất càng 4.000 tự. Hàm vì CAN Minh chủ đại nhân tháng 8 đánh thưởng tiên ba duyên lần thứ 5 thêm càng. Buổi chiêu có thêm càng. Thứ hai, câu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu ha. Phấn hồng 210 liền canh 3 Nga. Không kém mấy phiếu. Mặt khác nhắc nhở thứ hai đề cử phiếu rất trọng yếu Nga. Chương 132, không tranh. Vương Thị nghĩ đến rất rõ ràng. Nhà bọn họ cùng Vương Nghị Hưng hôn sự thành cùng bất thành, không ở Thịnh gia, mà ở Vương Nghị Hưng trên người. Nàng lúc trước đã đem nhà mình cùng Vương Nghị Hưng sâu xa đối Xương Viễn Hầu phu nhân nói rõ ràng. Nếu Xương Viễn Hầu phủ còn muốn bày ra bất khuất hình dáng cùng bọn họ tranh con rể, Vương Thị là sẽ không phục bồi. Nếu truyền ra đến hai phủ thượng tranh tế tin tức, thật mất mặt hội là bọn hắn hai nhà cô nương, không công nâng Vương Nghị Hưng giá trị con người. Loại này thải nhà mình cô nương mặt, vì nam nhân khác tâng bốc hành vi, Vương Thị tuyệt đối là khinh thường vì này. Lại nói Vương Thị cũng không tưởng cùng Xương Viễn Hầu phủ thượng nguyên không thể khả giao. Xương Viễn Hầu phu nhân nói hảo. Nhà các ngươi ký có Thái Hậu nương nương chỗ dựa, lại có bảo vệ xung quanh kinh đô Xương Viễn Hầu phụ quốc tướng quân đại nhân, như vậy nhân sinh ra, tìm cái gì dạng con rể tìm không thấy đâu. Nếu là để cho người khác biết Xương Viễn Hầu phủ theo chúng ta Thịnh Quốc công phủ nhân Vương Trạng Nguyên sinh không hiểu nhau, này thanh danh, ta khả đảm không dậy nổi. Không chỉ có ta đảm không dậy nổi, nhà chúng ta cô nương, nhà các ngươi cô nương, đều đảm không dậy nổi, ngươi nói là đi. Vương Thị tựa tiếu phi tiếu nhắc nhở Xương Viễn Hầu phu nhân, không cần vì tranh nhất thời khí, hỏng rồi nhà mình cô nương thanh danh. Hai cái công hơn nhà tranh nhau cướp muốn một cái nam tử làm con rể, người này thanh truyền ra đi. Bọn họ hai nhà cô nương thanh danh còn có thể nghe sao? Xương Viễn Hầu phu nhân cảnh tỉnh lại, thầm nghĩ này Thịnh Quốc công phu nhân quả thật có chút tài năng, liền như vậy điểm công phu, liền tứ lạng bạc thiên cân đem chính bọn họ hái mở, thậm chí tỏ vẻ, nếu bọn họ muốn tranh, bọn họ là sẽ không phục bồi. Vừa thấy Thịnh Quốc công phủ như vậy hoặc bất lưu thủ, cũng không có tỏ vẻ nhất định phải tranh Vương Trạng Nguyên vì tế, Xương Viễn Hầu phu nhân nhưng là do dự đứng lên. Nghĩ nghĩ. Xương Viễn Hầu phu nhân quay đầu nhường chính mình ra cô nương cấp Vương Thị chào. Nhân nói, đây là đại cô nương nghi phỏng. Nhị cô nương nghi ra, tam cô nương nghi thuận, thứ cô nương nghi theo. Bốn niên kỷ lệch lạc không đều cô nương cùng nhau cấp Vương Thị chào. Vương Thị cười gật đầu, từng bước khoa đi qua, còn kém không đem các nàng khoa đến thiên lên rồi. Này bốn cô nương đối Thịnh Tư Nhan địch ý quả nhiên nhỏ rất nhiều. Thịnh Tư Nhan lại ở bên cạnh nghe được đầu đầy hát tuyến. Nghe một chút này Xương Viễn Hầu phủ văn gia tứ vị cô nương tên, nghi thất nghi ra thuận theo. Nhìn nhìn lại ở trong cung bày mưu nghĩ kế, chấp trưởng đại hạ hoàng triều nhanh 20 năm Thái Hậu nương nương, này Thái Hậu nhà mẹ đẻ cô nương thật sự là cùng các nàng cô không phải một cái chiêu số a. Xương Viễn Hầu phủ cô nương trở lại chính mình trên vị trí. Vương Thị túi đầu nhấp một ngụm rượu trái cây, âm thầm buồn cười. Quả nhiên là gầy điền không người canh, canh khai có người tranh sao. Cũng là vừa vặn, nàng muốn thừa dịp cơ hội này rất nhìn xem Vương Nghị Hưng phải như thế nào ứng phó này đó số đào hoa. Nếu ứng phó hảo, nàng tự nhiên sẽ yên tâm đem Thịnh Tư Nhan gả cho hắn. Nếu ứng phó không tốt, rong dài dây dưa hàm hàm hồ hồ, hừ, nhà chúng ta Tư Nhan cũng không phải không có người gả cho, làm gì tương lai đi chịu này vô số vụn vặt khí đâu. Vương Thị biết rõ nhà bọn họ Tư Nhan tính tình rất là mềm mại. Lại không hiểu như thế nào dạy dỗ đốc xúc nam nhân, lại càng không là cái loại này mạnh vì gạo bạo vì tiền có khả năng nhân. Có thể chủ động đem nam nhân này số đào hoa chắn ở bên ngoài, cho nên chỉ có vì nàng nhiều thao chút tâm. Vương Nghị Hưng tính tình, Vương Thị không phải không biết, nhưng là nàng càng biết, Vương Nghị Hưng là cái muốn làm đại sự nhân. Mà làm đại sự nhân, cần nhất chính là thỏa hiệp. Không thỏa hiệp nhân, không thể thành đại sự. Nàng muốn nhìn một chút, Vương Nghị Hưng trên chuyện này, là như thế nào quyết định. Thịnh Tư Nhan ngồi ở Vương Thị phía sau, nghe Vương Thị cùng Xương Viễn Hầu phu nhân nói, trong lòng đã ở âm thầm cân nhắc. Nghe Xương Viễn Hầu phu nhân nói khẩu khí, bọn họ cũng coi trọng Vương Nhị ca. Luôn có mấy đạo ánh mắt làm như không chút để ý hướng nàng bên này lúc gần lúc hiện, giống muốn đem nàng xem cái thấu triệt. Thịnh Tư Nhan ngẩng đầu, theo ánh mắt phương hướng xem qua đi, vừa vặn thấy kia vài cái không kịp thu hồi ánh mắt cô nương. Có Xương Viễn Hầu phủ, cũng chính là Thái Hậu nhà mẹ đẻ cô nương, cũng có mặt khác mấy nhà công hơn thế gia, cùng với lục bộ thượng thư gia cô nương. Đại bộ phận ánh mắt đều là tò mò. Chỉ có thiếu bộ phận có chút căm giận không bình chi ý. Thịnh Tư Nhan lại nhìn tứ đại quốc công phủ ra cô nương. Trịnh Ngọc Nhi cùng Trịnh Nguyệt Nhi hai người đầu chạm vào đầu, không biết ở nói nhỏ cái gì, vừa nói, một bên giấu tay háo mà cười. Nô quốc công phủ trọng đồng chi nữ Ngô Thiền Quyên ngồi ngay ngắn ở nàng mẫu thân Trịnh đại nãi nãi bên người, phờ phạc tiểu xịu bộ dáng, nhường Thịnh Tư Nhan có chút giật mình. Thịnh Tư Nhan yên lặng nhìn Ngô Thiền Quyên một lát, mới nhìn hướng các nàng bên cạnh Ngô gia nhị phòng Ngô Thiền Oánh. Cùng với Ngô gia tam phòng Ngô Thiền Dĩnh. Ngô Thiền Oánh đã 17 tuổi, năm trước định thân, sang năm sẽ xuất giá, so với đại gia đều trầm ổn, ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Ngô Thiền Dĩnh tài 13 tuổi, là Ngô quốc công thứ hấu tử đích nữ, rất ít xuất gia gặp người. Lúc này đây có thể cùng xuất gia, đại khái cũng là nàng đến tuổi muốn nói hôn, cho nên mang xuất ra gặp từng trải. Thần tướng phủ Chu gia tắc chỉ một cái cô nương, đó là thần tướng đại nhân Chu Thừa Tông thứ lần nữ Chu Nhạn Lệ. Chu gia mặt khác hai cái cô nương đều sớm xuất giá. Nay vài cái cô nương là Thịnh Tư Nhan trong ngày thường quen thuộc, không có giống xem ngạc nhiên giống nhau xem nàng. Thấy nàng nhìn qua, này đó cô nương đều sung nàng hé miệng cười, xem như đánh tiếp đón. Thịnh Tư Nhan cũng hồi lấy cười, nâng chén làm bộ dáng. Khanh khanh thương thương. Đối diện sân khấu kịch thượng chiêng trống thanh tiệm khởi, này phu nhân, lão phu nhân nhóm đều bị sân khấu kịch thượng tiểu diễn hấp dẫn. Thịnh Tư Nhan như vậy tiểu cô nương lại không thích nghe này ý ý nha nha giọng hát. Các nàng ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta nhìn ngươi liếc mắt một cái, có chút ngồi không yên. Ăn qua lưỡng đạo đồ ăn, Sương Viễn Hầu phủ thượng đại cô nương Văn Nghi phòng cùng nàng tổ mẫu Sương Viễn Hầu phu nhân thấp giọng nói hai câu nói. Sương Viễn Hầu phu nhân do dự sau một lúc lâu, vẫn là gật đầu nói, ngươi đi hỏi hỏi ngươi cô tổ mẫu. Nếu là nàng đồng ý là được. Văn Nghi phòng lại đi gặp Thái Hậu. Nàng là Thái Hậu hiểu rõ nhất nhà mẹ đẻ cháu gái, thường xuyên ở An cùng cung xuất nhập, rất được sủng ái. Thái Hậu nương nương, chúng ta tưởng ra ngoài dạo dạo được không? Nơi này sân khấu kịch tầm ý đã chết. Văn Nghi phòng đối Thái Hậu làm nũng nói. Thái Hậu đối này giống như nàng tuổi trẻ thời điểm cháu gái đặc biệt yêu thương, cũng thích nàng như vậy thuộc không câu nệ lễ bộ dáng. Ta chỉ biết chúng ta lão bà tử xem gì đó, các ngươi tuổi trẻ cô nương không thích. Thái Hậu cười điểm điểm chán của nàng. Văn Nghi phòng bận cười nói, Thái Hậu nói nơi nào nói. Ngài nhưng là đã quên ngày đó Tây Bắc Bạch Uyển công chúa thấy Thái Hậu nương nương. Còn hỏi ngài có phải hay không ta tỉ tỉ. Ngày đó Bạch Uyển quả thật là như thế này hỏi. Đem Thái Hậu mừng đến liên thưởng nàng thật nhiều này nọ. Lấy Thái Hậu niên kỷ. Năm tháng tựa hồ đem nàng lãng quên, không có ở trên người nàng lưu lại gì dấu vết. Cùng nàng đại tẩu Sương Viễn Hầu phu nhân đứng chung một chỗ, các nàng quả thực giống kém hai bối nhân. Thái Hậu cười đến rơi nước mắt, khinh khẽ đẩy Văn Nghi phòng một phen, ngươi cái miệng nhỏ nhắn này thật sự là có thể nói. Một bên hướng trong đại điện nhìn thoáng qua, Têu Diêu nữ quan đi lại phân phó nói, đến hỏi hỏi này các cô nương, nào nguyện ý cùng Nghi phòng nha đầu kia đi ra ngoài dạo, đều cùng nàng đi ra ngoài đi. Ai ra cũng không bắt các ngươi này đó tiểu cô nương. Lại nói các ngươi đi ra ngoài. Của các ngươi trưởng bối còn có thể tự tại chút nói chuyện. Đại hạ nhân gia Lý Diên khách, bình thường tiểu cô nương đều là mặt khác khai tịch, không cùng này thành thân tức phụ, phu nhân, lão phu nhân nhóm ở cùng nhau ngồi vào. Bất quá đại hạ trong hoàng cung không có công chúa, không có người một mình chiêu đãi các nàng, hơn nữa ở Hạ Minh đế nhiễm bệnh này 20 mấy năm, đại hạ trong hoàng cung cực nhỏ có như vậy đại hình yến ẩm hoạt động, bởi vậy không có người nghĩ đến cấp cho tiểu cô nương nhóm khác thiết nhất cung. Hôm nay đã Sương Viễn Hầu ra cô nương đề xuất, Thái Hậu cảm thấy nhường các nàng mặt khác đợi rất tốt. Lại phân phó Diêu nữ quan, ngay tại ngự hoa viên bên kia bay tới đỉnh cấp các cô nương khác bãi tiệc rượu đi. Bên kia bay tới đỉnh đủ đại, lại kiến ở núi nhỏ thượng. Chỗ cao rộng rãi lãng, gần chỗ còn có thác nước. Là cái chơi trò chơi hảo nơi đi. Diêu nữ quan bận tán hảo, Thái Hậu chọn hảo địa phương. Thần hạ lập tức khiến cho các nàng đi an tịch. Nói xong, một bên phân phó cung nữ nội thị chạy nhanh đi bay tới đỉnh bố trí tiệc rượu, một bên chính mình hạ bậc thềm. Sai người đi ai cái hỏi này cô nương, có nguyện ý hay không đi theo văn đại cô nương đi ra ngoài. Nghe nói có khác hảo nơi đi, này cô nương tiểu tử đúng là nhất dỗ dựng lên, toàn đi theo đi ra ngoài. Cô nương đều là không có thành thân cô nương, tiểu tử là 10 tuổi lấy hạ Nam Hải. Thịnh Tư Nhan cùng Trịnh Ngọc Nhi, Trịnh Nguyệt Nhi làm bạn, cùng nhau đi ra ngoài. Nô Thiền Quyên dầu dĩ không vui theo ở các nàng phía sau, nhất ngẩng đầu nhìn gặp Chu gia thư nữ Chu Nhạn Lệ ở nàng bên cạnh đi, lập tức cười cười, lôi kéo tay nàng nói. Thứ tư cô nương, thật lâu không thấy. Chu Nhạn Lệ là thần tướng đại nhân thiếp phòng sở ra thứ lần nữ, không làm gì thích nói chuyện. Gặp Ngô Thiền Quyên như vậy thân thiết, Chu Nhạn Lệ thụ sủng nhược kinh nói, Ngô nhị cô nương bên này đi. Đem chủ lộ tránh ra cấp Ngô Thiền Quyên đi, chính mình đi ở bên cạnh đường nhỏ thượng. Kia đường nhỏ thượng đều là thảo, thảo thượng còn có từng chút bọt nước, không biết là buổi sáng còn không có can sương sớm, vẫn là cung nhân nhóm sái thủy, lại đem Chu Nhạn Lệ đường đấy đều nhuận ẩm. Ngô Thiền Quyên băn khoăn. Đem nàng kéo qua đến nói, chớ đi bên kia, nhìn ngươi đều ẩm. Chu Nhạn Lệ ngại ngùng cười nói, không có việc gì, trở về nướng nhất nướng thì tốt rồi. Nô Quốc công phủ mặt khác hai cái cô nương Nô Thiền Ánh cùng Nô Thiền Dĩnh đi ở Nô Thiền Quyên cùng Chu Nhạn Lệ phía sau, Nô Thiền Dĩnh có chút khiếp xinh xinh, đều là Nô Thiền Ánh chiếu cố nàng. Thịnh Tư Nhan cùng Trịnh Ngọc Nhi, Trịnh Nguyệt Nhi giao hảo, nói với các nàng khởi nhà mình tiểu con nhím A Tài, nói được mi phi sắc vũ, cao hứng chỗ ba người nhịn không được vỗ tay cười khẽ. Mềm mại thanh thúy thanh âm bay qua kia nói đi mãn tử đằng tường ngăn, truyền đến ngoài tường núi nhỏ thượng lưng thủ nhi lập Chu Hoài Hiên trong lỗ thai. Tuy rằng kia thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại có thể theo ngàn vạn trong thanh âm trổ hết tài năng, vừa nhảy vào hắn trong lỗ tai. Chu Hoài Hiên ở trong này đứng một lát, vốn là muốn đi xuống, nhưng là nghe được kia thanh âm, hắn chân sẽ không nghe sai sự, tự phát vừa chuyển, đi đến núi nhỏ rừng cây tùng trung, đem chính mình thân hình ẩn giấu đi. Hắn đứng cao, liếc mắt một cái liền đối diện tường lý 20 đến cái cô nương tiểu tử trung, có cái mặc vàng nhạt sắt sam tử cô nương, đúng là Thịnh Tư Nhan. Chu Hoài Hiên đứng lại thụ sau, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mày hơi hơi xúc khởi, một tay chống tại trên thân cây, một tay túi tại bên người, không tự chủ được nắm thành nắm tay, như là chịu đựng cực độ thống khổ, liên trên mu bàn tay gân xanh đều lộ ra đến. 3. Là lợn đầu 520 thất nguyệt đánh thưởng linh sủng duyên lần đầu tiên thêm càng đưa đến. Nhắc nhở thân nhóm phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu Nga 3. Là lợn đầu 520 thất nguyệt đánh thưởng linh sủng duyên lần đầu tiên thêm càng đưa đến. Nhắc nhở thân nhóm phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu Nga 3. Chương 133, Mạn Đà La. Thịnh Tư Nhan nở nụ cười một hồi, đột nhiên cảm thấy trên gáy tóc gáy thẳng dựng thẳng, hình như là bị ai chảnh thượng cảm giác, nàng ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn, nhưng không có thấy có người ở xem nàng, thật sự là rất kỳ quái. Người thế nào? Trịnh Ngọc Nhi gặp Thịnh Tư Nhan hết nhìn đông tới nhìn tây, tò mò hỏi một tiếng. Thịnh Tư Nhan lắc đầu, cảm thấy hơn phân nửa là chính mình cảm giác sai lầm rồi. Không có việc gì. Thịnh Tư Nhan cười kéo Trịnh Ngọc Nhi thủ, cùng nhau hướng bay tới đỉnh bên kia đi qua. Sương Viễn Hầu phủ văn ra vài vị cô nương đi tuất đàng trước mặt. Cái kia ít nhất tứ cô nương Văn Nghi theo một bên quay đầu xem Thịnh Tư Nhan, một bên còn thỉnh thoảng liếc liếc mắt một cái cách các nàng không xa lại bộ thượng thư gia đại cô nương Lý Chi Nương. Lý Chi Nương phụng phịu cùng hình bộ thượng thư gia cô nương đi cùng một chỗ, giống như Ngô Thiền Quyên, nàng cũng rất là phờ phạc hiệu sự bộ dáng. Vì nàng việc hôn nhân, nàng nương thao nát tâm, nhưng vẫn theo thái tử nơi đó không chiếm được một cái lời chắc chắn. Lý Chi Nương chính mình đổ không gọi là, nhưng là loại này bị nhân xem nhẹ cảm giác lại thật không dễ chịu. Nàng gặp Văn gia tứ cô nương vụng trộm xem nàng, nhịn không được trợn trừng mắt, không nghĩ cùng các nàng giao tiếp. Nhân nàng biết, Sương Viễn Hầu phủ Văn gia cũng mơ ước thái tôn phi vị trí. Liên là vì Văn gia nhúng tay, thái tử không dám cùng thái hậu nhà mẹ đẻ đối nghịch, tài luôn luôn kéo nhà bọn họ, không nói hảo, cũng không nói không tốt, nhất tha liền một năm. Lý Chi Nương dứt khoát thả chậm cước bộ, chờ Ngô Thiền Quyên đi tới, cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ. Quyên Nhi, ngươi thế nào giàu gì không vui? Lý Chi Nương cùng Ngô Thiền Quyên giao hảo, thấy nàng hôm nay theo tiến cung bắt đầu, luôn luôn đều là phờ phạc tiểu sự bộ dáng, rất là kinh ngạc. Lý Chi Nương nghĩ không ra Ngô Thiền Quyên có cái gì mất hứng địa phương. Nô quốc công phủ là tứ đại quốc công phủ trí nhất. Nàng nương Trịnh đại mãi mãi tinh minh cường can. Nàng lại là đại hạ hoàng triều ngàn từ năm đó cận có một cái trọng đồng trí nữ. Còn có chuyện gì là nàng cầu mà không được. Nô Thiền Quyên ở Chu Nhạn Lệ trước mặt không nghĩ lộ ra đổi thái, cười lắc đầu, hôm qua rất hưng phấn, không ngủ, đi rồi khốn, cho nên hôm nay luôn luôn mệt rã rời. Vì chứng minh chính mình cách nói, nàng còn đánh cái nho nhỏ ngáp. Lấy tay che miệng, ngượng ngùng cười cười. Lý Chi Nương cười lắc đầu. Ngươi đừng ở trước mặt ta trang lanh lợi. Ngươi hình dáng giấu giếm không đến ta. Nô Thiền Quyên nghe Lý Chi Nương nói như vậy, vành mắt đều đỏ. Nàng dùng khăn lau lau khỏe mắt, túi đầu nói, thật sự là một lời khó nói hết. Chu Nhạn Lệ ở bên cạnh tập trung tinh thần nghe, rất là kinh ngạc nói, nô nhị cô nương như vậy nhân sinh, hay là cũng có phiền não. Lời này đem Nô Thiền Quyên cùng Lý Chi Nương hai người đều chọc cười. Chúng ta làm sao có thể không có phiền não đâu. Làm cho người ta phiền lòng chuyện hơn. Nô Thiền Quyên cảm khái nói. Lý Chi Nương đi theo gật đầu, chứng minh nàng lời nói không giả. Chu Nhạn Lệ kinh ngạc nói, ta nguyên tưởng rằng, các ngươi là muốn cái gì có cái gì đâu. Nô Thiền Quyên cùng Lý Chi Nương giấu tay háo mà cười, lôi kéo Chu Nhạn Lệ đi về phía trước đi. Lý Chi Nương cùng Nô Thiền Quyên là khăn tay dao, nàng hiểu được Nô Thiền Quyên tâm sự, cho nên đối với Chu Nhạn Lệ này thứ nữ rất là hòa ái dễ gần. Đoàn người rất nhanh đi đến bay tới đỉnh thượng. Đông một vòng, tây một vòng ngồi xuống. Lý Chi Nương xem Văn gia bốn cô nương hướng Thịnh Tư Nhan, Trịnh Ngọc Nhi cùng Trịnh Nguyệt Nhi bên kia đi. Bĩu môi, nói, chưa thấy qua như vậy ăn mảnh. Mãn kinh thành phạm là chuyện tốt đều phải các nàng chiếm tài cam tâm đâu. Nô Thiền Quyên cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua, nhíu mày, nói, gì, các nàng không phải coi trọng Hoàng Thái Tôn sao? Tại sao lại đi theo Thịnh gia cùng Trịnh gia bộ gần như? Nô Thiền Quyên hiểu được Lý gia muốn cho Lý Chi Nương làm Thái Tôn Phi, nhưng là Thái Hậu nhà mẹ đẻ từ giữa sảng một cước, muốn đem Văn gia một cái nữ nhi gả cho Thái Tôn làm Thái Tôn Phi. Nàng biết Thịnh gia không có thích hợp con trai trưởng, Trịnh gia nhưng là có mấy cái, chẳng lẽ là coi trọng Trịnh gia? Lý Chi Nương phụ đến Ngô Thiền Quyên bên hai, nhẹ giọng nói, không phải, các nàng là coi trọng năm nay tân khoa trạng nguyên. ngươi làm sao mà biết? Nô Thiền Quyên trong lòng buông lỏng, cười hướng bên kia lườm liếc mắt một cái. Quỳnh Lâm Diên thời điểm liền đã nhìn ra. Lý Chi Nương bưng một ly trà ở trong tay chậm rãi xoay xoay, đương thời Thịnh Quốc công phu nhân cùng Tân Khoa Trạng Nguyên ra một bức rất quen bộ dáng, những người khác cũng không dám đánh Trạng Nguyên ra chủ ý, trừ bỏ nhà bọn họ. Đương thời Hoàng hậu nhà mẹ đẻ vốn cũng coi trọng Vương Nghị Hưng, nhưng là thấy Thịnh Quốc công phủ nhận được hắn ở phía trước, liền chủ động thoái nhượng. Chỉ có Thái hậu nhà mẹ đẻ tựa hồ còn không có buông tha cho. Nhân lần trước Quỳnh Lâm Diên chuyện, Nô Thiền Quyên đối Thịnh Tư Nhan hảo cảm nhận, thấy nàng như ý lang quân nhanh bị Thái hậu nhà mẹ đẻ đoạt đi rồi, nổi lên cùng chung mối thù chi tâm, cảm khẽ nhếch nói, cũng dám cùng Thịnh Quốc công phủ tranh. Các nàng như vậy ương ngạnh, Thái hậu nương nương biết không? Ai biết được? Hơn phân nửa biết đến. Lý Chi Nương trần chờ nói, nghe nói Thái hậu nương nương hiểu rõ nhất văn gia đại cô nương đâu. Nô Thiền Quyên xem cái kia nghe nói giống như Thái hậu tuổi trẻ thời điểm văn gia đại cô nương, cắn cắn môi dưới, đột nhiên cười nói, chúng ta trước hãy chờ xem. Hôm nay không phải đều đến đông đủ sao. Nói xong, đối Lý Chi Nương chớp mắt vài cái. Lý Chi Nương hiểu ý, vỗ tay cười nói, đúng là đúng là. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu đi. Chỉ thấy bên kia văn gia bốn cô nương đã ngồi vào Thịnh Tư Nhan. Trịnh Ngọc Nhi cùng Trịnh Nguyệt Nhi bên người đi, vài người nói nói cười cười, cư nhiên thập phần thân thiện. Lý Chi Nương cùng Nô Thiền Quyên liếc nhau, mày cao cao trọn lên. Nghe nói văn gia bốn cô nương tú ngoại tuệ trung, thực có vài phần bản sự đâu. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm ngồi ở lan can bên cạnh, một bên nghe các nàng vài người nói chuyện, một bên trở lại nằm sấp bay tới đỉnh hàng cột, vươn tay đi đủ theo bên cạnh tiểu trên ngọn núi quải xuống dưới thác nước. Cái này mặt thủy đàm nghe nói sâu không thấy đáy, kia thác nước không lớn, nhưng là tiếng nước len keng. Tập đến trên mặt nước, hơi nước bốc hơi, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải quang hoàn, rất là xinh đẹp. Thịnh Tư Nhan nhịn không được cười đến mặt mày cong cong. Thịnh đại cô nương, ngươi ở nhà đều làm cái gì đâu? Ở nơi nào đến trường? Sư từ đâu nhân? Văn gia đại cô nương Văn Nghi Phòng luôn luôn tại cẩn thận đánh giá Thịnh Tư Nhan. Thịnh Tư Nhan quay đầu cười nói, ta ở nhà ăn ngủ, ngủ ăn, chưa từng đến trường, liên lời không nhận biết vài cái. Về phần tiên sinh thôi, có mấy cái giáo nữ hồng tú nương. Lại chính là theo ta nương học chút ra sự. Nỗ lực đem chính mình nói thật sự kém. Miễn cho này đó cô nương lại muốn cùng nàng so với thi luận từ cái gì. Nàng khả không muốn làm kẻ chép văn. Văn Nghi Phòng sửng sốt một chút. Như vậy cô nương. Liên chữ to cũng không nhận biết vài cái, như thế nào có thể gả cùng Trạng Nguyên Lang làm vợ. Chỉ bằng nàng xinh đẹp mắt. Chính mình xinh cũng không kém. Nàng muội muội Văn Nghi ra cũng là nghĩ như vậy, cười khanh khách nói, à, ngươi hiện tại chạy nhanh bái sư học thức tự. Không biết tới hay không cập. Ta vì sao muốn bái sư học thức tự? Thịnh Tư Nhan ra vẻ kinh ngạc nói, ta lại không cần khảo khoa cử trung Trạng Nguyên. Văn Nghi Phòng cùng Văn Nghi ra sắc mặt nhất thời thay đổi biến đổi, không biết nên như thế nào tiếp lời. Các nàng tổng không thể nói, vì gả cho Trạng Nguyên lang. Ngươi phải học thức tự đi. Làm gì làm cho người ta vào trước là chủ ấn tượng, nói được giống như nàng đã cùng Trạng Nguyên lang đính hôn giống nhau. Văn Nghi Thuận gặp hai cái tỷ tỷ nhất thời nói không ra lời, bận hòa giải nói. Nữ tử tuy rằng không khảo khoa cử trung Trạng Nguyên, cũng không làm quan làm tệ, nhưng là quản gia xử lý công việc cũng muốn nhận biết vài cái tự a, bằng không sổ sách đều xem không hiểu, chẳng phải là bị trong nhà hạ nhân lừa gạt đi. Ngươi nói xem sổ sách a. Này ta ở hành a lời nhận thức. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm nói, một điểm đều không tức giận. Trịnh Ngọc Nhi cùng Trịnh Nguyệt Nhi đều nhìn ra này văn gia bốn cô nương lai giả bất thiện, liền cấp Thịnh Tư Nhan giải vây, sổ sách thượng tự cũng không nhiều. Tự nhiên không làm khó được Tư Nhan. Còn nói Thịnh Quốc công phu nhân Vương thị bác học đa tài, Thịnh Tư Nhan đi theo nàng học. So với đi theo gì nữ tiên sinh đều phải cường. Bên cạnh một cái cô nương họ Trung, là hộ bộ quản mối thiết kinh doanh quyền nha tư lang Trung chi nữ, trong ngày thường cùng Nưu tiểu diệp giao hảo. Nàng nghe xong nhất lỗ thai, thăm dò đi lại kinh ngạc nói, Thịnh đại cô nương rất quá khiêm nhượng đi. Ta nghe người ta nói ngươi có kỳ tài, đã gặp qua là không quên được đâu. Lần trước ở Ngô Quốc công phủ tẩy trần diễn thượng, còn cùng tiểu vương gia hạ chỉ đúng liên tới. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Kia một lần tẩy trần diên, Thái hậu nhà mẹ đẻ cùng Hoàng hậu nhà mẹ đẻ cô nương đều không có đi, cho nên không biết một đoạn này chuyện cũ. Thịnh Tư Nhan đại quẫn. Không nghĩ tới Ngưu Tiểu Diệp tuy rằng nhân không ở trong này, nàng tinh thần thật sự là vĩnh truyền lưu a. Ha ha, đó là đùa giỡn, không thể tưởng thật. Lại nói ta cũng chưa nói ta không biết chữ. Thịnh Tư Nhan bất đắc dĩ quán buông tay. Nàng vừa rồi nói là liên lời không nhận biết vài cái, cũng không phải là hoàn toàn không biết chữ. Là văn gia các cô nương não bổ nàng căn bản không biết chữ mà thôi. Văn Nghi Phòng nhãn châu chuyển động, cười lấy trong tay quạt tròn điểm điểm Thịnh Tư Nhan bả vai, nói, Thịnh đại cô nương nói như vậy, có phải hay không khinh thường chúng ta tỉ muội? Đương nhiên không phải. Đương nhiên không phải. Thịnh Tư Nhan bận đứng lên lai phúc nhất phúc, ta thực chỉ nhận được vài cái tự mà thôi. Không đảm đương nổi ở Văn gia vài vị tỷ muội trước mặt khoe khoang. Nàng vừa nói, một bên nhìn kia sen mồm cô nương liếc mắt một cái. Trong ánh mắt mang theo cổ lạnh thấu xương, nhìn xem kia cô nương run lên, lùi về đầu đi, không dám lại sắp truy. Văn Nghi Phỏng cười nói, ta đã nhìn ra, Thịnh đại cô nương là rất khiêm tốn. Không đến điểm nhi thực cách nhi, Thịnh đại cô nương là không nghĩ triển tài. Nói xong, nàng đứng lên đi đến bay tới đỉnh hầu hạ cung nữ bên kia, nói khẽ với nàng nói mấy câu, kia cung nữ liên tiếp gật đầu, theo bay tới đỉnh cao thấp đi, một lát sau, mượn kích chống truyền hoa khí cụ đi lại. Vừa muốn ngoạn kích chống truyền hoa. Thịnh Tư Nhan thầm nghĩ phủ ngạch dên gì. Con nhường không nhường nhân hảo hảo chơi đùa. Chợt nghe thác nước điều thành, ăn cái gì, nói chuyện thiếm, không phải tốt lắm sao. Các cô nương, tiểu anh em. Thái tử điện hạ dẫn theo quần thần ở đối diện chân núi Thủy Liêm Sơn trang ngoạn lưu thương liên cú, chúng ta cũng không thể thua cho bọn hắn. Văn gia nhị cô nương Văn Nghi gia huy thủ nói. Thịnh Tư Nhan thăm dò nhìn thoáng qua, gặp quả nhiên là thái tử điện hạ dẫn theo một đám người, ở bên kia chân núi trong đỉnh ngồi xuống. Kia đỉnh là kiến ở thủy thượng, một cái thất loan bát quải nước tiểu nói theo đỉnh trung gian uốn lượn chạy qua. Này các nam nhân lấy đánh vét ni chén rượu trang rượu, để vào đỉnh trung gian gấp khúc thủy đạo lý, nhường nó tự do tự tại bồng bềnh. Này cái cốc đứng ở ai trước mặt, ai sẽ uống chén rượu, sau đó làm một câu thơ, lại đổi một cái chén rượu trang mãn rượu, để vào thủy đạo, tiếp tục đi trước, thẳng đến đứng ở một người khác trước mặt, vòng đi vòng lại. Các nàng nghe xong một lát, chỉ có năm nay tân khoa trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa liên cứu nhiều nhất, quả thực giống là bọn hắn buổi biểu diễn dành riêng diễn xuất. Nô Thiền Quyên nghe xong, bật tễ đi lại xem. Nàng nhìn hồi lâu, cũng không có thấy nàng muốn nhìn nhân, bĩu môi nói. Đều là chút thư sinh. Có cái gì hảo ngoạn? Liên ngồi trở lại đi theo Lý Chi Nương uống rượu. Văn Nghi Phỏng đợi mọi người xem đủ, tài cười khanh khách đứng lên, nói, lúc này đây. Chúng ta ngoạn cái không đồng dạng như vậy kích chống truyền hoa. Nói xong. Đem trong tay một cái ống thẻ cử lên. Ai cầm hoa, liền đi qua chịu một chi ký, nhìn xem này hoa ký cho ngươi làm cái gì, thì làm cái đó. Được không? Hảo. Cô nương tiểu tử nhóm xem chân núi này nam nhân ngoạn lưu thương liên cú. Đã sớm thủ ngứa, vừa nghe Văn Nghi Phòng đề nghị, ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Loại này ngoạn pháp còn chưa có chơi đùa đâu. Thịnh Tư Nhan lại cảm thấy lưng lạnh cả người. Nàng muốn chạy trốn tránh, nhưng là người khác không nhường nàng né tránh. Văn Nghi Phòng đi tới. Chủ động cùng Thịnh Tư Nhan thủ, đem nàng kéo vào giữa sân ngồi xuống. Thịnh Tư Nhan vô pháp, đành phải cùng nơi này cô nương tiểu tử nhóm cùng nhau ngoạn kích chống chuyên hoa. Tiếng trống thùng 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 đông vang lên đến, kia đóa quyên hoa ở cô nương tiểu tử nhóm trong tay truyền lại. Một vòng, rơi xuống bất đồng cô nương tiểu tử trong tay. Phía trước chịu đến hoa ký, đều là hoặc là làm thi nhất thủ, hoặc là đối cái đối tử, đều thực dễ dàng. Đều là thế gia đại tộc, hoặc là quan lại nhân gia cô nương tiểu tử. Tùy tiện làm thủ thi, liên cái câu không thành vấn đề. Vấn đề là, mỗi rút ra một chi hoa ký sau, kia chi ký đã bị phóng tới một cái khác ống thẻ, không thả về tuần hoàn sử dụng. Mắt thấy đơn giản hoa ký đều bị chịu đi rồi. Chỉ còn lại có cô Linh Linh vài cái ở bên trong, Thịnh Tư Nhan không khỏi trong lòng bồn chồn. Thật sự là sợ cái gì đến cái gì. Lúc này đây, một vòng tiếng trống sau, kia quyên hoa vừa đúng rơi vào tay Thịnh Tư Nhan. Nàng chỉ biết nàng trốn không thoát đâu. Thịnh Tư Nhan cười cười, đứng dậy tùy ý chịu một chi hoa ký, đưa cho kích chống truyền hoa làm quan văn gia tứ cô nương Văn Nghi theo. Văn tứ cô nương cười hì hì triển khai hoa ký, lớn tiếng thì thầm, mạn đà la hoa. Chỉ tại này trong núi, Vân Thâm không biết chỗ. Này ký giả, giai tế gần trong gang tấc. Ký từ viết, có hoa chiết khi thẳng tu chiết, đừng đợi vô hoa không chiết chi. Nhân muốn chiết hoa hồng một đóa, lấy hợp với tình hình. Niệm xong này chi ký, Văn tứ cô nương có chút mất hứng. Dựa vào cái gì liên chịu cái ký nàng đều có thể đầu cơ trục lợi. Giai tế. Này giai tế còn gần trong gang tấc. Này không rõ ràng là chính ở mặt dưới liên cu trạng nguyên lang thôi. Thịnh Tư Nhan nghe xong buồn cười, cũng thật cao hứng, không cần làm này thi A từ A. Cũng không cần nàng sướng dân ca, thật tốt. Được rồi, nơi nào có hoa hồng. Ta đi chết một đóa đi lại. Thịnh Tư Nhan tả hữu xem, gặp này bay tới đỉnh biên lộ vẻ dị thảo kỳ đằng, xanh ngắt ướt át, cư nhiên nhìn không thấy một đóa hoa hồng, không chỉ có bẹt bẹt miệng. Gì? Không có hoa hồng à? Vậy ngươi nghe lệnh quan. Làm quan cho ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì? Văn Nghi theo cực kỳ cao hứng nói, hương phấn được yêu thích đều đỏ. Ách, ngươi nói xem. Thịnh Tư Nhan một bên chung quanh xem tìm hoa hồng, một bên có lệ Văn Nghi theo. Ta nghe nói càng nữ đạp ca Thái Thanh Liên, là Giang Nam Tưởng Châu nói thịnh cảnh. Thịnh đại cô nương nói không chừng muốn đi Giang Nam làm người tức phụ, không bằng cho chúng ta khiêu một khúc đạp ca vũ đi. Đạp ca vũ nhưng là không làm khó được Thịnh Tư Nhàn, đại hạ hoàng triều nông thôn Lý cô nương đều sẽ này, cũng không chỉ có cực hạn ở Giang Nam. Nàng hồi nhỏ ở Vương Gia Thôn, đi theo trong thôn các cô nương học qua. Nhưng là này vũ lên không được mặt bàn, giống điểm bộ dáng nhân ra đều sẽ không nhường nhà mình cô nương học loại này vũ. Khiêu loại này vũ thời điểm, cần khởi giày chân trần, đem cuốn lấy đến, lộ ra củ sen bản nộn xinh xinh chân ngọc cùng cẳng chân tài năng khiêu. Văn Nghi theo đề này đề nghị, không chỉ có là muốn nhường Thịnh Tư Nhan ở trước mặt mọi người cởi áo nhục nhã nàng, lại phải nhắc nhở mọi người, Thịnh Tư Nhan vốn là cái ở nông thôn nha đầu, bất quá là vận khí tốt, đi theo cha mẹ bay lên đầu cảnh, căn bản không xứng cùng nàng tỷ tỷ tranh. Thịnh Tư Nhan sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Nếu nơi này chỉ có mấy cái thân cận hảo hữu, nàng không để ý khiêu cho nàng nhóm xem. Nhưng là không có hảo ý mượn cơ hội trước mặt mọi người nhục nhã nàng, nàng nhưng là sẽ không phục bồi. Nếu ta không khiêu đâu? Thịnh Tư Nhan đạm cười hỏi lại. Ngươi ở hồi hương lớn lên, sẽ không lại nói dối nói ngươi sẽ không nhảy đi. Ta nhưng là nghe nói, ngươi quán sẽ nói bạch thoại dỗ nhân Văn Nghi theo niên kỷ so với Thịnh Tư Nhan còn nhỏ một tuổi, sinh viên mặt mắt to, mang chút cuốn khúc tóc mai, nhìn qua vẻ mặt vô tội thiên chân, ai có thể nghĩ đến nàng có thể đưa ra như vậy chủ ý đâu. Văn gia ba vị đại cô nương hơi hơi cười, cũng không ra tiếng ngăn lại nhà mình tiểu muội muội. Trịnh Ngọc Nhi thấy tình thế không ổn, vội hỏi, đạp ca vũ cũng không phải không xem qua, không có ý tứ, đổi một loại đi. Ân, muốn hay không Tư Nhan cấp đại gia kể chuyện cười nhi. Văn Nghi theo cười nói, Trịnh đại cô nương, ta là làm quan cũng là ngươi là làm quan. Không nghe làm quan, ngươi cũng muốn bị phạt. Muốn hay không cùng Thịnh đại cô nương cùng nhau khiêu đạp ca vũ. Thịnh Tư Nhan giật mình, bận lôi kéo Trịnh Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tỷ tỷ, đừng để ý nàng. Ai? Ngươi nói cái gì nói đâu? Nhanh khiêu A bằng không có lợi hại hơn chờ ngươi Nga. Văn Nghi theo cười hì hì đối nàng quen thuộc cô nương chớp mắt vài cái. Cùng thái hậu nhà mẹ đẻ giao hảo cô nương tiểu tử đi theo đánh trống reo hò đứng lên. Thanh âm cực lớn, đem núi nhỏ thượng phi điểu đều cả kinh ào ào phi thiên. Thịnh Tư Nhan chính do dự gian, vừa rồi kia trung gia cô nương nhìn văn gia cô nương liếc mắt một cái, đi đến Thịnh Tư Nhan bên người, chỉ vào cách đó không xa đỉnh núi nói, nơi đó giống như có một đóa hoa hồng. Nàng theo trung cô nương chỉ địa phương xem qua đi, dùng sức trừng mắt tinh, mới nhìn gặp ở tiểu trên đỉnh núi, thác nước bên cạnh. Có một chút nho nhỏ màu đỏ lộ ra đến. Thịnh Tư Nhan nhu nhu ánh mắt, đứng ở bay tới đỉnh trên lan can lại nhìn đi, mới nhìn rõ ràng kia quả thật là một đóa hoa hồng. Thịnh Tư Nhan mừng rỡ, lập tức đối Văn Nghi theo nói, bên kia có hoa hồng, ta đi hái hoa hồng, tổng được rồi đi. Vốn Văn Nghi theo nhường nàng khiêu đạp ca vũ, là vì hoa ký thượng nói muốn chết hoa hồng. Nàng nhất thời tìm không thấy hoa hồng, mới hỏi có thể hay không làm khác. Hiện tại hoa hồng tìm được, đương nhiên không cần khiêu đạp ca vũ. Văn Nghi theo thực không tình nguyện gật gật đầu. Còn kéo mặt dài, trừng mắt nhìn kia trung gia cô nương liếc mắt một cái. Trung gia cô nương bận túi đầu. Có chút lo sợ bộ dáng. Thịnh Tư Nhan cười đối trung gia cô nương gật gật đầu, cảm tạ nàng, sau đó linh khởi, ra bay tới đỉnh, theo đường nhỏ hướng tiểu trên đỉnh núi đi đến. Nàng đi được vội vã. Không có thấy trung gia cô nương cùng văn gia bọn tỷ muội trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Văn Nghi theo ở trong lòng cười lạnh. Thoát hài hoảng khởi lộ cẳng chân khiêu đạp ca vũ, cùng đi đỉnh núi hái hoa hồng, người nào càng dễ dàng, thật đúng nói không chừng đâu. Văn Nghi phòng có chút bất an, tưởng tiếp đón Thịnh Tư Nhan trở về, vội vàng gian, nàng lườm liếc mắt một cái sơn hạ đám kia lưu thương khúc thủy liên cũ các nam nhân, trong mắt chỉ nhìn thấy Ngọc Thụ Lâm Phong Trạng Nguyên Lang. Đáng tiếc kia Trạng Nguyên Lang cư nhiên nhìn không chuyển mắt xem Thịnh Tư Nhan lên núi phương hướng. Văn Nghi phòng ngậm miệng, rũ xuống rèm mắt, hướng trong đỉnh lui một bước. Bay tới đỉnh cô nương tiểu tử nhóm đều đụng đến đỉnh biên, xem Thịnh Tư Nhan mang theo từng bước một đi đến đỉnh núi. Cũng sắp đến kia dài hoa hồng địa phương, Thịnh Tư Nhan cười cười, vươn tay, hướng kia hoa hồng chỗ hái đi qua. Đúng lúc này, theo kia hoa hồng cái đáy đột nhiên nhảy lên ra một cái một thước đến dài, đầu dài màu gà con rắn nhỏ. Hướng Thịnh Tư Nhan tay phải hổ khẩu chỗ hung hăng tắt tới. Thịnh Tư Nhan chỉ cảm thấy hổ khẩu nhất ma, cả người cứng ngắc một cái trước mắt, liền mất đi rồi cân bằng, ngã nhào ở thác nước lý, theo đỉnh núi lầm vang thác nước ngã nhào ở trong đầm nước. Kia núi nhỏ cũng không cao, Thịnh Tư Nhan theo đỉnh núi thác nước ngã nhào đến chân núi Thủy Đàm, cũng liền nháy mắt công phu. Tư Nhan. Vương Nghị Hưng ở chân núi trơ mắt thấy Thịnh Tư Nhan ngã nhào Thủy Đàm, tê tâm liệt phế kêu một tiếng, hướng mép nước nhảy xuống, nghịch lưu mà lên. Muốn đi Thủy Đàm cứu người. Nhưng là theo Thủy Đàm lưu tới được thủy mang theo thác nước uy áp, hắn dùng hết khí lực cũng du bất quá đi. Thái tử vội hỏi, nhanh hạ đi cứu người. Vài cái nội thị bùm bùm khiêu đi vào nước, cũng đi theo Vương Nghị Hưng cùng nhau hướng thủy đàm bên kia bơi qua. Này hết thảy phát sinh giống như điện quang hỏa thạch, bay tới đỉnh bên trong cô nương tiểu tử nhóm hét dầm lên. Một viên hòn đá nhỏ đột nhiên theo đối diện phá không mà đến, veo một tiếng, chính giữa kia Văn Nghi theo nết miệng mà cười miệng, thẳng hướng đi vào, đem nàng hai khỏa răng cửa trung gian đụng phải cái lỗ thủng. Văn Nghi theo sửng sốt, khẩn trương trong lúc đó, tiết hầu không tự chủ được nuốt một chút, cư nhiên đem kia hạt gạo đại hòn đá nhỏ nuốt đi xuống, nhất thời cả kinh khóc lớn lên. Mọi người ở đây bị Văn Nghi theo tiếng khóc hấp dẫn đi qua thời điểm, một đạo huyền sắc mang làm tử ám ảnh giống như phiêu di bản theo đối diện trong rừng nhanh chóng nhảy vào thác nước hạ thủy đàm trung. Hắn tốc độ nhanh như vậy, liền ngay cả thái tử bên người lợi hại nhất thị vệ cũng chỉ tưởng chân trời u ám tàn ảnh, cũng không có thấy là một người nhảy đến thủy đàm. Này huyền sắc mang làm tử bóng đen đúng là Chu Hoài Hiên. Lúc trước bay tới đỉnh lý sự tình hắn nhìn xem rành mạch, liền liên văn gia tỷ muội gian lận đổi hoa ký đều không có tránh được ánh mắt hắn. Hắn chính là không nghĩ tới, thịnh tư nhan hái một đóa hoa hồng mà thôi, cư nhiên đụng phải bào gà xà. Kia xà lợi hại chỗ, chỉ so với kịch độc qua gió núi kém một chút mà thôi. Hơn nữa này bào gà xà, vẫn là thịnh tư nhan nàng cha thịnh thất gia đề nghị dưỡng ở trong cung, hảo lấy ra nọc độc, vì hạ minh đế chữa bệnh dùng. Thịnh thất gia lúc trước tìm ra thay thế nọc độc, đúng là bào gà xà nọc độc. Văn gia tỷ muội hảo thâm tâm cơ. Chu Hoài Hiên mím môi, đỉnh thác nước vĩ đại sung lượng, ra sức hướng đàm lặn xuống đi. Ngay tại đàm để không xa địa phương, hắn thấy thịnh tư nhan vàng nhạt sắc váy sam ở đáy nước phiêu đãng, giống như một đóa thủy tiên giống nhau tuyệt mỹ tinh mật. Nàng vẫn không nhúc nhích, tay chân giãn ra, từ từ nhắm hai mắt, đang ở chậm rãi chìm xuống.